Chương 1056, Tà thần chi loạn chương 1056, Tà thần chi loạn đã đáp ứng ấu hỏa ác ma, hôm nay sẽ để cho nó trải nghiệm hải dương vận luật, Ang tự nhiên cũng không tốt nuốt lời. Hắn nhất định phải nghĩ cái phương pháp, tận lực để ấu hỏa ác ma hài lòng, cũng sẽ không để nó thật thụ thương. Ang suy tư một lát, ấu hỏa ác ma kỳ thật cũng không có chân chính trải qua hải dương vận luật, hắn hoàn toàn có thể dùng cái khác huyễn cảnh đến thay mận đổi đảo. Có một cái đại phương hướng về sau, Ang nghéo liền bắt đầu ý nghĩ lên nên dùng cái gì huyễn cảnh đến ứng phó ấu hỏa ác ma. Theo thời gian trôi qua, trong sân nhỏ chuông gió vang vọng không chỉ một lần. A Nghèo cũng thỉnh thoảng xuống lầu, vì khách nhân mở ra hải dương vận luật. Bất quá, hơi nghi hoặc một chút chính là, ở trong quá trình này ấu hỏa ác ma một mực chưa từng xuất hiện. Cái này khiến A Nghèo tại thở dài một hơi đồng thời, cũng dâng lên nghi hoặc. Dựa theo cái kia hùng hải tử làm ầm ĩ kình, không nên dễ dàng như thế liền từ bỏ a. Sẽ không phải là cái kia hầu hỏa ma đưa nó quên đủ rồi. Nếu thật là dạng này, kia liền rất cảm tạ. Vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian, A Nghèo liền tiếp đãi 5 đám khách nhân, mỗi một nhóm đều là 30 người, nói cách khác, chỉ là chỉ toàn thu vào liền vượt qua 45,000 ác ma kim tệ. Đây quả thực là một cái vượt quá tưởng tượng số lượng, cho dù là tại ác ma thành trà trộn 10 năm cả nạ ản, cũng là lần đầu nhìn thấy khổng lồ như thế một khoản tiền. Tại cái này năm đám khách nhân bên trong, trong đó có một cái nửa máu ác ma, hai con tiểu ác ma dẫn động dị tượng. Cái này cũng dẫn đến, chú ý mê miễn phòng nhỏ càng ngày càng nhiều, mà lại trạng thái cùng nhân khí còn đang căng gọn. Bởi vì cái này trên mặt nổi thu vào, bao quát khách nhân đều có thể nhìn thấy, cho nên để mắt tới người của bọn hắn cũng không tại số ít. Mặc dù bây giờ bọn hắn đã rất chưa dương, nhưng nếu như hôm nay tiếp tục mở đi, mỗi một nhóm đều là 9000 ác ma kim tệ thu vào. Cái kia có lẽ cũng không phải là bị để mắt tới, đỏ mắt ác ma đoán chừng liền sẽ không quan tâm, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Cho nên Ang quả quyết lựa chọn đóng cửa tiệm, dù sao hắn kiếm đã đủ nhiều, ác ma kim tệ dùng không đi ra cũng tương đương một phí. Lại thêm Ang nghèo cũng lo lắng ấu hỏa ác ma lại đột nhiên đến, sớm một chút đóng cửa tiệm, đến lúc đó cũng có thể có lấy cớ từ chối. Bất quá, Ang cho dù đóng cửa hàng, mang đến tiếp sau gợn sóng nhưng như cũng không ngừng. Vượt sâu 3 tầng, treo ngược thác nước quần phía trên, không thiên đảo. Dĩ vãng phồn hoa không thiên đảo, lúc này lại là biến thành phế tích cùng biển lửa. Đổ nát thê lương, khói lửa nổi lên bốn phía, còn có khô héo tàn chi, cùng đổ vào sao hỏa điểm điểm bên trong, lâm vào vĩnh hằng tịch diệt thi thể. Một cái thiếu cái cánh tay bím tóc tiểu hài, té quỵ dưới đất, nước mắt tiên lặng hướng xuống chảy xuống. Ở trước người hắn là một cái học đồ thi thể, thấp mập lùm méo, liền xem như triệt để mất đi người sống khí tức, mặt mũi của nó cũng mang người hiền lành chất phác. Nếu như Ang tại cái này, liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này bím tóc tiểu hài cùng mập lùn học đồ, chính là trước đó cùng bộ tổ tạ trà trộn cùng một chỗ cái kia hai học đồ, lúc trước cũng là bọn hắn nói cho Ang nghèo mê thoan ngân hoàn cùng tổ bị tin tức. Bím tóc tiểu hài đầu chậm rãi tiêu nhịu xuống, gối lên mập lùn học đồ trên bụng to, y mắng chảy nước mắt. Tại không giờ khắc nào không tràn ngập tuyệt vọng trong vực sâu, chỉ có Đạt Tư Kỳ cùng bộ tạ chống đỡ lấy hắn, yêu mến hắn, để hắn không đến mức lâm vào trầm luân. Nhưng hôm nay, hết thảy đều xong. Bộ tạ trước khi đến canh gác pháo đài trên đường, không hiểu biến mất. Tại ác ma kia trải rộng hối quang sơn mạch, bộ tạ sống sót tỷ lệ tiếp cận về không. Bây giờ, Đạt Tư Kỳ cũng bị trước đó cái kia khủng bố tà thần cho giết chết, bím tóc tiểu hài lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng cùng khôn cùng cô tịch. Cùng hắn tương tự còn có rất nhiều, bởi vì tại trận này không hiểu trong chiến dịch, chết đi đâu chỉ mập lùn học đồ một người. Thậm chí, còn có chính thức vụ sư cũng tại tà thần công kích đến vẫn lạc. Người tại nhìn cái gì? Cha hỏi chính là một cái mang theo tam giác mũ phù thủy máy trắng tiểu lão đầu, lý lịch chi ra trước mắt gia chủ, như dạ chi cả nẹ. Sơn đỡ thu hồi nhìn về phía cái kia bím tóc tiểu hài ánh mắt, lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn xem không thiên đạo bừa bộn, hơi xúc động, ta vẫn là tới chậm một bước. Cả nẹ cũng chú ý tới tàn biên bên trong thi hải, hắn thở dài một hơi, ai, đã có linh hồn thuật sĩ đi thu nạp linh hồn. Đến lúc đó nhìn xem, bọn hắn còn có hay không phản bốn tố nguyên cơ hội đi. Không nghĩ tới bận rủi kẻ hành hương coi như không có tiến vào canh gác pháo đài, chúng ta hay là bị bày một đạo. Cả nẹ nhịn không được ở trong miệng bốc lên câu thô tục, đều do bẩn phần cái kia ăn hàng, hắn nhịn thêm thèm trùng tốt bao nhiêu, vừa về tới không thiên đảo liền không kịp chờ đợi đem săn bắn đến ổ lộ xúc tu cua cho trưng. Cả nẹ đã theo sở ấn đờ nơi đó biết được, ổ lộ xúc tu cua vô cùng có khả năng nhiễm bận rủi, bẩn phần ăn một lần, lập tức liền xuất hiện vấn đề. Không chỉ là bẩn phần. Sander lắc đầu, một trận chiến này, chết đi chính thức vụ sư cũng không chỉ một cái, cho nên ăn ổ lộ xúc tu của khả năng còn rất nhiều. Chỉ có điều ai có thể nghĩ tới, bởi phần thế mà trong bóng tối muốn phục sinh thực lực cường đại tà thần, kết quả hắn liền thành nguồn gốc tai họa. Cả nẹ kỳ thật cũng biết hết thảy mọi người, bao quát bởi phần đều có hay không cô địa phương, nhưng hắn chính là giận. Bởi phần là nguồn gốc tai họa cũng liền thôi, gia hỏa này cuối cùng thế mà còn sống tiếp được, mà lại, cũng không biết hắn mân mê cái gì, cả người gây thành xáo trúc, không chỉ có sắp xếp một thân mỡ, còn đem thai ách nguyền rủa đều cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Là hắn gây ra sự tình. Chính hắn bây giờ lại sống tiêu sái nhất, cả nẹ ngẫm lại đã cảm thấy hàm răng ngứa một chút, phải biết chính hắn tại trận này tà thần chi loạn bên trong cũng thụ nghiêm trọng tổn thương. Cả nẹ còn muốn phàn nàn cái gì lúc, bầu trời đột nhiên thổi qua một đạo gió lạnh. Nương theo lấy gió lạnh mà đến, là từng mảnh tung bay bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Những bông tuyết này nhu hòa khắp múa, ở trong gió đánh lấy xoáy, rơi tại mảnh này phong hỏa tàn biên bên trong, cũng rơi tại một đám thương cảm học đồ trên thân. Tuyết lớn rơi xuống, thanh tẩy trên mặt đất vết máu, dập tắt hôm qua khói lửa, đồng thời cũng chữa trị tốt ở đây tất cả còn sống học đồ trên thân chịu tổn thương. Hiển nhiên, đây không phải một trận phổ thông tuyết lớn. Lúc này, hai đoá rõ ràng ngăn hình thoi bông tuyết rơi tại sườn đỡ cùng cạn nhẹ trên thân, hóa thành nước tuyết biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, bọn hắn cảm giác được một đạo tin tức truyền vào thai của bọn hắn thế. Ngươi cũng thu được rồi. Muốn các hạ để chúng ta đi qua. Cản nệ nói. Sơn Đờ gật gật đầu, bao phủ toàn bộ không thiên đảo không dấu vết chi tuyết, đã mang theo chữa trị, lại mang theo thanh tẩy, đồng thời còn có truyền đạt tin tức hiệu quả. Trong này tinh tế thao tác, đại khái cũng chỉ có vị kia được xưng là vô tận xương hàn mùn các hạ mới có thể làm đến. Nhắc tới cũng không biết là vận khí tốt còn là vận khí kém, không thiên đảo mặc dù bị thương nặng, nhưng là Sơn Đờ cùng Dùn Mâu đặc biệt kịp thời đổi tới, lại là ổn định cục diện. Bất quá, phục sinh tà thần thực tế quá cường đại, tăng thêm hai ách nguyền rủa quá nhiều người, trong lúc nhất thời muốn triệt để loại trừ lại là không có cách nào. Lúc này, một mực bật vô âm tín môn các hạ cũng không biết làm sao, đột nhiên trở về xương nguyện đại bản doanh, không thiên đảo. Theo môn các hạ trở về, hắn cùng Dùn Mâu đặc biệt cùng nhau liên thủ, rốt cục ở trước đây không lâu đem tà thần một lần nữa trấn áp lại. Mặc dù lần này chết rất nhiều người, nhưng ít ra cũng bởi vậy, không có đến thương cân động cốt tình trạng. Qua xem một chút đi, nghĩ đến là muốn an bài tiếp xuống không thiên đảo trùng kiến kế hoạch. Cả nệ thở dài nói, lần này học đồ thương vong quá nghiêm trọng, đoán chừng trùng kiến kế hoạch, chúng ta cũng cần động thủ. Trước khi đến trung ương điện đường trên đường đi, cả nệ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi lần này tới không thiên đảo, làm sao dùn các hạ cũng cùng đi theo rồi. Dã man hang động cũng không giống như lý lịch chi ra như vậy, cả nệ có thể tự do rời đi, là bởi vì lý lịch chi ra bản thân nhân số liền hai cái, hắn cùng kỳ ly. Nhưng như dã man hang động loại này cỡ lớn vu sư tổ chức, nếu như thủ lĩnh rời đi, muốn lo lắng sự tình sẽ rất nhiều, thí dụ như đối địch tổ chức xâm nhập, hoặc là nội bộ thế lực đấu đá. Huống chi, bây giờ dã man hang động đang đứng ở thời buổi rối loạn. Song rồi dung hợp hẳn là mới vừa vặn kết thúc, bây giờ vẫn còn hỗn loạn thời kỳ, lại thêm vĩnh dạ chi biến cũng tại dã man hang động phụ cận, dùn mẫu đặc biệt như thế nào tại lúc này đi tới bực sâu. Đối với cả nẻ cái vấn đề này, Sơn Đở cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, cũng ngoài dự kiến của hắn. Lúc đầu dùn mẫu đặc biệt chính là tới giải sầu một chút tránh né một chút phiền não, nếu như có thể mà nói, xa xa nhìn lén một chút nữ nhi tình hình gần đây, sau đó liền mang theo ảng trở về dã man hang động, nhưng ai biết, ảng tình huống còn là không biết, không thiên đảo lại xuất hiện biến cố. Dù cũng là không cần hắn lo lắng, trên tay hắn có đoạn phiến phụ du, có thể tùy thời lén qua rời đi. Nhưng là, ảng tình huống trước mắt, Sơn Đở lại là mười phần ưu phiền. Trong lòng của hắn dự định, vốn là chờ bên này sự tình, liền đi Bangkok tìm kiếm ảng nghèo. Nhưng không thiên đảo biến cố, tươi sống đem hắn kéo ba ngày. Quan trọng nhất là, Sơn Đở trước đó kỳ thật một mực có phần tâm cảm ứng tinh huyết khí tức, mặc dù ảng trong tay tinh huyết khí tức một mực bị một cỗ cường đại lực lượng cho ảnh hưởng, rất khó cảm ứng được. Nhưng trước đây không lâu, Sơn Đở lần đầu cảm ứng được tinh huyết khí tức. Mặc dù không cách nào xác định tinh huyết vị trí, nhưng hắn cảm thấy được tinh huyết cách hắn rất gần. Loại này gần, kỳ thật chỉ là tương đối giới vực mà nói. Nhưng Sơn Đở có thể cảm ứng được, cái kia đạo tinh huyết vị trí, khả năng đã không tại vực sâu một tầng, mà là lần nữa tới đến vực sâu ba tầng. Cái này, Sơn Đở liền có chút phiền muộn, áng nghèo bây giờ tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh huyết thật ở trên tay hắn. Nếu như tinh huyết ở trên tay hắn, vì sao lại trở lại ba tầng? Còn là nói, áng nghèo bị cái kia tuyệt cường tồn tại lại mang về phong ngữ thung lũng. Chính là bởi vì những nghi hoặc này, Sơn Đở dự định đi thương lượng với Dùn một chút. Đến nỗi cả nệ nói tới trùng kiến không thiên đảo kế hoạch Sơn Đở là không chuẩn bị tham dự. Đợi đến bọn hắn đi tới không thiên đảo trung ương điện đường lúc, phát hiện đi tới nơi này không chỉ là hai người bọn hắn, toàn bộ không thiên đảo còn sống sót vu sư, toàn bộ tụ tập đi qua. Bây giờ trung ương điện đường đã thành phế tích, các vu sư hoặc dựa vào hoặc chiến, có tại cao điểm, có tại chỗ trũng, nhìn qua mặc dù tán loạn, nhưng ở đây vu sư không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, bầu không khí bởi vì lúc trước tà thần chi loạn mà ẩn đi lại một cô bi thương áp suất thấp. Sơn Đở cùng cả nệ tìm cái kẽ hở vị trí, nhìn về phía trong cung điện tâm. Một các hạ sắc mặt nghiêm chỉnh trang nghiêm đứng tại rách dưới màu đỏ trên mặt thảm, bên cạnh hắn thì là một mặt buồn bực ngắn ngẩm Dùn Mâu đặc biệt. Tấu chương xong, chương 1057, thời cơ đã đến chương 1057, thời cơ đã đến phế tích tàn bại, duy nhất có vài tòa cỡ lớn đến, còn đốt tàn lửa. Sao hỏa thăng lên giữa không trung, theo tuyết lớn triển miên. Đứng tại phế tích trên tường cao, dựa vào tại đổ nát thê lương bên trong, bàn tại vết bẩn trong hố sâu, mỗi một cái vu sư đều ở trong cái phế tích này lâu dài trầm mặc không nói. Liên tưởng đến trước đây không lâu không thiên đạo phồn hoa, cùng thế hệ tầm thường tình cảnh, nhìn lại một chút bây giờ rách nát, dù cho bình thường lạnh lùng đến đâu vu sư đều sẽ cảm thấy một tia thổ thức. Gió bung lên đám người vào áo, tuyết rơi tại bành nón. Giờ khắc này không hiểu có chút tang thương, không biết là ai ngâm nga lên chấn hồn chi khúc, theo khói lửa cùng thê phòng truyền đến không thiên đảo mỗi một cái địa giới. Một khúc hoàn tất, trong phế tích vu sư mới chậm rãi theo bi thương giai điệu bên trong khôi phục lại. Đứng ở trong phế tích tâm mừng các hạ, cũng tại lúc này nói câu nói đầu tiên, ta cảm thấy rất xin lỗi. Một thân mang băng xương hoa bảo, hoa phục chính phản mặt đều có trang khuyết dấu vết. Mặt mũi của hắn bị một tầng mặt nạ màu bạc che lấp, cái mặt nạ này cùng đầu hắn mang xương nguyệt ngân quan là một thể, phức tạp mà hoa lệ. Lần này thay bay vạ gió, là xương nguyệt sai lầm, chờ việc nơi này, ta sẽ dựa theo trước đó cùng các vị ký kết điều khoản, tiến hành bồi thường. Mừng dừng một chút, nhìn về phía tại u ám trong bóng tối Sơn Đở, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh thân Dùn Mâu đặc biệt, lần này may mắn hai vị trợ giúp, nếu không không thiên đạo khả năng đã triệt để rơi xuống. Sơn Đở sắc mặt lãnh đạm, gật gật đầu làm đáp lại. Dùn Mâu đặc biệt thì là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt không tự kiềm hãm được nhìn về phía phế tích một bên, cách một đạo lưu ly chi vết tường, ẩn ẩn sức sức có thể nhìn thấy một nữ nhân thân ảnh. Dùn Mâu đặc biệt, chỉ là may mắn gặp dịp. Ta sẽ tuân thủ trước đó ước định, nếu là ta thành công đột phá, sẽ đem đột phá bản chép tay sao chụp cho Dùn tiên sinh. Mừng lời nói này, để Dùn Mâu đặc biệt đạm bạc biểu lộ nhiều hơn mấy phần vui mừng. Ngắn gọn mở màn về sau, đám người coi là Mừng các hạ sẽ bố trí trùng kiến không thiên đảo kế hoạch, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mừng lúc này lại lời nói xoay chuyện. Ta lần này gấp trở về, không chỉ là bởi vì Sơ Nệ Phạ cho ta truyền đến cầu cứu tín hiệu, đồng thời, ta cũng nhận được một tin tức. Ma thần hậu duệ sẽ tại gần đây đi tới tầng ngoài. Theo Mừng lời nói này rơi xuống, ở đây tất cả vu sư tất cả đều nhăn lại lông mày. Mừng ý tứ biểu lộ không bỏ sót. Hắn tại vực sâu bố trí lâu như vậy, chính là vì bắt giữ ma thần hậu duệ tin tức, bây giờ rốt cục được đến một cái vô cùng xác thực đáp án, tự nhiên là chuẩn bị đối với ma thần hậu duệ tiến hành động thủ. Mặc dù đám người biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng làm một ngày này đến lúc, vẫn còn có chút nỗi lòng phức tạp. Đám người biểu lộ khác nhau, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Mừng cũng không có tiếp tục nói hết, mà là chờ đợi viên náo tự nhiên lắng lại. Hắn biết rõ, những người này dù cho khác thường thấy, cuối cùng cũng vẫn như cũ sẽ đồng ý cách làm của hắn. Hắn lần này sở dĩ có thể được đến Nam vực tuyệt đại đa số vu sư tổ chức hết sức ủng hộ, cũng là bởi vì hắn cùng toàn bộ vu sư giới đứng đầu nhất người, bao quát Dùn Mẫu đặc biệt ở bên trong hơn 10 vị cự phách, ký kết tạ ruột giữ bí mật điều ước. Nếu như hắn thật đột phá truyền kỳ giới hạn, sẽ đem chính mình đột phá lúc tất cả tâm đắc, năng lượng biến hóa, ý thức cảm giác còn có tin tức gánh chịu, đều ghi chép tới tay chắc bên trên, đồng thời sao chụp cho bọn hắn. Cái thế giới này bản thân liền là mạnh được yếu thua, đỉnh tiêm cấp độ đã nhả ra, ý kiến thống nhất chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hiện trường ồn ào chậm rãi lắng lại. Ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập ở trên người của Mừng. Đã trước đây đã ký kết điều ước, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định. Bất quá, săn bắt ma thần hậu duệ dù sao cũng là chuyện đi tiên, cho dù thành công, sau đó dư bà cũng sẽ không ngừng, đối với vu sư giới có thể sẽ mang đến cực lớn tai họa, Mừng các hạ hoặc là nói Sương Nguyệt liên minh, nhưng có cái gì thích đáng phương thức xử lý. Nói chuyện chính là một cái mùi ưng trung niên vu sư, ánh mắt của hắn lưu ám, vu sư vào bên trên cái kia giống như thập tự giá huy hiệu cho thấy thân phận của hắn, lang thang vu sư. Lang thang vu sư mặc dù không nhận tổ chức trói buộc, rất tự do, nhưng cũng bởi vì không có vu sư tổ chức bảo hộ, một khi ma thần bóng tối giáng lâm Nam vực, lang thang vu sư nguy hiểm cũng so cái khác vu sư phải lớn rất nhiều. Cái này lang thang vu sư là căn cứ vào tự thân an toàn hỏi ra cái vấn đề này, nhưng ở đây cái khác vu sư nhưng cũng ở trong lòng âm thầm đồng ý, bọn hắn có lẽ có vu sư tổ chức bảo hộ, sinh mệnh có thể được đến cam đoan, nhưng Nam vực dù sao cũng là nhà mình hang ổ, nhiều khi không phải chỉ cầu trước mắt an ổn. Cái gọi là dắt một phát động toàn thân, dù cho có thể an độ ma thần hai đường, đến tiếp sau nhận liên lụy cũng sẽ rất lớn. Tựa như là sinh vật liên, trong đó một đầu xảy ra vấn đề, gây họa tới chính là toàn bộ. Lại thí dụ như nói thị trường giá hàng, khí hậu cùng thuế má đều có thể ảnh hưởng ba động, càng không nói đến còn là đại tai nạn. Đối mặt lang thang vu sư đặt câu hỏi, Mừng không chút hoang mang mà nói, trước đây ta đã được đến Lạp Vũ Lệ đưa tin, ma thần bóng tối cho dù treo cao, nhưng từ vạn năm trước húc nhập đại ma thần tứ ngược nam vực về sau, thế giới ý chí liền đối với loại này ngoại lai kẻ xâm nhập lực lượng bố trí nhất định hạn chế, coi như thật sự có đại ma thần giáng lâm nam vực, muốn lật đổ đại lục, đổi sông núi vì sức mạnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi Lạp Vũ Lệ cũng lời nói, ma thần thai ương có thể sẽ không chân chính giáng lâm Nam vực. Một câu nói sau cùng, để ở đây chúng vu sư tất cả đều giật mình ngây ra một lúc, săn bắn một vị ma thần hậu duệ, làm sao có thể không kinh sợ ma thần. Nhưng nhìn Mừng làm dáng, tựa hồ cũng không giống là nói dối. Mà lại, Lạp Vũ Lệ thế nhưng là bất hủ quan tinh giả quan tinh giáo đường trước mắt chân chính lãnh tụ. Lời hắn nói, hẳn là sẽ không sai a. Ma thần thai ương thật chẳng lẽ sẽ không giáng lâm a? Tại mọi người thảo luận xôn xao thời điểm, Mừng lại là có chút liễm xuống mí mắt, Lạp Vũ Lệ đích xác nói qua, ma thần có thể sẽ không giáng lâm. Nhưng không giáng lâm, không có nghĩa là liền không sao. Chỉ ít Lạp Vũ Lệ lo lắng là một chút cũng không có thiếu, thậm chí so Mừng tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ có điều, Mừng không có khả năng tại lúc này nói ra. Dù sao, hắn mục đích là trực chỉ truyền kỳ, cái khác bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn đều sẽ tạm thời bước bỏ. Bất quá, Mừng cũng không phải hoàn toàn không đem Nam vực để ở trong lòng, chỉ ít hắn còn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, thí dụ như Thâm Hải Chi Ca món kia thần bí chi vật. Sơ Nệ Phạ lúc này cũng đứng ra, tường thuật nếu quả thật có tai nạn giáng lâm, Sương Nguyệt sẽ can thiệp cùng bồi thường biện pháp, cái này khiến ở đây vu sư cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Mừng tiếp xuống liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ, không thiên đảo trùng kiến tạm thời mắc cạn, trước mắt khẩn yếu nhất sự tình đổi thành, săn bắt kế hoạch. Mừng tại vực sâu bố trí đã nhiều năm, kế hoạch ban đầu liền đã hướng tới hoàn thiện, bây giờ chỉ cần căn cứ ma thần hậu duệ đi ra địa phương, tiến hành cuối cùng sửa đổi. Mừng các hạ, nói nhiều như vậy, chúng ta còn không biết ma thần hậu duệ từ cái nào tiền tuyến đi ra. Là giới chi môn, còn là nói lẹn át chi động. Cái vấn đề này cũng là đám người chỗ chú ý, phụ nhắc lên hỏi, tất cả ánh mắt lần nữa tụ tập đến Mừng trên thân. Mừng nói khẽ, đều không phải, là ác ma thành, giả sủ dạn. Phế tích bóng tôi trong khe hở, Sander mặt không biểu tình nghe Mừng săn bắt kế hoạch. Sander lúc trước trong thảo luận, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, hắn biết mình cá nhân ý chí căn bản cải biến không được đại thế, hắn chỉ là yên lặng chờ đợi trận này hội nghị kết thúc. Đối với hắn mà nói, Mừng truyền kỳ kế hoạch cố nhiên hấp dẫn người, nhưng Sander rất rõ ràng, à nghèo ngộng chi hoang dã càng thêm tiềm lực vô tận, mà lại là mắt thường có thể nhìn thấy tiềm lực. Đến nỗi Mừng, cuối cùng có thể hay không đột phá đều vẫn là cái dấu hỏi. Mừng muốn mượn ma thần hậu duệ huyết mạch đột phá, bất quá là bởi vì viễn cổ vu sư một cái quyển trục có ghi chép cùng loại án lệ, nhưng cái kia quyển trục ghi lại thí nghiệm số liệu, phải chăng đã quá hạn, cái này rất khó nói. Chỉ ít Sander trước mắt là đối với đi loại này trên lệch không có hứng thú. Hội nghị vừa kết thúc, Sander lập tức đi tới Dùn Mẫu đặc biệt bên cạnh thần, bất quá Dùn Mẫu đặc biệt bây giờ ánh mắt lại chính nhìn xem theo trong gió tuyết chậm rãi mà đến xà mắn thạ. ở trong mắt Quỷ, Samantha xinh đẹp động lòng người, tựa như là băng xương công chúa. Nhưng trong mắt của Sander, Samantha chính là một khối vỡ vụn pha lê, còn là loại kia liệu không hoàn chỉnh pha lê. Samantha đến gần về sau, lặng lẽ liếc xéo Quỷ mâu đặc biệt, nét miệng lên nụ cười giễu cợt. Lúc đầu nàng còn muốn nói điều gì, lại là nhìn thấy Sander ở bên, liền đem vọt tới bên miệng ác luôn nuốt xuống, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đi vòng đi hướng môn các hạ vị trí địa. Quỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hối hận một hồi lâu, Quỷ mới quay đầu nói, "Ngươi nhìn, Samantha vừa rồi kỳ thật đều muốn mang ta, nhưng nàng còn là nhịn xuống, nói rõ nàng nghĩ ở trước mặt ngươi bảo trì một cái hình tượng thuộc nữ. Ngươi thật không suy tính một chút Samantha sao? Nói không chừng, các ngươi vừa kết hợp, Samantha liền sẽ trở lại dã man hang động." Đối mặt dâng lên xem mắt tâm tư Quỷ, Sander trả lời quả quyết mà lạnh lùng, "Không muốn." Thấy Quỷ còn muốn nói tiếp, Sander gọn gàng dứt khoát mà nói, "Liên quan tới A Nghèo tình huống, hiện tại nên làm như thế nào?" Vừa nhắc tới A Nghèo, Quỷ biểu lộ cũng nghiêm túc một chút. Dù sao A Nghèo là hắn tự mình kéo vào vòng hạch tâm, mà lại hắn cũng rất coi trọng A Nghèo tiềm lực. Sander đem trước hắn cảm ứng được tinh huyết vị trí tựa hồ ngay tại vực sâu 3 tầng sự tình nói ra, nếu như A Nghèo trước mắt còn là an toàn không ngại lời nói, như vậy hắn lúc này khả năng đã không tại Bangkok. Nhưng coi như biết hắn tại vực sâu 3 tầng, nhưng hắn cụ thể ở đâu, cái này nhưng như cũng không có đáp án. Hiện tại là nên đi Bangkok tìm kiếm manh mối, còn là tại 3 tầng đi tìm A Nghèo tung tích, đây là để Sander khó mà lựa chọn. Dù suy tư một lát, tình huống trước mắt đích xác rất khó nói, bất quá, cũng không phải không có cách nào. Sau một lúc lâu, Jun mang Sander đi tới Không Thiên Đảo một góc. Nguyên bản đây là một mảnh trống trải, bởi vì lân cận treo ngược chi thác nước, trước đây không lâu, nơi này còn là Không Thiên Đảo lôi cuốn xem thác nước điểm, mà giờ khắc này, nơi này lại dựng lên đại lượng mộ địa. Trước đây tại Tà Thần Chi Loạn bên trong người chết đi, tuyệt đại đa số đều chôn tại nơi này. Tại cái này mới thành lập trong mộ biên, có một cái quầng lưng thân thể quải trượng lao đầu, chính đón gió tuyết, chậm rãi đi tại từng tòa phần mộ ở giữa. Tấu chương xong, chương 1058, vận mệnh chỉ dẫn chương 1058, vận mệnh chỉ dẫn lao đầu vừa đi. Một bên dùng trên tay hắn cái kia cổ xưa quải trượng đụng vào mới đống đất xây mộ địa, theo quải trượng tìm kiếm, có nhàn nhạt hư ảnh theo lòng đất ra bên ngoài bước lên. Sander đối với lao nhân này hành vi cũng không lạ lắm. Do xét linh, dùng quải trượng đến tỉnh lại ngủ say linh hồn. Nói cách khác, lao nhân này là một cái linh hồn thuật sĩ. Rồi đi đến cái này còn lưng lao đầu trước mặt, bọn hắn dường như bằng hữu cũ bạn cũ, liền đứng tại một tòa mới đứng trước mộ bia nói những này cái gì. Một lát sau, rồi liền dẫn còn lưng lao đầu hướng Sander đi tới. Bộ rụt là ta một cái cố nhân. Dùn trên mặt mang một chút mang xa, than thở nói, ngàn năm chưa gặp, một mực không có hắn tin tức, không nghĩ tới lần này đến vực sâu tiền tuyến, thế mà ở trong này gặp được hắn. Còn lưng lao đầu, cũng chính là bộ rút, đối với Sander nhẹ nhàng túi lầu nói, huyên ma các hạ. Một cái ngàn năm trước Dùn cố chi, bây giờ thực lực lại so hậu tiến Sander còn thấp hơn hơi, xem ra chỉ là cấp 2 vũ sư, cũng không có đạp lên chân chi chi lộ. Cho dù tuổi tác của nó có lẽ so Sander lớn hơn nhiều, nhưng đối mặt Sander lúc, vẫn như cũng muốn tôn sưng một tiếng các hạ. Sander đối với bộ rút gật gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dùn. Không biết Dùn đột nhiên dẫn hắn đến tìm một cái linh hồn thuật sĩ làm cái gì. Dùn miệng giật giật, Sander liền cảm giác bên thai chuyển đến một đạo bao trùm lấy năng lượng vòng tin tức. Những năng lượng này vòng thẳng đến tin tức bị Sander tiếp nhận về sau, mới hoàn toàn tiêu trừ. Đây là Dùn tin tức truyền lại chi pháp, trước mắt mà nói, không có bất luận cái gì vu sư có thể nhìn trộm phá giải. Chỉ dùng trong nháy mắt, Sander liền đem Dùn truyền đến tin tức toàn bộ đọc xong tất. Dùn đem bộ rụt tin tức tất cả đều truyền cho Sander, này mới khiến Sander sáng tỏ, Dùn ý tứ. Đừng nhìn bộ rụt chỉ là một cái linh hồn thuật sĩ, nhưng trên thực tế hắn là một cái phe thần bí song thiên phú vũ sư, không chỉ có linh hồn hệ thiên phú, hắn đồng thời còn có được càng thêm thưa thất tiên đoán hệ thiên phú. Căn cứ Dùn truyền đến tin tức, bộ rụt thành cũng là song thiên phú, bại cũng là song thiên phú. Bởi vì hắn có song thiên phú, hắn lúc trước tấn cấp tốc độ cực nhanh, mà lại thông qua tiên đoán, để hắn trước người khác một bước, được đến đại lượng tài nguyên, trong thời gian ngắn liền trở thành siêu phàm vũ sư. Bất quá cũng bởi vì song thiên phú, hạn chế con đường của hắn, bộ rụt lòng tin tràn đầy muốn song thiên phú đồng thời bước vào chân chi, kết quả rõ ràng thất bại. Hắn khó mà lấy hay bỏ, dẫn đến lúc sau vô ích tuế nguyệt. Lúc trước Dùn đều từng khuyên qua bộ rụt, để hắn trước lấy một đường, chờ tương lai chậm rãi lại dung hợp là được, kết quả bộ rụt cũng không có nghe, quên đi còn lại, lúc trước tiên tài lại là bị nhiều đời hậu nhân thay thế. Cũng thẳng đến gần 200 năm, bộ rụt tại rõ ràng song hệ đồng tiến trở ngại về sau, mới lấy linh hồn hành giả thân phận gia nhập Xương Nguyệt Liên Minh, từ bỏ đã từng linh hồn tiên tri ngoại hiệu, đem tất cả tinh lực thả tại linh hồn bộ lên, để đạp lên chân chi chi lộ. Xem hết bộ rụt tin tức, Sander trừ thổn thức cảm khái bên ngoài, trong đầu cũng không nhịn được nhớ tới A Nghèo. Nói đến, A Nghèo cũng là song hệ thiên phú, mà lại cùng bộ rụt rất tương tự. Theo thụ linh nói cũng là song phe thần bí, chỉ có điều áng song hệ thiên phú có vẻ ẩn có khác, lộ ra ở bên ngoài chính là huyễn thuật hệ, nhưng ẩn tại nội bộ một cái khác thiên phú là cái gì, thụ linh lúc ấy giám định thiên phú lúc không cách nào xâm nhập áng tinh thần hải, cho nên cuối cùng cũng không có xác minh. Sander cũng biết song hệ thiên phú tu hành gian nan, cho nên trực tiếp che giấu áng nghèo điểm này. Lúc trước là nghĩ đến chờ áng trở thành chính thức vu sư về sau lại nói cho hắn, bây giờ thấy bộ rụt tình huống, Sander thầm nghĩ có lẽ nên chờ áng nghèo đạp lên chân chi về sau lại nói cho hắn. Đương nhiên Sander cũng chỉ là ngẫm lại. Tinh thần hải tại Ảng trở thành chính thức vu sư về sau, tác dụng sẽ lập tức nổi bật đi ra, đến lúc đó nói không chừng Ảng không cần hắn đi cáo chi, cũng có thể là phát hiện chính mình là song thiên phú. Sander thở dài một hơi, bất kể như thế nào, hắn cũng không hy vọng Ảng nghèo bước lên bộ rụt đường lui. Bên này Sở Ấn Đờ vừa tiêu hóa xong bộ rụt tin tức, hắn liền đi tới, dùn các hạ đã đem ngươi thuật cầu nói cho ta nghe, tiếp xuống khả năng cần ngươi một chút phối hợp. Sở Ấn Đờ biết, bộ rụt đoán chừng là muốn dùng tiên đoán đến định vị, hắn cười khổ một tiếng nói, ta học sinh kia, trên thân có che đậy tiên đoán đạo cụ, chỉ sợ bộ rụt tiên sinh muốn dùng dự ngôn thuật đến bắt giữ dấu vết của hắn, là không được. Lúc trước Sở Ấn Đờ còn để ảng tuyệt đối không được gỡ xuống đêm máu che chở, bây giờ lại là bởi vậy, không cách nào thông qua dự ngôn thuật đi dò xét tung tích của hắn. Sở Ấn Đờ lời nói, để bộ rụt cùng dùn đều có chút ngoài ý muốn. Thấy bộ rụt trên mặt mang hồ nghi cùng không tin, Sở Ấn Đờ tiếp tục nói, trước đó, hư ảo người suy tư Ghost đều không có thể phá án tiền đoán che đậy, phản thụ tội lỗi. Ghost thế nhưng là quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, ở vào nam vực đứng đầu nhất tiên đoán vu sư tầng liệt, liền hắn đều không thể có thể phá án tiền đoán che đậy đạo cụ, bộ rụt càng thêm không có khả năng. Bộ rụt mang nghi hoặc nhìn về phía rụt, rụt lúc này đừng nhìn bề ngoài tỉnh táo, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Dù có thể nhìn ra Sở Ấn Đờ cũng không hề nói dối, có thể che đậy Ghost tiên đoán đạo cụ, loại kia cấp tuyệt đối không thấp. Hắn thế mà hoàn toàn không biết chuyện này. Mà lại, dù cũng rất tò mò một điểm, lâu dài ở vào quan tinh giáo đường Ghost, tại sao lại dùng dự ngôn thuật nhìn trộm ảo nghèo đâu? Dù thật sâu liếc nhìn Sở Ấn Đờ, xem ra trong này còn có chút chuyện bí ẩn, Sở Ấn Đờ chưa nói cho hắn biết ta dù tự nhiên không có khả năng ngay trước mặt bộ dù hỏi thăm, trực tiếp lướt qua Sở Ấn Đờ, đối với bộ dù hỏi, tại tiên đoán che đậy dưới tình huống, không biết nhưng còn có biện pháp khác. Dù nói như thế, bộ dù tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ. Bộ dù trầm mặc một lát, không lấy áng nghèo vì dự đoán điểm cũng được, vậy liền lấy viên ma các hạ làm tiên đoán nương tựa như thế nào? Lấy lựa chọn của ngươi, làm ta lần này dự đoán ý chí. Bộ rụt hiển nhiên là muốn tiến hành vận mệnh lựa chọn. Sở Ấn Đờ nghi ngờ nói, lựa chọn của ta? Ý của ngươi là chỉ vấn chi chung vận may 2 chọn 1. Cái gọi là vận may 2 chọn 1 chính là tiên đoán hệ tín ngưỡng vấn chi chung lưu phái vận may thuật. Là chỉ tại hai cái xoắn suýt lựa chọn bên trong, vấn chi chung sẽ dành cho ngươi một cái ngươi thích lựa chọn. Xem ra tựa hồ là lựa chọn trở ngại người tin mừng, nhưng trên thực tế cái này cũng không có dính đến tiên đoán phương diện, chỉ là một cái bí đạ tạo phòng tin tức lý về sau cho ngươi một cái phù hợp tự thân tin tức để cử phản hồi. Sở Ấn Đờ tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, nếu như đơn thuần dùng vận may thuật, chưa chắc thật vận may. Bộ rút lại là lắc đầu, ta tín ngưỡng lưu phái là tam đại chủ lưu một trong vận mệnh trường hạ, ta nói tới lựa chọn, không phải vận may thuật, mà là vận mệnh chỉ dẫn. Vận mệnh chỉ dẫn? Sở Ấn Đờ ấy mắt hiện lên kinh ngạc, hắn mặc dù đối với dự ngôn thuật biết rất ít, nhưng vận mệnh chỉ dẫn cái này đại danh đỉnh đỉnh thuật pháp hắn còn là nghe nói qua. Đây chính là trực tiếp ở trong vận mệnh trường hạ, đối với chuyện tương lai tiến hành can thiệp, là tiên đoán hệ tầng lớp cực kỳ cao mặt thuật pháp. Tại tiên đoán hệ có một cái thuyết pháp, đối với tương lai, nhìn thấy rất đơn giản, nói ra rất khó, mà can thiệp thì so nói ra còn khó. Có thể sử dụng vận mệnh chỉ dẫn, cơ bản đều là quan tinh giáo đường người quan sát một cấp nhân vật. Cho đến lúc này, Sở Ấn Đờ nhìn về phía bộ rụt ánh mắt mới nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, theo hắn có thể phóng thích vận mệnh chỉ dẫn liền có thể biết, bộ rụt tại tiên đoán hệ thiên phú là cao bao nhiêu. Kia liền phiền phức tiên sinh. Sở Ấn Đờ trịnh trọng nói. Bộ rụt gật gật đầu, nhắm mắt lại trong lòng tạo dựng lên cùng vận mệnh chỉ dẫn có quan hệ thuật pháp mô hình. Trên người hắn khí tức tối nghĩa cổ sơ, cái kia còng lưng thân thể phía sau xuất hiện từng đạo hư ảnh, tựa hồ là hắn lúc tuổi còn trẻ, thời gian phảng phất ở trên người bộ rụt không ngừng xen kẽ. Không biết qua bao lâu, bộ rụt đột nhiên động, chỉ thấy hắn đem trên tay cầm quải trượng, đột nhiên hất lên, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm đối với vận mệnh trưởng hà lời ca tụng, cuối cùng quải trượng đứng ở Sở Ấn Đờ trước mặt. Trong chốc lát, Sở Ấn Đờ cảm giác chính mình tựa hồ đứng tại vận mệnh trưởng hà bên mở, bên hai là lao nhanh dòng sông tiếng gầm gừ, mỗi một đạo âm tiết đều mang vô tận vận ý huyễn ma các hạng, hiện tại có thể ở trong lòng nói ra chính mình hoang mang. Vận mệnh sẽ chỉ dẫn ngươi đi hướng tương đối phương hướng chính xác. Sở Ấn Đờ trước mắt hình ảnh lần nữa biến đổi, theo vận mệnh trường hà biến thành một cái mở rộng chi nhánh đường. Bên trái một cái cột mốc đường, bên phải một cái cột mốc đường, chính giữa thì đứng thẳng bộ rụt quả trượng. Sở Ấn Đờ ở trong lòng mặc niệm ra bản thân hoang mang, theo tâm niệm sinh, đường bên trái bài bên trên nhiều một hàng chữ, vượt sâu một tầng bên phải cái kia mơ hồ cột mốc đường bên trên cũng nhiều một hàng chữ, vượt sâu ba tầng. Giữa đường bài hiện ra chữ viết thời điểm, tại chính giữa quả trượng bắt đầu không ngừng run rẩy, hình như có vận mệnh trường hà gợn sóng tại cọ rửa quả trượng. Qua hồi lâu, quải trượng xuất hiện chết đi, đang lay động một hồi về sau, quải trượng rơi xuống đất, chỉ hướng mở rộng chi nhánh đường bên phải. Cùng lúc đó, bên phải cột mốc đường tựa như là sương mù tiêu tán, hóa thành một cỗ nhàn nhạt khí lưu, dung nhập vào Sở Ấn Đờ trong mi tâm, đại lượng tin tức tùy theo trôi vào. Làm Sở Ấn Đờ tiêu hóa xong những tin tức này về sau, hắn mới ngẩng đầu, muốn hướng bộ rụt nói lời cảm tạ. Bất quá khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện bộ rụt đã không ở trước mắt. Đứng ở bên người hắn dùn thản như nói, hắn đã đi tới một cái nghĩa trang, ngươi cũng không cần để ý, ta đã mang ngươi hướng hắn cảm ơn một tiếng. Dùn sau khi nói xong, lại nói, thế nào, biết tiếp xuống nên làm cái gì rồi sao? Sở Ấn Đờ gật gật đầu, vận mệnh chỉ dẫn để hắn lưu tại vực sâu ba tầng, hết thảy thuận theo tự nhiên. Bất quá, làm sao cái thuận theo tự nhiên, Sở Ấn Đờ còn cần tiếp tục chờ đợi xuống dưới, kỳ vọng có biến số gì xuất hiện. Được đến khẳng định trả lời về sau, dùn tại gật đầu sau khi, không có đi hỏi thăm vận mệnh cho Sở Ấn Đờ như thế nào chỉ dẫn, mà là hỏi một chuyện khác, nói đến, trước đó ngươi nói gột đã từng đi nhìn trộm qua a nghèo, thế nhưng là thật. Một bên khác, Dạ Sụ Dạn bình tĩnh như trước, bất quá ai cũng không biết, một trận ẩn tàng phong bạo sắp phá hướng nơi này. Tại Dạ Sụ Dạn tới gần nam giao trên đường, ấu hỏa ác ma Gorzot cùng nó hầu hỏa ma quản gia Thản Linh, đứng đến một tòa thú săn quán trước mặt. Tuân theo ổ lũ sĩ ạ mệnh lệnh, bọn chúng tại Dạ Sụ Dạn tìm kiếm nguyên hỏa vị trí, chỉ có điều để bọn chúng hoang mang chính là, bọn hắn đem toàn bộ dạ sụ rắn đều đi dạo một lần, gần như cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì nguyên hỏa khí tức. Tại vô kế khả thi thời điểm, Thản Đinh nghĩ đến trước đây không lâu, tại cái này thú săn quán hắn tựa hồ ẩn ẩn phát giác được nguyên hỏa hương vị. Mặc dù gần như lúc ấy trực tiếp cho thấy điều đó không có khả năng, nhưng tại không có lựa chọn dưới tình huống, quanh đi còn lại, bọn chúng còn là đi tới tòa này đối bọn chúng mà nói, không tính quá lớn thú săn quán. Đấu chương xong, chương 1059, nguyên hỏa chương 1059, nguyên hỏa lần trước ta ở trong này cảm thấy được lóe lên một cái rồi biến mất nguyên hỏa khí tức, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, gợn râu thiếu ra, chúng ta vào xem một chút đi. Gợn râu chần chờ một lát, vẫn gật đầu. Trước đó nó ở trong này cũng không có cái gì cảm nhận, nhưng hôm nay lần nữa tới đến thú săn quán, lại có một loại không hiểu cảm giác. Gợn râu cảm thấy mình ngọn lửa tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm nhẹ nhót, như tại ẩn ẩn chờ mong cái gì. Mang loại này cảm giác kỳ dị, gợn râu cùng Thản Đinh đi vào thú săn quán. Xuyên qua băng lanh đen trắng cách sàn nhà, ánh nến mở nhạt lại ảm đạm. Gợn râu thậm chí cảm thấy có một cỗ ý lạnh khiếp người gió lửa, thổi trên người nó ngọn lửa giống tàn lửa như tắt chưa tắt. Thản Đinh chân mày cau lại, thú săn quán không khí quá mức trống trải thế lạnh, hoàn toàn không giống sẽ sinh sôi nguyên hỏa hoàn cảnh. Rõ ràng là Thản Đinh chính mình đề nghị đi tới nơi này, nhưng lúc này, hắn cũng không nhịn được tự hỏi, nơi này thật sự có nguyên hỏa sao? Ngược lại là ngay từ đầu chém đinh chặt sắt nói nơi này không có chút nào nguyên hỏa khí tức, gợn râu tròn vo mắt to bởi vì nhíu chặt lông mày biến thành ngược lại hình tam giác hình, trong miệng nhiều lần nói thầm, nơi này rất cổ quái. Nó có loại trong cõi u minh dự cảm, nơi này có lẽ liền có ổ lũ xì à muốn tìm kiếm nguyên hỏa. Nhưng làm hỏa văn nhất tộc mặt duệ, gợn râu thế mà một chút cũng không cảm giác được nguyên hỏa khí tức, phản phất chính mình nội tâm dự cảm chỉ là một trận trò cười. Có ai ở đây sao? Thản Đinh thanh âm truyền đến trống rỗng trong đại sảnh, trừ được đến chính mình tiếng vang bên ngoài, cũng không ai trả lời. Hướng nội đình đi xem một chút. Gợn râu nghiêng tai lắng nghe, ngầm trộm nghe đến nội đình phương hướng truyền đến nói nhỏ. Càng đi vào trong, loại kia tiếng ông càng thêm rõ ràng, tựa như có vô số người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, như điên cuồng hò hét, như tuyệt vọng nói nhỏ, lại như ác độc mình rủa. Gợn râu toàn thân run lên, đột nhiên có chút không dám tiến lên. Thiếu gia, làm sao rồi? Thản Đinh nhìn qua, là gợn râu đề nghị đi lên phía trước, làm sao hiện tại chính mình ngừng lại? Ngươi không có nghe sao? Gợn râu tựa như là một cái sảng, ngăn không được run rẩy, chấn động rất xuống ngọn lửa rơi xuống đất, phát ra tê tê tiếng vang, khói trắng lóe lên liền triệt để chôn bụi. Những âm thanh này, ngươi chẳng lẽ nghe không được? Thanh âm gì? Thản Đinh biểu lộ có chút trịnh trọng nói, thiếu gia, ta không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nếu như ngươi cảm thấy có dị dạng, chúng ta không bằng trước tiên lui ra ngoài. Gợn râu lắc đầu, lại là không nói một câu, tiếp tục run rẩy đi lên phía trước, chỉ có điều bộ pháp nhỏ rất nhiều. Nếu như ạng tại cái này, đoán chừng cũng sẽ cảm hái, không nghĩ tới cái này hùng hài tử thế mà cũng có sợ hãi một mặt. Thản Đinh thấy thiếu gia nhà mình cũng không rút lui chi niệm, chần chờ một lát, còn là cùng tiến lên. Trên đường đi, gợn râu đều bị những cái kia hoặc thê thảm hoặc tuyệt vọng hoặc điên cuồng nói nhỏ cho không nhiều, nó đi mỗi một bước trước đó, đều cảm thấy có thể sẽ có khủng bố ác mộng mang nụ cười dữ tợn xuất hiện ở trước mặt nó, nhưng mà thẳng đến bọn chúng đi tới nội đỉnh trưng bày có lúc, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Đứng tại trưng bày cửa quán miệng, Thản Đinh hỏi, gợn râu thiếu gia, ngươi còn tốt chứ? Gợn râu nhìn chằm chằm trưng bày quán đen như mực trong môn, nó có thể cảm thấy được, những cái kia bồi hồi ở bên tai nó nói nhỏ, chính là từ bên trong phát ra tới. Chúng ta đi vào. Gợn râu không để ý đến Thản Đinh quản gia trong mắt lo âu, vẫn đi vào trưng bày quán. Trưng bày trong quán thú săn tiêu bản, tự nhiên dọa không được gấu hỏa ác ma. Thản Đinh quản gia tại nhìn quanh trưng bày quán phải chăng có kỳ quặc thời điểm, gợn râu một mình đi đến một bức họa trước, cái đuôi đứng ở trên mặt đất, gợn râu kiệt lực đem thân thể của mình đi lên đỉnh, thẳng đến cùng trong tranh cái kia thiêu đốt hỏa diễm nhìn thẳng. Gợn râu nhìn xem ngọn lửa kia, không biết làm tại sao, cảm giác được dị dạng quen thuộc. Thản Đinh tại xác định trưng bày trong quán cũng không có nguy hiểm về sau, đi tới gợn râu bên cạnh thân, khi hắn đứng đến gợn râu bên người thời điểm, đột nhiên phát hiện gợn râu trong mắt che một tầng hơi sương mù, chính liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên vách tường họa. Thản Đinh cũng không có nhìn ra bức họa này có cái gì đặc biệt. Nó cẩn thận quan sát, bức họa này chính là rất phổ thông họa, chỉ có cái kia hắc ám trong bối cảnh hỏa diễm, họa phi thường rất thật. Thiếu gia, bên cạnh có cái cửa, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Gợn râu không có trả lời Thản Đinh, mà là chỉ vào trong tranh hỏa diễm, nói nhỏ chính là theo trong ngọn lửa chuyển tới. Mang bi thương cảm xúc, tựa như là ngọn lửa kia ngay tại chôn giấu lấy đặc thù nào đó tâm niệm. Thản Đinh nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, vẫn không có nghe tới bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Nó chần chờ một chút, rồi ra có thừa tận ánh lửa đèn nhánh chi thủ, lục vào một chút trong tranh hỏa diễm. Tê, khói trắng sinh ra, Thản Đinh bỗng nhiên đem ngón tay rụt trở về. Làm một cái hầu hỏa ma, Thản Đinh trên ngón tay đụng vào hình ảnh thời điểm, thế mà cảm giác được một loại bỏng cảm giác. Một cái hỏa hệ ác ma, bị lửa thiêu bỏng, cái này nói cho bất luận cái gì ác ma nghe, đoán chừng đều sẽ bị trò cười. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật như thế. Thản Đinh chính nghi hoặc thời điểm, gợn râu đột nhiên kêu lên, hình ảnh thay đổi. Thản Đinh ngẩng đầu, đã thấy ngang qua ở trong hình ảnh ứng, trong bóng tối kia hỏa diễm đột nhiên bắt đầu tăng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, trung tâm hỏa diễm liền triệt để bao trùm hắc ám, nguyên bản trong hình ảnh hắc ám tỷ lệ đại khái vượt qua 8 thành, bây giờ hỏa diễm lại có phân đỉnh chống lại dấu hiệu. Trong tranh lửa, vì cái gì đột nhiên nhiều rồi? Thản Đinh còn đang nghi ngờ thời điểm, gợn râu đột nhiên dùng kích động ngữ khí nói, ta cảm giác được có nguyên hỏa khí tức ngay tại bức họa này bên trong. Gợn râu lời nói, để Thản Đinh cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn chúng một mực tìm kiếm nguyên hỏa trong bức họa. Thản Đinh còn đang nghi ngờ bức họa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc, hình ảnh lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy bức họa kia trung ương, cũng chính là hỏa diễm thiêu đốt thịnh nhất địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Theo gợn sóng xuất hiện, gợn dầu trên thân ngọn lửa tựa hồ cảm nhận được cái gì tần suất, từng đạo hình ảnh chui vào gợn dầu não hải. Những hình ảnh này tất cả đều là hỏa diễm, hoặc là nói, tất cả đều là trong hình ảnh dưới bóng đêm hỏa diễm. Bất quá cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm, trong ngọn lửa còn có thiêu đốt khác biệt đối tượng, có vừa mới sinh hạ dòng dõi còn nằm ở trên giường thờ dân bản địa, có chi dưới vì quyển chân nửa máu ác ma, có bị dân bản địa thuần hóa khổ chớ thú, có vực sâu thụ yêu tộc, có theo lửa mà đến ma vật. Những sinh mạng này đều bị hỏa diễm thiêu đốt lấy, bọn hắn phát ra thê thảm la hét, còn có bi ai giai điệu. Gợn dầu đột nhiên rõ ràng, trước đó nó một mực nghe tới nói nhỏ, có lẽ chính là những này bị thiêu chết sinh vật cuối cùng dư âm. Giờ phút này, gợn dầu nhìn về phía trên vách tường hóa lúc, không còn đơn thuần cảm thấy nó chỉ là hắc ám cùng hỏa diễm. Tiềm ẩn tại trong hình ảnh này, còn có càng nhiều tin tức hơn, chỉ có điều đều bị bóng đêm vùi lấp, bị hỏa diễm thiêu hủy. Gợn sóng còn tại trên tấm hình mở rộng, tựa như là ném vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Làm gợn sóng triệt để khuếch tán đến đều bức hỏa lúc, một cái cao gầy bóng người, đột nhiên theo trong hình ảnh ương trong ngọn lửa, chậm rãi nổi lên. Khi thấy bóng người kia thời điểm, Thản Đinh lập tức đem gợn dầu kéo về phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem đối diện, cái kia nhàn nhã theo vẽ lên đi ra nửa máu ác ma. Lửa phát như cháy, trên mặt đường vân giữ tận và mèo, nhưng nó biểu lộ lại lãnh đạm trầm tĩnh. Rõ ràng chỉ là cái nửa máu ác ma, Thản Đinh lại không hiểu cảm giác được e ngại, nó một cái thuần huyết ác ma, thế mà đối với hôn huyết tạp chủng cảm giác được e ngại. Đây quả thực làm nó không thể tin. Tại Thản Đinh cảnh giác thời điểm, đối diện nửa máu ác ma tựa hồ rốt cục đem ánh mắt thả tại trên người bọn hắn. Ta coi là sẽ là hắn đến. Nửa máu ác ma cúi thấp xuống lông mày, dùng gần như nói mớ thanh âm lẩm bẩm, nguyên lai là hai cái đời tớ. Thản Đinh, nghe ngươi ý tứ, ngươi biết chúng ta sẽ đến. Ngươi là ai? Tại Thản Đinh hỏi thăm thời điểm, ấu hỏa ác ma gợn đột nhiên theo một bên khác chui ra, nó mở to mắt to cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện nửa máu ác ma, một hồi lâu mới nói, nguyên hỏa khí tức ở trên người của nó, bất quá, tựa hồ còn không có triệt để thức tỉnh. Gợn lời nói, để Thản Đinh sửng sốt. Nguyên hỏa thế mà sinh ra tại một cái nửa máu ác ma trên thân, trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Làm sao có thể? Thản Đinh thì thầm, vì cái gì nguyên hỏa sẽ xuất hiện tại nửa máu ác ma trên thân? Một bên khác cấu hỏa ác ma lại là cũng không có tại nửa máu cùng thuần huyết bên trên xoắn xuýt, mà là nghĩ đến có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, trước một bước cùng trong tranh đi ra đến nửa máu ác ma bắt chuyện ta gọi Gorgeous, ta là đại biểu Olusia đại nhân đến đây tìm kiếm nguyên hỏa. Nửa máu ác ma ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giữa không trung hỏa cầu, lãnh đạm mà nói, ta là nơi này quán chủ, dạ. Tại ấu hỏa ác ma cùng dạ gặp gỡ thời điểm, á nghèo lúc này đang chìm ngâm ở tư duy không gian, tạo dựng cửa mô hình. Rốt cục, mới một đầu đường vân được thuận lợi vận chuyển hành khách tại mô hình bên trên lúc, á nghèo thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong sân nhỏ tiếng chuông gió đột nhiên vang lên. Á nghèo duỗi lưng một cái, liếc nhìn trong vòng tay tô bị tình trạng, lại dùng tinh thần lực cảm ứng một chút nguyên thái trùng trùng xào, xác định dệt mộng kiến cùng nguyên thái trùng vẫn như cũ duy trì một loại thế lực ngang nhau cân bằng. Lúc này mới theo trên lầu cấp đi xuống. Vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy cả nạ ạn trong sân, đem một đống lớn ma vật thi thể hải cốt dùng màng nước che lại. Nhìn thấy áng nghèo xuống lầu, cả nạ ản quay đầu lại, dùng giọng nghi ngờ nói, chủ quán, ta dựa theo ngươi phân phó, đem những ma vật này hài cốt mua về, bất quá. Cái này đều có làm được cái gì a? Hương vị cũng không dễ ăn. Áng cười híp mắt nói, đối với các ngươi vô dụng, nhưng đối với ta có tác dụng lớn. Trước đó áng còn đang suy nghĩ, thừa dịp lưu tại nơi này mấy ngày, kiếm nhiều một chút ác ma kiếm tệ, thu mua một nhóm vực sâu đặc thù vật liệu. Hắn hỏi qua cả nạ ản, nó có hay không đi mua đặc thù tài liệu đường ống, cả nạ ản đáp án là phủ định, cho nên áng nghèo là trông cậy vào dạ quán chủ đến giúp hắn mua. Nhưng là, để hắn không ngờ đến chính là, buổi sáng hắn tại tiếp đai mới một nhóm khách nhân thời điểm, có một thứ từ ám dương thâm qua đến huyết nhãn nạ gạ cũng không dùng ác ma kim tệ thanh toán, mà là cầm ra một cái hải dương ma vật thi hải gắn nợ. Lúc ấy cả nạ an còn một mặt ghét bỏ, trong miệng lẩm bẩm thứ này bán không được. Nhưng áng sau khi thấy, lại là không chút do dự gật đầu đáp ứng lần giao dịch này. Bởi vì áng nghẹo phát hiện, cái này bị móc sạch hơn phân nửa hải dương ma vật thi hải, thế mà là một cái vu sư cấp ma vật. Mặc dù trong đó hữu dụng nhất vật liệu bị huyết nhãn nạ gạ lấy đi, nhưng còn lại hải cốt, huyết dịch, màng da chờ một chút đều lưu ở trong đó. Những này đối với da dày thịt béo ác ma mà nói, cũng không tính cái gì, bán cũng bán không ra giá cách. Nhưng đối với vu sư mà nói, giá trị của những thứ này lại là không ít. Tấu chương xong, chương 1060, bản nạt mị ma chương 1060, bản nạt mị ma hải cốt có thể luyện chế vũ khí, huyết dịch có thể chế tác máu mực, màng da cũng có thể dệt thành đồ phòng ngự. Mặc dù chân quý nhất đặc tính vật liệu không có, nhưng mẹn mẹn những thi hài này còn xuất lại, đều là rất không tệ vật liệu. Một cái vật liệu coi như cầm tới đấu giá hội đi bán, cũng có thể bán ra giá tiền không rẻ. Mà áng trả giá chỉ là cực ít ác ma kim tệ. Mặc dù cả nạ ản bày ra một bộ ngươi thua thiệt bộ dáng, nhưng áng tự mình tính món nợ, trừ ra loại kia cực kỳ đặc thù lại tại vu sư giới khó mà mua được vực sâu tài liệu, ác ma kim tệ mua loại này vu sư cấp ma vật hải cốt, có lẽ mới có thể đem lợi ích của hắn tối đại hóa. Đặc thù vực sâu vật liệu cả nạ ản không cách nào mua được, nhưng loại này đối với ác ma cũng không có đại dụng ma vật hải cốt, cả nạ ản lại có thể nhẹ nhõm làm đến. Liền trong sân nhỏ đắp lên ma vật hải cốt, áng kiểm lại một chút, hết thảy 23 cỗ, nhưng cả nạ ản chỉ là tốn không đến 6000 mai ác ma kim tệ. Cả nạ án nguyên bản còn cảm thấy mình hoa ác ma kim tệ quá thua thiệt, nhưng nhìn thấy chủ quán một bộ vui mừng khôn xiết biểu lộ, lại là lười nhắc lại xoắn xuýt doanh hoặc là thua thiệt vấn đề. Dù sao, đây là chủ quán hoa tiền của mình, mua chính hắn trong lòng tốt, cũng ngại không được hay. Bên ngoài còn có hàng sao? Có thể tiếp tục mua sao? A Nghèo một bên kiểm kê những tài liệu chân quý này, một bên vẫn như cũng nhịn không được lòng tham hỏi thăm cả nạ án. Ác ma rất ít đi săn bắn loại này cao cấp ma vật, thứ nhất là cao cấp ma vật bản thân số lượng cũng không nhiều rất khó gặp được, thứ hai là không có đặc thù nhu cầu đi săn bắn cao cấp ma vật rất ăn thiệt thòi. Cho nên, có thể mua được chỉ có nhiều như vậy. Cả nạ án cảm khái một câu, nó cơ hồ chạy lượn toàn bộ dạ sụ dạn, mới mua được cái này 23 cô ma vật hai cốt. Nghe tới cả nạ án nói như thế, A Nghèo mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng mười phần thỏa mãn. Phải biết, trước mắt đắp lên ở trước mặt hắn những ma vật này hài cốt, nếu là làm tới đấu giá hội bán đi, tổng giá trị cũng tuyệt đối vượt qua ngàn vạn ma tinh. Dù sao vu sư cấp ma vật là rất hiếm có, muốn dùng một lần làm tới nhiều như vậy ma vật hài cốt, đại khái là ác ma thành tài năng mua được. Mặc dù bên ngoài mua không được ma vật hài cốt, nhưng có chút ác ma trong túi riêng, hẳn là còn có lưu hàng. Cả nạ ản ở bên lẩm bẩm một câu, A Nghèo nghe xong như có điều suy nghĩ. Đem trong sân nhỏ hài cốt thanh lý hoàn tất, bỏ đi không có giá trị bộ phận, A Nghèo phân loại cất vào vòng tay bên trong. Trong đó xương cốt, da cùng gân chờ một chút tương đối tốt bảo tồn, xử lý qua về sau liền có thể trực tiếp phóng tới vòng tay bên trong. Nhưng huyết dịch cùng bộ phận cơ quan nội tạng, A Nghèo nhưng không có tương ứng vật chứa đi gánh chịu. Cũng may lúc này, A Nghèo nghĩ đến một vật. Hắn theo trong vòng tay lấy ra một cái giọt nước mắt hình dáng màu lam nhạt tinh thể, thứ này tên khoa học gọi là ưu phù chi thủy tinh hoa tụ hợp thể, thông tục điểm tới nói, chính là tờ dạ và nước mắt. Trước đó có ưu phù tiểu ác ma huyết mạch tờ dạ và đến bọn hắn trong tiệm, cũng không biết hắn não bổ cái gì, thế mà bị dọa khóc, chảy ra nước mắt liền hóa thành loại này tinh thể. Theo Phạm Vệ Lợi nói, ưu phù chi thủy có giữ tươi sách vị công năng, mà ưu phù chi thủy tinh hoa tụ hợp thể hiệu quả càng là mạnh mẽ. Lúc ấy, A Nghèo lo liệu không lãng phí tinh thần, đem những này màu lam tinh thể tất cả đều thu thập lại. Vốn là nghĩ đến tương lai gặp được mỹ thực vu sư thời điểm, có thể lấy này trao đổi thứ gì, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Một cái ưu phù chi thủy tinh hoa tụ hợp thể có thể điều đổi ra một cái ao nhỏ kích cỡ tương đương ưu phù chi thủy. A Nghèo chỉ dùng đại khái nửa cái màu lam tinh thể, liền đem còn lại huyết dịch cùng cơ quan nội tạng tất cả đều tiến hành giữ tươi xử lý, hiệu quả so hắn tưởng tượng còn muốn ra quần. Hảo tâm tình đem những tài liệu này cất vào vòng tay, A Nghèo lại hí ha hí hửng chạy đến cửa chính, tại trước đó đứng thẳng trong tiệm vi cụ dưới ván gỗ thêm một đầu. Nếu như không có ác ma kim tệ thanh toán, có thể dùng cao cấp ma vật thi hải làm trao đổi. Đây là căn cứ trước đó cả nạ nói, bên ngoài cửa hàng không có hàng tồn, nhưng khả năng ác ma trong tay có lưu hàng, A Nghèo nghĩ tới sổ gốc. Đối với hắn mà nói, ác ma kim tệ tại ngoại giới lại không có cái gì sức mua, nhưng vu sư cấp ma vật thi thể, dù cho chỉ còn lại khung xương, giá trị cũng mười phần không ít. Ngẫm lại trước đó, A Nghèo theo ưu ảnh hang động dẫn ra cái kia ba con ma vật, canh gác pháo đài tại sao lại có nhiều như vậy vu sư đi săn bắn, còn không phải muốn từ trong đó phân phá một chút lợi ích. Nhưng hôm nay, A Nghèo cũng không cần động thủ, dùng cực ít ác ma kim tệ, liền có thể đổi đến những này các vu sư chạy theo như vị vật liệu. Hắn hiện tại là có chút rõ ràng, vì sao các vu sư đều thích trinh hoang vị diện khác, nhất là cao năng thế giới. Bởi vì loại này kia chi thạch tín ta chi mật đường ra kém, quả thực khiến người điên cuồng, cũng không ở ngoài làm thời không đầu cơ trục lợi người, sẽ nhiều như vậy. Thêm vào quy củ mới về sau, đứng ở một bên cả nạ ản tò mò hỏi, chủ quán, vậy chúng ta lúc nào một lần nữa khai trương? Buổi sáng tiếp đai hai nhóm khách nhân, A Nghèo liền lấy muốn nghỉ ngơi nguyên nhân đem cửa tiệm cho quan, cả nạ ản cũng bị sai bảo ra ngoài mua vật liệu, hiện tại đã nghỉ ngơi nhanh 3 giờ, cả nạ ản rất hiếu kỳ hôm nay đến cùng còn có mở hay không trương. Chờ một chút liền mở. A Nghèo biểu lộ nghiêm túc chỉ vào quy củ mới đối với cả nạ nói, một hồi có khách nhân đến, ngươi nhất định phải nhớ đem đầu quy củ này nói cho bọn hắn nghe, chúng ta ưu tiên thu những ma vật này thi hải, hiểu chưa? Cả nạ ản hoảng hốt một chút, mặc dù không hiểu nhưng vẫn là gật gật đầu, được. Yên tâm đi, thua thiệt không được ngươi. A Nghèo tiện tay theo trong vòng tay lấy ra một cái chứa 50 mai ác ma kim tệ cái túi nhỏ ném cho cả nạ ản, đây là ngươi giúp ta chân chạy tiền. Cả nạ ản ước lượng túi, tinh xảo mặt mày cong thành trăng non, đây chính là có thể so với nó di vãng một cái quý tiền lương. Quả nhiên, trước đó lựa chọn tới đây giúp việc là phi thường quyết định chính xác. A Nghèo ra hiệu cả nạ ản đem trong sân nhỏ thu thập một chút, liền có thể mở tiệm. Chính hắn thì một lần nữa bên trên lầu các, thừa dịp cả nạ ản ôm khách thời gian, lại tiếp tục nghiên cứu một chút tấm kia ghi chép truyền hỏa chi thạch luyện chế biện pháp giấy dầu. Dù sao, chờ hắn cầm tới truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ về sau, đoán chừng liền muốn chuẩn bị luyện chế truyền hỏa chi thạch. Trước đó A Nghèo muốn trông lười, lén lén hỏi qua dạ quán chủ, có thể hay không để nó thay luyện chế. Dạ trả lời lại là, ta cho tới bây giờ không có luyện chế qua truyền hỏa chi thạch. Dạ mặc dù biết truyền hỏa chi thạch luyện chế biện pháp, nhưng nó cũng không cần đi luyện chế, cũng không hứng thú. Kết hợp với dây dầu bên trên đi lại, liền truyền lửa ác ma luyện chế truyền hỏa chi thạch, tỷ lệ thành công đều không phải quá cao. A Nghèo quyết định còn là chính mình luyện chế tương đối tốt, chí ít dây dầu bên trên dùng luyện kim thuật biểu đạt phương pháp luyện chế, đi trừ cặn bã, tỷ lệ thành công cũng bị đề cao thật lớn. A Nghèo nghiên cứu ước chừng gần nửa canh giờ, trong sân nhỏ treo chuông gió, liền truyền ra thanh thúy tiếng vang. Làm sao nhanh như vậy? A Nghèo một bên nói thầm, một bên đứng dậy theo lầu các đi xuống dưới. Khi hắn đi tới lầu một lúc, lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải cả nạ án, mà là một cái túi đầu ngồi ở trước bàn tròn giống cái ác ma. Cái này giống cái ác ma. Trên thân cơ hồ không được mảnh vải, bóng loáng trên vai trần, có một đầu như xương mu bàn chân lại như đường ống đổ vật chui ra, quan xoắn thẳng tới đỉnh đầu. Cái này bốn lượn đường ống còn đem ác ma màu hồng nhạt tóc bàn lên, làm một cái phi thường độc đáo kiểu tóc. A Nghèo nhìn quanh một chút bốn phía, trong tiệm liền nó một cái ác ma, mà trong sân nhỏ cũng chỉ là thưa thớt ngồi mấy cái khách nhân, hoàn toàn không giống như là đủ số a. Cả nạ ản đang làm cái gì, nói xong 30 cái lại gọi ta a. A nghèo mang nghi hoặc, hướng sân nhỏ đi đến. Bất quá vừa đi một nửa, liền nghe tới một đạo xốp giòn mị tận xương thanh âm, ta có chút hiếu kỳ, là mồ đẹp cơ là sứ giả, kẻ ba mang theo hỏa diễm ý chí, vì sao lại làm lên thủy hệ ác ma sinh ý. A nghèo sừng sốt, cũng không phải là âm thanh kia gọi hắn lại, mà là hắn cảm giác cổ của mình hậu phương, đột nhiên nhiều một trận nóng rực ướt át gió nhẹ, tựa như có ai dán chặt lấy hắn, hô hấp nôn ở trên cổ của nó. Mang một cô nước lạnh hương thơm, một cái bóng loáng cánh tay thon dài, liền theo trên bả vai hắn chậm rãi treo tới, một cái tay khác cũng như không xương chi xả, theo một bên khác bên hông nô ra. Theo một sợi tóc hồng theo bả vai rủ xuống, A nghèo liền biết, ở phía sau hắn dán chặt lấy, tất nhiên chính là trước đó hắn nhìn thấy giống cái ác ma. A nghèo vô ý thức dây rủa xuống, đối phương ngược lại đem hắn ôm càng chặt. Thật là đẹp tốt đục thể, ta rất thích đâu. Một cô gió nóng, mang kỳ dị mùi thơm nôn tại Áng trên bình hai. A nghèo rõ ràng không có bất luận cái gì động lòng cảm giác, nhưng hai gò má của hắn lại bắt đầu nóng lên. Ở phía sau hắn giống cái ác ma thấp giọng cười cười, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, tựa hồ muốn liếm láp A nghèo bình hai. Mà A nghèo giờ phút này, căn bản không thể động đậy. Bất quá ngay tại mềm mại chiếc lưỡi thơm tho sắp tiếp xúc đến Áng cái kia có kèm theo hỏa diễm ấn ký bình hai lúc, một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên chợt vang. Theo tiếng hừ lạnh mà đến, còn có phạm tên ẩn chứa ẩn giận giọng điệu, "Ô đẹp cỡ là tấn ký, há lại cho ngươi cái này ti tiện mị ma làm bẩn." Vừa mới nói xong, Áng cảm giác chính mình một cái lảo đảo, bị người chộp vào trên tay, đột nhiên ném ra ngoài. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Áng nghèo duy trì được thân thể của mình, mới phát hiện chính mình đi tới sân nhỏ trên cầu thang, mà bên trong nhà gỗ, đột nhiên hiện thân phạm tên nở đang dùng lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm đối diện giống cái ác ma. Mà lúc này đây, Áng nghèo mới nhìn rõ ràng trước đó đối với hắn dở cho ác ma tướng mạo. Nếu như nói, nghỉ ngơi bạ lấy là cả là từ trong ra ngoài phát ra mị lực cùng phong tình lời nói, như vậy cái này tóc hồng giống cái ác ma chính là diễm tại mặt ngoài mị hoặc. Nói thật, hắn ngũ quan cũng không phải là ở vào Áng thẩm mỹ trong phạm vi, mà lại cái này giống cái ác ma chính giữa cái trán, còn vỡ ra một cái khe hở như miệng, mọc ra sắc bén răng nanh, còn có một cây mềm mại giống như thân rắn đầu lưỡi thỉnh thoảng dò xét nhìn ra. Như thế ngũ quan cùng cái kia trên trán môi lưỡi kết hợp lại, thế mà không có một chút không hài hòa cảm giác, còn rất có một phen dị vực phong tình. Tựa như Áng trước đó nhìn 3D bắt bên trong một chút hình ảnh, địa cầu người da vàng cùng người da trắng là hai loại bề ngoài phong cách, dù cho hắn tự thân bởi vì zone nguyên nhân có thẩm mỹ sai lầm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể được chia nhân chủng khác nhau đẹp xấu có khác. Cái này giống cái ác ma cũng giống vậy, mặc dù thẩm mỹ khác biệt, nhưng Áng có thể nhìn ra được, đối phương ngũ quan tại thâm viên ác ma bên trong cũng là cực đẹp loại kia, cùng bã lấy là cả cái kia không xuất chúng tướng mạo hoàn toàn không giống. Mị ma. Áng nghèo nhớ kỹ trước đó phạm tệ nở tựa hồ là như thế gọi nó. Áng nghèo đối với mị ma cũng không lạ lắm, lúc trước kém chút liền bị Mai Sở cưỡng ép tiêm vào mị ma huyết mạch, liền vì nghiên cứu cái gì giới tính đầu đề. Về sau, Áng còn theo các phương con đường hiểu rõ đến, rất nhiều nữ vu đều thích dung hợp mị ma huyết mạch, bất quá để Áng có chút nghi hoặc chính là, mị ma đổ dám hắn nhìn qua, phần lớn đều là đậm rực rỡ đỏ bơi, dáng người cũng có lồi có lõm, phía sau còn có một đầu có chút gợi cảm đen bên trong phiếm hồng mị ma cái đuôi. Nhưng cái này mị ma tựa hồ cũng không giống nhau, dáng người đừng nói trước sau lồi lõm, thậm chí so ra kém phạm tệ lợi nhân thân. Cũng không có cái gì cái đuôi, liền ngay cả mị ma mang tính tiêu chí xoắn ốc sừng nhọn cùng móng dê hình hai chân đều không có. Đây quả thật là mị ma. Xuyệt. Tại Áng thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, Cả Nạ Ản đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, so cái im lặng động tác, chủ quán, kia là thủy hệ vạn nạt mị ma, nó cùng dạ sụ dạn mấy vị đại ác ma đâu có quan hệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trong bóng tối nói nó nói xấu. Tấu chương xong, chương 1061, phun ra hải cốt chương 1061, phun ra hải cốt vạn nạt mị ma, là đố kỵ, tham lam cùng dục vọng hóa thân. Nhiều như vậy bối đức chi tiêu, tại trật tự xã hội kết cấu bên trong, có lẽ sẽ trở thành cột vào cọc bên trên bị hỏa diễm thiêu hủy điển hình. Nhưng tại ác ma trong thế giới, vạn nạt mị ma hết thảy bối đức, ngược lại thành nó phong tình vạn chủng một bộ phận. Càng là ta tứ, càng có hương vị. Cái này không chỉ là ác ma thẩm mỹ quan, dù cho một bộ phận sùng giờ ý trong nhân loại, cũng để nén loại này tiềm ẩn dục nghiệp. Cùng mấy cái đại ác ma có quan hệ. Áng kinh nghi nhìn về phía Cả Nạ Ản, phải biết đại ác ma tối thiểu đều là cấp 2 chân chi vu sư trở lên tồn tại, dù cho tại ác ma thành, cũng tuyệt đối ở vào hạch tâm cấp độ. Cả Nạ Ản gật gật đầu, biểu lộ mang vẫn còn sợ hãi, ta vừa rồi kích thích trùng gió, cũng là bởi vì nó đến. Cái khác ác ma, dù cho phổ thông trung giai ác ma, Cả Nạ Ản tại phạm vi nở cho lực lượng xuống, đều có thể mặt không đổi sắc tiếp đãi. Nhưng vị này tên là Hải Vạn Nạt Bị Ma, tại dạ sụ dạng thực tế là quá đặc thù, mặc dù chỉ là trung giai ác ma, nhưng nó trên thân cái kia đại ác ma đánh dấu liền không chỉ một, chỉ cần đối với Hải bất kính, cơ hồ ngay lập tức sẽ truyền đến hắn phía sau đại ác ma trong mắt. Nghe Cả Nạ Ản đối với Hải giới thiệu, Áng có chút bối rối bước bước huyệt thái dương. Hắn tại dạ sụ dạng mở tiệm, không muốn nhất gặp được chính là loại tràng diện này, để hắn thanh thản ổn định kiếm chút phổ thông ác ma tiền liền tốt, có đại bối cảnh ác ma, hắn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Liền thí dụ như trước đó hấu hỏa ác ma, cũng là một cái phiền toái lớn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng nên có cái biện pháp giải quyết. A nghèo đối với Cả Nạ Ản nói, ngươi trước đi trấn an một chút khách nhân khác, bên này ta đến nghĩ biện pháp. Cả Nạ Ản rất muốn nói, khách nhân khác hoàn toàn không cần trấn an, nhìn xem trong sân những ác ma kia, từng cái đều dùng xem kịch vui hứng thú biểu lộ đối với trong phòng liền biết. Nhưng Cả Nạ Ản cũng biết, bên này cũng đích xác không phải nó loại này nửa máu ác ma có thể tham gia, gật gật đầu lui ra phía sau đến một bên. A nghèo cũng đang chú ý trong tiệm động tĩnh, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ phương pháp giải quyết. Lúc này, trong tiệm, hai biểu lộ mặc dù vẫn như cũ ôm lấy cười, nhưng nó ánh mắt nhưng không có trước đó ngả lớn. Đối diện da đen nữ tử, để nó sinh ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nếu như dùng ác ma giai cấp tới phân chia, cái này mắng nó ti tiện nữ nhân, tuyệt đối là đại ác ma cấp độ, mà lại tại đại ác ma bên trong đều là đỉnh tiêm một nhóm kia. Trước đó liền nghe nói, cái này mê miễn tiểu điểm có kỳ quặc, một cái vực sâu dân bản địa lại dám tới đây mở tiệm, khẳng định có chỗ ỷ lại, nghĩ đến chính là nữ nhân này à. Hai con ngươi đảo một vòng, chiếc lưỡi thơm tho tại bên môi lưu nhất chuyển. Ta chỉ là muốn cảm thụ một chút, ô đẹp cỡ là cái kia nhiếp nhân tâm phách hương vị. Hai sóng mắt lưu chuyển, ngươi, tại sao lại sinh khí? Phạm Tế Nở hừ lạnh một tiếng, ti tiện mị ma, ít dùng ngươi cái kia buồn nôn ngự khí bản bạc ô đẹp cỡ là, nếu không ta lập tức giết chết ngươi. Phạm Tế Nở tiếng nói, đồng thời lôi cuốn khôn cùng hát phong. Ở trong mắt hải, nó nữ nhân trước mắt phía sau sinh ra một cái khí thế bàng bạc to lớn bóng tối, trong bóng tối có to lớn tiếng gào, sương mù đuổi quấn ở giữa, cùng nữ tử kia xanh đỏ dị mắt xuất hiện tại bóng tối trên đầu lâu. Hải bị cái này khí thế khủng bố giật mình lui về phía sau mấy bước, không thể địch lại. Đây là một cái gần như sắp muốn tiếp xúc đến lãnh chúa tầng cấp quái vật. Nguyên bản nó còn dự định dựa vào lá bài tẩy của mình, cùng mấy vị kia đại ác ma tên tuổi đến chấn nhiếp đối phương, bây giờ nghĩ đến, quả thực chính là một trận trò cười. Cho dù là mấy vị kia đại ác ma cùng xuất hiện, khả năng đều không làm gì được nữ nhân trước mắt. Phạm Tế Nở nhìn xem cơ hồ thối lui đến bách tường bên cạnh hải, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, đang nghĩ lối ra chào phúng bài câu, à nghèo lúc này lại từ ngoài cửa đi đến. Trong lúc nhất thời, Phạm Tế Nở cùng hải ánh mắt, tất cả đều đặt ở trên người à nghèo. À nghèo nhìn qua trạng thái tự nhiên, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại hoàn toàn là kiên trì đi tới. Hắn có thể nhìn ra, Phạm Tế Nở biểu tình kia chính là mở ra ác miệng hình thức điểm báo, một khi ác miệng pháo đài khai hỏa, đến lúc đó nếu như hải về cái miệng, đoán chừng liền sẽ gây nên khó mà dự đoán đến tiếp sau. Dù cho không cãi lại, chỉ là dùng ánh mắt biểu thị phản kháng. Phạm Tế Nở đoán chừng đều sẽ tìm các loại lấy cớ để giáo huấn hải. Mà đổi thành một bên, A Nghèo cũng nhìn ra được, hải cũng không phải một cái sẽ chủ động được bộ, nhất là tại một cái thực lực, dáng người đều mạnh hơn nàng trước mặt nữ nhân, bị đấu kỵ làm cho hôn mê đầu hoàn nạt bị ma, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng yên tĩnh. Đến lúc đó thật lên xung đột, kỳ thật khó thu nhất trận còn là A Nghèo. Cho nên, hắn lựa chọn tại cái điểm thời gian này đi tới. Vừa đến, Phạm Tế Nở đã phát tiết một chút lửa giận, xem như thở dài một ngụm. Hắn lý tính ở vào thượng phòng, tình thế cũng ở vào chiếm ưu địa vị. Hẳn là sẽ không đối với hắn tiến vào mà cảm thấy quá bất mãn. Một bên khác, Hải cho dù có chút biệt khuất, nhưng nó hiện tại cũng đã nhận rõ thực lực chênh lệch, biết đối đầu thuộc về không khôn ngoan hành vi. A Nghèo tiến đến, ngược lại có thể trở thành nó xuống thang môi giới. A Nghèo đi tới về sau, trong sân Cả Nạ Ản một bộ đội phục biểu lộ, Cả Nạ Ản tự nhiên sẽ không cân nhắc tương lai tình thế biến hóa, nó chẳng qua là cảm thấy, tại loại này tranh phong tương đối xuống, chủ quan thế mà còn có thể như thế lạnh nhạt đi tới đi, lá gan cũng quá lớn. Cả Nạ Ản một mực biết chủ quan thực lực kỳ thật không cao, đừng nói không sánh bằng chính mình. Liền thú săn quán cỡ dạ vạ đều so chủ quán mạnh. Nhưng Cả Nạ Ản rất rõ ràng, coi như nó so chủ quán mạnh, nhưng nó cũng tuyệt đối không dám ở nơi này loại tình thế xuống tắm vào cái kia ngưng kết trong không khí. Không chỉ là Cả Nạ Ản, trong sân một đám ác ma trong mắt, Áng hình tượng cũng so trước đó quang huy rất nhiều. Áng thu hoạch một phiếu kính nể, nhưng hắn lúc này nội tâm lại không bằng bề ngoài bình tĩnh như vậy, hắn kềm chế muốn bay đầu bỏ chạy xúc động, trước đối với Phạm Tệ Nở bái. Đi đến Phạm Tệ Nở bên cạnh, dùng truyền thanh thuật nói, "Tôn quý Phạm Tệ Nở đại nhân, chúng ta lưu tại nơi này thời gian cũng không nhiều, làm gì cùng nó đưa khí?" A Nghèo nói thầm mấy câu, sau đó nhiều lần cường điệu, sau đó không lâu bọn hắn liền muốn về Bangkok đi, đợi đến trở lại Bangkok về sau, khẳng định đem Phạm Tế Nở đại nhân giữ gìn ổ đẹp cờ lạc tục danh sự tình nói ra. Phạm Tế Nở tự nhiên rõ ràng A Nghèo dụ ý, kỳ thật đúng hay không cái này bị ma độc thủ, đều xem nàng một ý niệm. Nhìn thấy A Nghèo như thế lấy lòng, cho dù biết ổ đẹp cờ lạc khả năng cũng sẽ không đối với A Nghèo lời nói sinh ra bao lớn phản ứng, nhưng có dù sao cũng so không tốt. Phạm Tế Nở cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đối với hai hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trên bệ cửa, biểu thị thái độ của mình. Giải quyết Phạm Tế Nở, Áng hơi thở dài một hơi, cười tủm tỉm đi đến hải trước người, vị khách nhân này, coi như đùa giỡn chủ quán, cũng không thể được đến đánh gãy úc. Nếu như ngươi nghĩ tham dự trải nghiệm hành trình lời nói, cần trước thời hạn thanh toán. Áng nghèo nói đến đây lúc, lén lén liếc qua phía sau Phạm Tế Nở, xác định nó không có bất kỳ phản ứng gì, lúc này mới nhìn về phía hải. Hải bây giờ vẫn còn giật mình lăng trạng thái, tựa hồ còn không có hiểu rõ tình thế. Áng híp híp mắt, hắn không nghĩ gây thêm rắc rối, nhưng cũng không sợ gây thêm rắc rối. Nếu như hải còn là lưu luyến không buông tha, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi ngăn cản Phạm Tế Nở. Dù sao, coi như thật ra chỗ sơ suất, hắn tìm tới dạng, cầm tới còn lại chuyển hóa chi thạch mảnh vỡ liền có thể trốn mất. Một hồi lâu, hai mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Làm một cái tại mấy cái đại ác ma ở giữa lẫn vào phong sinh thủy khởi mỹ ma đóa hoa giao tiếp, hai hơi suy nghĩ, liền rõ ràng Áng Nghèo dụng ý nó thu hồi trước đó có chút chật vật cười, nhìn xem Áng Nghèo ánh mắt, nhiều hơn mấy phần tươi đẹp cùng thưởng thức, tốt lắm. Được đến hai hồi phục về sau, Áng Nghèo rốt cục thở phào một hơi, quay đầu liếc nhìn một mặt bội phục Cả Nạ Ản, "Cả Nạ Ản, ngươi đi thu bên ngoài sổ sách, lần này liền không chờ người đủ, cất kỹ ta liền chuẩn bị mở ra trải nghiệm hành trình." Sau khi nói xong, Áng ở đây nhìn về phía hải, 300 cái ác ma kim tệ, hoặc là nói, dùng cao giai ma vật thi hải đến chống đỡ giá cũng có thể. Hai vẩy vẩy màu hồng tóc, rồi ra mảnh khảnh ngón tay, điểm một cái Áng Nghèo lồng ngực, sau đó lộ ra vũ mị cười, một lần nữa ngồi trở lại bàn tròn trước, ta dùng chính mình để đài thọ như thế nào. Vừa nói, hai trên trán miệng mở ra, cái kia một cây giống như rắn đầu lưỡi, ở trên mặt của Áng Nghèo liếm một chút. Tiêu diễm bầu không khí bị cái kia trên trán mọc đầy hàm răng bén nhọn miệng cho chắn trở về. Áng cố nén buồn nôn, lui về phía sau một bước, thật có lỗi, bản điếm không chấp nhận cái khác thanh toán phương thức. Hai, vậy nhưng thật sự là tiếc đối. Áng nghèo, cũng không cảm thấy tiếc đối. Đã ngươi muốn thu ma vật thi hài lời nói, nói đến, vài ngày trước cái dạ đã sở cho ta một cái ma vật thi hài, hương vị cũng không tệ lắm, bất qua ăn một nửa liền dính. Ngươi muốn, ngược lại là có thể cho ngươi. Hai nói, nó trên trán miệng lớn đột nhiên bắt đầu bành trướng, đồng thời trương càng lúc càng lớn, thậm chí so với hài đầu lâu đều muốn lớn mấy lần. Dạng như vậy, quả thực so với Ang tại 3D phát bên trong nhìn thấy dị hình còn muốn đáng sợ. Theo miệng lớn mở ra, từng cây xương cốt bị phun ra, nhét vào trong sân nhỏ, có chút trên xương cốt còn dính huyết nhục cùng nước bọt, nói đến, cái kia hiện ra bọt trắng nước bọt còn mang một chút xíu hài trên thân nước lạnh mùi thơm. Chỉ là hiện trường hình ảnh quá mức buồn nôn, cái kia mùi thơm ngược lại làm cho Ang có chút buồn nôn. Xương cốt bị phun ra về sau, kế tiếp còn có một tấm coi như hoàn chỉnh ra, cũng theo miệng lớn bên trong bay ra. Cả viện bên trong, tựa như là bị đắp lên một tòa nhỏ cốt sơn. Miệng lớn ở một cái, sau đó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành trước đó trạng thái. Nguyên bản Áng còn cảm thấy cái này bạn nạt mị ma còn rất có dị vực phong tình, lúc này lại chỉ cảm thấy dữ tợn khủng bố. Nhớ lại cả nạ nói, hai còn và vài cái đại ác ma có quan hệ, Áng hiện tại đối với ác ma thẩm mỹ quan bắt đầu đổi mới. Ta cũng không biết đây là cái gì ma vật, ái lạ đã sợ nói là trong hư không bay con rồi nhỏ, ngươi xem một chút được không? Hai nhìn về phía Áng nghèo. Áng hít sâu một hơi, biểu lộ mang ghét bỏ nhìn xem cái kia tràn ngập dị hương hải cốt. Chờ một lát, ta giám định một chút. Áng cố nén buồn nôn cảm giác, lặng lẽ ở trong không gian tư duy tạo dựng lên na đan chi nhãn. Đấu chương xong, chương 1062, hư không ma sĩ mộ chương 1062, hư không ma sĩ mộ làm Ảng thông qua na đan chi nhãn nhìn về phía đống kia dính đầy nước bọ xương cốt núi lúc, cả người giật mình lăng đến đương trường. Sẽ vợ phản hồi cho nó tin tức, cơ hồ khiến hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn từng bước một trịnh trọng hướng cổng phương hướng đi đến, biểu lộ nhìn qua không có chút nào dị dạng, nhưng trong nội tâm của hắn lại sớm đã lật lên sóng lớn ngập trời. Hư không chi ma sĩ mộ, đống kia xương cốt thế mà là được xưng là hư không ma sĩ mộ. Sĩ mộ là một loại hình thể không tính quá lớn, tuần tra ở trong vô tận hư không hy hữu ma vật. Nếu như chuyển đổi thành vu sư giới đẳng cấp đến nói lời, tối thiểu là chân chi cấp tồn tại. Mặc dù trong hư không, chân chi cấp ma vật không tính quá cao, nhưng cái này dù sao cũng là ả nghèo nhận được phần thứ nhất chân chi cấp ma vật hải cốt. Mang ý nghĩa, cái này tất cả đều là chân chi cấp vật liệu. Tại vu sư giới dần sau các buổi đấu giá lớn, chân chi cấp vật liệu, hắn giá trị đã đột phá chân trời. Mà sĩ mộ làm có được không gian tính chất ma vật, hắn toàn thân trên dưới chân quý nhất chính là xương cốt cùng da. Xương cốt có thể làm không gian hệ ma tài. Giá trị khó mà tính toán, mà ra ngoài của nó, coi như không luyện chế, trực tiếp khoác lên người đều có thể làm chống cự hỗn loạn không gian năng lượng đạo cụ. Hiện tại, xì mộ trên thân chân quý nhất vật liệu, cứ như vậy bày ở trước mặt ta nghèo, trong lòng của hắn có thể nào không kích động. Hắn trực tiếp đi đến trong sân nhỏ không xương núi phụ cận, hiện ra bản nạt mị ma nước bọt lạnh mùi thơm, hôn đến Áng hơi có chút lay động, một cỗ nhiệt khí bay thẳng đến trên mặt. Bất quá, trước đó hắn cảm giác được buồn nôn, lại là hoàn toàn biến mất không còn. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem cái này còn vằn vện kia máu cùng thịt nát xương cốt thu lại, nếu không phải chung quanh có ác ma nhìn chằm chằm, còn có hài chờ đợi mình giám định, hắn nói không chừng thực sẽ làm như thế. A nghèo vây quanh sĩ mổ hài cốt dạo qua một vòng, kềm chế vui sướng tâm tình, giả vờ giả vịt giám định một phen. Nửa đường hắn thực tế nhịn không được, còn là cầm lấy một cây xương cốt. Không để ý chút nào phía trên kia hiện ra bọt trắng nước bọt, Áng cẩn thận cảm thụ được trên xương cốt năng lượng, dù cho sĩ mổ thân thể đã triệt để tiêu vong, nhưng cái kia rung động tâm thần không gian năng lượng vẫn như cũ còn sót lại trên đó. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Áng cảm thấy cái này trên xương cốt không gian năng lượng cho hắn một loại kỳ dị cảm giác thân thiết. Có lẽ là bản nạt mị ma nước bọt có mị hoặc tác dụng, lại hoặc là nỗi lòng lưu động quá lớn mà dẫn đến xuất hiện ảo giác. Áng không có để ý nhất thời quá dị, mà là yêu thích không buông tay nhiều lần xem xét nghiệm mấy lần. Thấy Áng không có dừng lại dự định, cả nạ Áng đi lên phía trước nói, chủ quán, cái này ma vật hải cốt lưu lại khí tức rất dọa người, hẳn là so ta trước đó mua những cái kia phải cường đại. Cả nạ Áng ý tứ rất rõ ràng, là đang nhắc nhở hắn, giá trị hẳn là không có vấn đề. Áng nghèo lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện trong sân nhỏ tất cả ác ma đô nhìn mình cằm chằm. Trong tiệm, không nói đến hải là như thế nào phản ứng, nhưng Áng có thể cảm giác được Phạm Tệ Nở cái kia lạnh buốt ánh mắt, giống như là một thanh như lao tử, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Dù sao trước đó Phạm Tệ Nở cùng hải vẫn còn tranh phong tương đối trạng thái, hiện tại hắn biểu hiện như thế ưu ái, lại là để Phạm Tệ Nở có chút không nở. Áng tranh thủ thời gian thả ra trong tay xương cốt, bởi vì không dám tùy ý phóng thích lộ ra ngoài ảo thuật, hắn liền thanh khiết thuật cũng không dám dùng, chỉ là cầm vạt áo sát một chút trên tay mấy bẩn, liền đi trở lại trong tiệm. Không biết cái này con ruồi nhỏ có thể làm lần này trải nghiệm hành trình phí tổn đâu. Hai đầu khoác lên trên mu bàn tay của mình, một bộ yếu đuối không xương vũ mị dạng. Áng khụ khụ hai tiếng, gật đầu nói, tự nhiên là không có vấn đề. Xem ra ngươi rất thích cái này con ruồi nhỏ đâu. Nương theo lấy liên tiếp dịu dàng tiếng cười duyên, hai vung lấy mị nhăn nói, kỳ thật trong nhà của ta còn có một chút cái khác ma vật không có tiêu hóa xong xương cốt, nếu như ngươi thích, không bằng chờ chút cùng ta trở về. Cái kia rõ ràng mang ám chỉ mời, để Áng nghèo động lòng không thôi. Chỉ có điều Áng nghèo động lòng không phải trong đó ám chỉ, mà là hài nói những cái kia chưa từng tiêu hóa xong xương cốt, nói không chừng những này đầu khớp xương cũng có cùng loại xì mô loại tồn tại này. Dù sao hài nhân tình thế nhưng là mấy cái đại ác ma, lấy những cái kia đại ác ma thực lực, nếu là muốn lấy lòng hài, cầm ra đồ vật không lên đẳng cấp sao được? Mặc dù Aang phi thường động tâm, nhưng cuối cùng hắn còn là cự tuyệt Hải. Không nói đến, nếu như đi lời nói, bất tử đoán chừng cũng phải bị lột một lớp ra, trọng yếu nhất chính là, hắn vừa đi khẳng định sẽ bị cái khác đại ác ma cho để mắt tới, cho dù dụ hoặc lại lớn, Aang nghèo vẫn lắc đầu một cái. Không cần, nếu như khách nhân không ngại, hiện tại liền có thể tiến hành trải nghiệm hành trình. Aang nghèo nhanh chóng đem chủ đề dẫn hướng quỹ đạo, hắn cũng không muốn tiếp tục chào hỏi xuống dưới, đồ sinh biến số. Nếu như chờ sẽ trò chuyện một chút, Hải lại đột nhiên không đổi, vậy hắn liền tổn thất lớn. Hải ngơ ngác một chút, nghĩ đến lần này tới nhiệm vụ chủ yếu chính là dò xét cái này trải nghiệm hành trình, vốn còn nghĩ tiếp tục trêu đùa một chút cái này còn rất có thu dân bản địa, nhưng cũng không kém điểm này thời gian. Được. Hải gật đầu đồng ý. Áng nghéo lại nhìn một chút trong sân, cả nạ ản cũng đối Áng so cái không có vấn đề thủ thế, hiện nhiên trong sân nhỏ một đám ác ma cũng chuẩn bị kỹ càng. Áng nghéo cười cười, mời các vị yên tâm vui vẻ phòng, không muốn kháng cự. Hải Dương vận luật trải nghiệm hành trình, hiện tại bắt đầu. Theo Áng tiếng nói rơi xuống, một cỗ kỳ dị rung động, công chúng ác ma bao trùm. Loại này rung động mang ôn hòa thủy hệ khí tức, để tất cả ác ma không tự chủ thư giãn trong lòng phòng tuyến, đồng thời bị cái này ôn nhu sóng nước dẫn đầu đến một mảnh kỳ dị biển cả trong huyễn cảnh. Xác định bao quát hải ở bên trong tất cả ác ma đô tiến vào hải dương vận luật về sau, Áng nghèo cũng nhịn không được nữa, vẻ mặt tươi cười chạy như bay đến trong sân nhỏ. Dùng tỏa sáng ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất ma vật hải cốt, không có chút nào khúc mắc liền bắt đầu trang những này hải cốt. Chưa từng va chạm xã hội ti tiện nhân loại, liền cái này con muỗi nhỏ liền để ngươi vui vẻ như vậy. Phạm Tên ở tiếng hừ lạnh từ phía sau lưng chuyển đến, bị châm chọc cả nghèo lại một chút cũng không quan tâm Phạm Tên ác miệng, thậm chí còn dù bận vẫn ung dung ở trong lòng chửi bậy, hài nói xì mồm là con rùa nhỏ. Kết quả Phạm Tên lập tức không cam lòng phía sau nói đây là con muỗi nhỏ, làm ti tiện nhân loại, ta hy vọng loại này con muỗi nhỏ thi cốt càng nhiều càng tốt. Áng cười chân mày cong thành một nha. Phạm Tên hừ lạnh vài tiếng, trong miệng lẩm bẩm chưa thấy qua việc đời, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra suy tư sát thái. Một bên khác, tại sân nhỏ giả vờ như không tồn tại cả nạ án, tự động xem nhẹ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nhân loại cái xưng hô này, mặc dù nó trong nội tâm đã nhận định chủ quán nhân loại thân phận, nhưng tại giả sụ dạn, nhân loại tuyệt đối là không thể tồn tại, cho nên chủ quán chỉ có thể là dân bản địa. Chủ quán, cần ta dùng nước dọn dẹp một chút sao? Cả nạ án nhớ kỹ ban sơ Áng khi nhìn đến trên mặt đất xương cốt lúc, trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất căm ghét. Không cần. Áng nghẹo lúc này nhưng hoàn toàn không thèm để ý xương cốt mặt ngoài bám vào bản nạt mị ma nước bọn, bỏ đi ý thức chủ quan. Kỳ thật bản nạt mị ma nước bọn cũng thuộc về hiếm có vật liệu một trong. Thủy hệ mị ma là rất thưa thớt tồn tại, chỉ ít tạng tại vu sư giới cũng không nhìn thấy có liên quan ghi chép. Mà cái này mang nước lạnh dị hương nước bọn, căn cứ Na Đan Chi nhãn phân tích là có thể tinh luyện ra đặc thù hương phân. Tại nữ vu trong vòng tròn, càng là thưa thớt, hoặc là càng là hạ lượng, hắn giá cả liền càng chân quý. Thử nghĩ một chút, nếu là nữ vu biết đây là thưa thớt thủy hệ mị ma trên thân tinh luyện hương phân, giá trị đoán chừng sẽ bị xào khó có thể tưởng tượng. Còn có, coi như không chế tác thành hương phân, đơn thuần phối hợp một chút vật liệu chế tác thành thuốc tâm thanh dược tề cũng không thành vấn đề. Đối với loại này thuốc tâm thanh dược tề, Áng hoàn toàn không có suy nghĩ nó kiểu diễn một mặt, mà là rất học thuật hóa nghiên cứu. Bởi vì rất nhiều vật liệu kỳ thật cũng cần thuốc tâm thanh dược tề phối hợp mới có thể có đến muốn. Liên thí dụ như đen hương hiệu lọ mòn tuyến dịch, chỉ có tại hắn phát tình thời điểm mới có thể tự chủ phong thích, mà đen hương hiệu mấy năm mới có thể phát tình một lần. Vu sư không có khả năng đi chờ đợi đen hương hiệu phát tình, thế là liền cần thuốc tâm thanh dược tề đến phối hợp. Áng nghèo nhanh chóng xử lý khung xương núi, cơ hồ chỉ dùng 2 phút đồng hồ, hắn không chỉ có tách ra bản nạt mị ma nước bọn, trên xương cốt còn sót lại huyết đục, còn đem xương cốt dựa theo năng lượng cấp độ phân cấp, sau đó một mạch cất vào vòng tay bên trong. Nghĩ đến vòng tay bên trong cái kia đại lượng chân quý ma tải, Áng có một loại thỏa mãn cảm giác. Tại Áng nghèo đắc ý thời điểm, ngồi ở trong tiệm hải trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, một đạo xanh thẳm quang huy đột nhiên từ trên người nó chui ra. Đấu chương xong, chương 1063, ái lạ đạ sở chương 1063, ái lạ đạ sở trước đây, Áng trong tiệm cũng xuất hiện qua mấy cái dị tượng, bao quát tợ dạ và cùng cả nạ Áng đột phá dị tượng, nhưng không có một cái như hải như vậy. Hải trên thân không chỉ là tại da bên ngoài phát ra mê người thâm thúy xanh thẳm huy mang, đồng thời nó tự thân cũng đang phát sinh biến hóa. Kỳ thật không nhìn hải trên trán miệng, hắn ngoại hình cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc, nhiều lắm xuyên bại lộ chút. Nhưng bây giờ nó tựa như là rút đi nhân loại áo ngoài, phủ thêm một tầng khác loại trang bị mới. Da của nó xuất hiện từng đạo màu lam vỡ nước, trước đó trần trụi tại bên ngoài trọng điểm bộ vị cũng tự động bao vây lấy lóa mắt phản quang lân phiến. Màu da cải biến chỉ là nhất sơ cấp, hình thể của nó cũng lấy khiến người liễu lưỡi tốc độ đang mở rộng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền bành trướng đến nhà gỗ cực hạn. Tại Áng khó coi vẻ mặt, nhà gỗ trần nhà phanh một tiếng, nổ bể ra. Vô số mảnh vụn ra bên ngoài bay tán loạn, may mắn cả nạ Áng điều khiển màng nước, ngăn lại những này vẩy ra tấm ván gỗ, bằng không khẳng định sẽ đánh nhiều trong sân còn thể nghiệm lấy hải dương vận luật khách nhân. Hai cải biến còn không có kết thúc, hình thể của nó vẫn như cũ tại bành trướng, lầu các cũng nhịn không được, bị nó cái kia tung bay như rắn múa tóc, triệt để tung bay. Theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đến có thể so với cự nhân hình thể, vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Áng nghẹo mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía Cả Nạ Ản, đây là bản nạt mị ma chân thân. Cả Nạ Ản lúc này cũng có chút hoảng hốt, nó tại cái này cũng công tác 3 ngày nhiều, còn là lần đầu gặp được lớn như thế dị tượng biến hóa, thế mà liền cửa hàng đều cho vén không còn. Một hồi lâu mới phản ứng được, đối với Áng nghẹo lắc đầu nói, ta nhớ được, bản nạt mị ma chân thân bộ dáng không phải vậy à? Cùng cái khác mị ma, hình thể đều rất nhỏ nhắn xinh xắn. Mị ma bản thân cũng không phải dựa vào nhục thân đi chiến đấu ác ma, hắn tinh thần lực cùng mị hoặc năng lực mới là dựa vào sinh tồn kỹ năng. Cho nên, liền xem như bộ đến sinh vật lựa chọn tiến hóa bên trên, bản nạt bị ma cũng không nên trở nên khổng lồ như vậy à. Không phải chân thân, này sẽ là tình huống gì? A Ngẹo nhìn xem hài biến hóa, lúc đầu bề ngoài còn có thể xem như dị vực phong tình, nhưng giờ phút này lại cùng mỹ mạo một chút cũng không cách nào móc nối. Đầu lâu bành trướng, để hắn ngũ quan bị kéo dài, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, hắn trên trán miệng cũng không còn như trước đó như vậy miệng anh đào nhỏ, triệt để thả bản thân, đại đại vỡ ra, giống như thực nhân hoa nở rộ. Hắn phía sau cũng mọc ra tựa như chân nhện vô số tại thư giãn xúc giác, phối hợp cái kia tại dưới ánh sáng lấp lóe vảy văn thể xác, có loại nó dài vô số phát sáng cái đuôi ảo giác cảm giác. A Ngẹo thở dài một hơi, lúc trước hắn coi là hài phun ra xì mổ xương có lúc đã đủ dị hình, không nghĩ tới bây giờ càng khủng bố hơn. Cái này hình thái tựa như là tại một bên khác Phạm Vệ Nở đột nhiên nhíu mày lại. A Ngẹo còn đang chờ đợi Phạm Vệ Nở đoạn dưới lúc, theo bị phá hư nóc nhà nhìn lại trên bầu trời, đột nhiên lướt qua một đạo lôi cuốn vô tận khí tức khủng bố thân ảnh. Bóng đen này là theo dạ sụ dạng nội thành bay tới, cứ như vậy lơ lửng ở trong trời cao. Kia là Ai Dạ Đạ Sở đại nhân. Cả nạ ản dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Tên Ai Dạ Đạ Sở trước đó hài để cập tới, nhưng nó cụ thể là ai, A Ngẹo cũng không biết. Nhưng nó lúc này cũng vô pháp đi hỏi thăm cả nạ ản, bởi vì hắn đã bị khí tức kinh khủng kia cho áp chế không cách nào động đậy. Cái này như uy áp, nhưng lại so uy áp nhiều hơn một loại từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi khủng hoảng cùng sợ hãi. A Ngẹo sắc mặt nháy mắt tái nhợt, toàn thân tại ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Đồ vô dụng. Một đạo trào phúng truyền vào A Ngẹo trong tai, không cần phải nói, lúc này còn trào phúng hắn chỉ có ở một bên Phạm Tên Lở. Mặc dù Phạm Tên Lở rất ác miệng, nhưng theo đạo này trào phúng về sau, A Ngẹo cảm giác chính mình quanh người nhiều một tầng phảng phất như gió nhẹ đúc thành che đậy không gian. Tại cái này gió nhẹ bình thường phía dưới, ngoại giới khí tức khủng bố rốt cuộc không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. A Ngẹo hướng Phạm Tên Lở lộ ra lòng biết ơn, nhưng Phạm Tên Lở chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu dùng cảnh giới ánh mắt nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia. A Ngẹo lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt đỉnh đầu, đạo khủng bố thân ảnh kia chính lơ lửng ở trên không, bất quá bởi vì ở vào phản quang nguyên nhân, A Ngẹo không cách nào thấy rõ đối phương bề ngoài, nhưng tấm kia mở về sau có thể che đậy bầu trời khủng bố cánh xương, lại là thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn. Không nhận bên ngoài ảnh hưởng về sau, A Ngẹo rốt cục có thời gian hướng Cả Nạ Án hỏi thăm người đến thân phận. Cả Nạ Án lúc này sắc mặt cũng không thể so A Ngẹo tốt quá nhiều, nó dùng thanh âm run rẩy trả lời, "Đại ác ma, Ai Dạ Đạ Sơ đại nhân là đại ác ma." A Ngẹo mặc dù trong lòng đã có chỗ dự định, nhưng nghe đến đáp án này về sau, còn là sững sờ mấy giây. Nhớ tới trước đó Hải nói tới, hư không chi ma sĩ mộ là Ai Dạ Đạ Sơ đưa cho thức ăn của nó, chắc hẳn cái này Ai Dạ Đạ Sơ chính là cùng Hải có quan hệ mấy cái kia đại ác ma một trong. A Ngẹo nghe tới phía sau truyền đến mấy đạo tiếng sột soạt âm thanh, nhìn lại, đã thấy trong sân nhỏ trước đó còn đắm chìm tại trải nghiệm hành trình chúng ác ma đô thức tỉnh, bất quá bọn chúng giờ phút này cũng không dám ở đây dừng lại, rối rít ra bên ngoài chạy trốn. Trong lúc nhất thời, mê viễn phòng nhỏ phương viên mấy dặm bên trong, chỉ còn lại A Ngẹo bọn người. Bất quá, mặc dù phụ cận không có bất cứ sinh vật nào, nhưng cũng không đại biểu nơi này liền mất đi chú ý, ngược lại có càng nhiều ác ma, đem ánh mắt theo xa xôi địa giới, nhìn về phía mảnh này nam giao rừng cây nhỏ. Ai Dạ Đạ Sơ mặc dù đến, nhưng nó cũng không có hạ xuống, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú hai biến hóa, đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một bên Phạm Tên Lở, làm để phòng hình. Đến nỗi Áng cùng Cả Nạ Án, Ai Dạ Đạ Sơ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt. Lại qua 2 phút đồng hồ, hai biến hóa rốt cục đình chỉ, theo một đạo giống như chuông bạc tiếng cờ duyên, hai rốt cục mở mắt ra. Nó mở mắt ra ngay lập tức, chính là mê mội nhìn xem tự thân cái kia hoàn mỹ thân thể, trong miệng liên tiếp yêu kiều cười, tỏ rõ nó nội tâm vui sướng. Vốn cho là còn phải đợi thật lâu mới có thể đến một ngày này, không nghĩ tới hôm nay liền thành. Hai trong mắt lóe tự luyến, cảm khái hồi lâu. Hai cười to mấy tiếng về sau, đột nhiên đem ánh mắt chuyển qua A Ngẹo trên thân. Nó cúi xuống đầu lâu, cổ giống như rắn bị kéo dài, cuối cùng theo hơn 10 mét không trung, chậm rãi kéo đến A Ngẹo trước mặt. Hai vốn còn nghĩ càng thân cận một chút, bất quá bởi vì Phạm Tên Lở gió nhẹ bình thường, để nó không thể không ngừng ở ngoài 1 mét. Trước đó trải nghiệm hành trình, để ta phi thường vui vẻ đâu. Hai lẹ lưỡi tại bên môi dạo qua một vòng, ân, là dưới mũi phương cái miệng đó bên trong đầu lưỡi, sau đó phun ra một đạo nhàn nhạt nước lạnh mùi thơm, bất quá cái kia Hải Dương nữ thần nhìn qua rất làm cho người khác rất không thoải mái, nhưng nàng chung quanh những cái kia tuấn nam rất hợp ta khẩu vị đâu. A Ngẹo khẽ miệng cứng đờ, hắn kèm chút quên, hắn nguyên bản luyện chế Hải Dương vận luật chính là vì cho kính cơ đại nhân, bên trong biểu tượng đi ra Hải Dương nữ thần chung quanh, thế nhưng là có rất nhiều mỹ nam vây quanh, trong đó còn có rất nhiều là vu sư giới đại lão. Nếu có một ngày hai cùng nhân loại vu sư đối đầu lúc phát hiện mặt của đối phương là Hải Dương vận luật bên trong nhìn thấy những cái kia quả nam, A Ngẹo đột nhiên có loại ác hàn cảm giác theo lưng dâng lên, có thể để cho khách nhân cảm giác vui vẻ. Đây chính là tiểu điếm tôn chỉ. A Ngẹo mặt không biểu tình nói, bất quá, hy vọng lần sau không muốn lại đem tiểu điếm nóc nhà cho lật tung, này sẽ mang đến cho ta bối rối. Hai sừng sốt một chút, không nghĩ tới A Ngẹo tại lúc này thế mà để ý nhất chính là một cái rách dưới nhà gỗ nhỏ, không khỏi cười duyên một tiếng, làm sao bây giờ, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi nữa nha. Coi như thế, phá hư cửa hàng bồi thường cũng không thể đánh gãy. A Ngẹo chững chạc đàng hoàng trả lời. Tại A Ngẹo cùng Hai đối thoại thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận gợn sóng. Hai, đây là một đạo tự mang tiếng vang hiệu quả hầu âm. Đến từ cao không cái kia phản quang thân ảnh, Ai Dạ Đạ Sơ. Hai bốn đang tại cửa duyên, lúc này lại nhíu mày, nhìn về phía không trung vị trí. Nha, Ai Dạ Đạ Sơ a. Hai biểu lộ so với trước đó rõ ràng thu liễm rất nhiều. Là một cái viễn cổ ác ma chân quý huyết mạch, dùng thâm viên ngữ là tại coi khinh tự thân. Ái Dạ Đạ Sở chậm rãi từ trên cao rơi xuống, lơ lửng tại trong tầng trời thấp. Ta nói cổ ác ma ngữ, cũng nên người khác nghe hiểu được mới được. Ái Dạ Đạ Sở ánh mắt đảo qua A Nghèo, nguyên bản đấy mắt mang kinh thường, nhưng khi nó nhìn thấy ảng trên bành thai hỏa diễm đánh dấu lúc, lông mày nhẹ nhàng nhỏ. Ô đẹp cờ lạt hỏa diễm ân ký. Ái Dạ Đạ Sở lại nhìn một chút Phạm Tên Lở, thâm viên phong lòng, Phạm Tên Lở nữ sĩ. Xem ra, tiệm này đích sắc rất thú vị. Hai thân hình chậm rãi thu nhỏ, khôi phục trước đó hình thái, có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn liền thức tỉnh cửa hàng, như thế nào không có thú. Nhắc tới cũng nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi để ta tới tìm hiểu tiệm này hư thực, ta vì sao lại có cơ hội thức tỉnh đâu. Càng quan trọng chính là, hai dùng để thanh toán ma vật, cũng là Ái Dạ Đạ Sở đưa. Mặc dù ở trong này cùng Phạm Tên Lở phát sinh một chút không thoải mái, nhưng tổng thể mà nói, nó là kiếm bội không lỗ. Thức tỉnh, quả nhiên là vực sâu thức tỉnh a. Làm hài sau khi nói xong, Phạm Tên Lở đột nhiên lên tiếng nói. Nàng trước đó liền ẩn ẩn có chút hoài nghi, bây giờ hài chủ động thừa nhận, đây cũng là giải nghi ngờ của nàng. Bất quá, tại biết hài trước đó hình thái là vực sâu thức tỉnh lúc, Phạm Tên Lở trong lòng trình độ phức tạp lại là càng sâu. Nàng liếc nhìn còn tại tình trạng bên ngoài A Nghèo, thầm than trong lòng một tiếng, hắn như biết chính mình chế tạo ra quái vật gì. A Nghèo hiện tại đích xác ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì Ái Dạ Đạ Sở dáng lâm về sau, bọn chúng toàn bộ đổi nói cổ ác ma ngữ, hắn một câu cũng nghe không hiểu, chỉ là ngẫu nhiên cảm giác bọn hắn đem ánh mắt thả trên người mình, có loại lạnh buốt cảm giác. A Nghèo vốn định hỏi thăm cả Nạ Ản, nhưng lúc này cả Nạ Ản cũng đã dọa đến chạy đến trong sân nhỏ phía sau cây trốn tránh, liền ngay cả cái kia màu lam nhạt và áo theo phía sau cây chui ra ngoài, đều còn tại run rẩy, có thể thấy được bị dọa không nhẹ. A Nghèo kỳ thật cũng nghĩ qua tạm thời tránh né một chút, nhưng nơi này là Dạ Sủ Dạn, đối phương lại là đại ác ma, lấy hắn năng lực tránh chỗ nào cũng không an toàn. Còn không bằng ở lại chỗ này, có Phạm Vệ Lở tại, hẳn là vẫn còn tương đối an toàn. Bất quá, cái này an toàn cũng chỉ là tương đối. Chỉ thấy một lần nữa hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hài, đột nhiên chỉ A Nghèo, sau đó đối với Ái Dạ Đạ Sở nói một phen ảng hoàn toàn nghe không hiểu cổ ác ma ngữ. Ái Dạ Đạ Sở quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Ái Dạ Đạ Sở mặt là bị màu đen xương khải bao trùm, không nhìn thấy nó tướng mạo, nhưng ảng không hiểu theo cái tia đen xì mặt khải xuống cảm nhận được một tia uy hiếp. Một giây sau, Ái Dạ Đạ Sở đột nhiên giơ tay lên, một đạo hắc quang bay thẳng ảng ngửa mặt. Tấu chương xong, chương 1064, vượt sâu thức tỉnh chương 1064, vượt sâu thức tỉnh bất thình lình công kích, hoàn toàn ngoài dự kiến của A Nghèo. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cái tia đạo công kích sớm đã đến mặt, trước mắt đã một vùng tăm tối. A Nghèo sinh lý thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, chỉ có con ngươi có chút co rụt lại. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, A Nghèo quanh người gió nhẹ bình chướng đột nhiên giống như là rót vào tân sinh lực lượng, gió nhẹ không còn, gió lốc tiến đến, cái tia hắc quang tại đến A Nghèo mặt trước mắt, tựa như là đạn pháo đụng vào thật dày một tầng cao su, tuy có gấp thân, lại không cách nào lại trước một bước. Tại ta địa bàn, thế mà còn dám đối với ổ đẹp cờ là sứ giả độc thủ. Phạm Tên Lở lạnh giọng, trong chốc lát vang vọng trong hai. Cho đến lúc này, A Nghèo mới cảm giác hết thảy chung quanh khôi phục động tĩnh, nhịp tim trở lại bình thường, bên tai tĩnh mịch lần nữa biến thành tiếng ồn ào, liền ngay cả có chút mơ hồ ánh mắt cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Phạm Tên Lở. Mặc dù không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, cũng không biết Phạm Tên Lở đang nói cái gì, nhưng A Nghèo rõ ràng, trước đó công kích tất nhiên là Phạm Tên Lở thay hắn ngăn cản ở ngoài. A Nghèo muốn nói lời cảm tạ, nhưng bây giờ hiện trường khí thế dương cung bạc kiếm, căn bản không có hắn cơ hội mở miệng. Lúc này, cái kia co vào lên cánh xương, một thân màu đen xương khải Ái Dạ Đạ Sở còn nói thứ gì, Phạm Tên Lở khí thế nháy mắt tăng lên đi lên. Xanh đỏ dị mắt lóe nhàn nhạt huy mang, hiện ra bóng loáng làn da màu đen, từng đạo vảy rồng chi văn chậm rãi hiện hiện, Phạm Tên Lở phía sau cũng dần dần tạo ra một đạo khủng bố hình rồng hư ảnh. Thinh linh chính là nó phong long hình thái. Bầu không khí tựa hồ đạt tới giới hạn điểm đóng băng. A Nghèo não hải tư duy điên cuồng chuyển động, suy nghĩ mình bây giờ nên làm những gì. Nhưng là, không chờ hắn có thiết lập nghĩ, đã thấy dưới chân xuất hiện một đạo hắc phong. Ang sửng sốt một chút, liền bị hắc phong một cái cuốn bay, hiện đường vòng cung bay đến giữa không trung. Thật vất vả Ang kiệt lực tìm về chính mình trọng tâm, đồng thời chuẩn bị điều khiển đêm tối bay qua thoát khỏi hắc phong lúc, cái kia hắc phong lại chính mình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ang nghèo ngã xuống đến một tòa to lớn kiến trúc trước. Ang nghèo nhìn thấy cái kia quen thuộc bảng hiệu, thú săn quán. Đến lúc này, Ang nghèo như thế nào không rõ cái kia hắc phong đoán chừng cũng là Phạm Tên Lở thủ bút. Nếu là hắn lưu tại hiện trường, Phạm Tên Lở muốn phân tâm bảo hộ chính mình, ngược lại không cách nào mở ra tay chân. Mà toàn bộ Dạ Sủ Dạn, tương đối mà nói chỗ an toàn nhất chính là thú săn quán. Chỉ có Dạ quán chủ tại, Ang an toàn hẳn là không ngại. Ang nghèo đứng tại thú săn quán cổng, hướng nam giao rừng cây phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cái bóng, còn có không trùng cái kia cơ hồ hiện vòng xoáy phân bố năng lượng đan sen. Quả nhiên, bên kia đã động tay. Ang nghèo mặc dù có chút lo âu, nhưng hắn biết mình trở về đoán chừng cũng là chịu chết. Đã Phạm Tên Lở đem chính mình đưa đến thú săn quán, trước mắt hắn cũng không có địa phương khác có thể đi, dứt khoát quay đầu đi vào thú săn quán. Nói đến, A Nghèo cũng định tìm Dạ quán chủ hỏi thăm còn lại đám kia truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ có hay không đến, chỉ cần bên này cầm tới tay, hắn liền có thể rút lui Dạ Sủ Dạn. Đi vào thú săn quán về sau, liền bị thê lành yên tĩnh trô vây quanh, ngoại giới hết thảy rối bời phảng phất như đều biến mất không thấy. Xuyên qua băng lãnh đại sảnh, A Nghèo cũng không nhìn thấy Dạ quán chủ. Thẳng đến hắn đi tới trưng bày quán lúc, mới nhìn đến Dạ thân ảnh, nó đứng tại phùng tác phẩm hội họa trước, yên lặng nhìn xem trong tranh hỏa diễm, không biết đang suy nghĩ gì. A Nghèo không có đi quá gần, chỉ là xa xa đứng sau lưng Dạ, đang chờ đợi Dạ hồi thần thời điểm. A Nghèo cũng nhìn lên bức kia cùng quán chủ cùng tên họa. Làm Á Nghèo đem ánh mắt thả tại vẽ lên lúc, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Dạ đã từng nói, làm trong tranh hỏa diễm triệt để cháy này dạng, trói buộc được nó ràng buộc, cuối cùng sắp biến mất. Mà lúc này, trong tranh hỏa diễm cùng bóng đêm tỷ lệ triệt để điên đảo. Trước đó, trong tranh hỏa diễm chỉ có một đường, đại bộ phận đều là nồng đậm bóng đêm, nhưng bây giờ, bóng đêm đã bị buộc đến nơi hẻo lánh, chỉ còn lại cuối cùng hai thành, còn lại địa phương đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Nhìn xem này tấm đã đại biến hình ảnh, Áng ánh mắt hoảng hốt. Dạ, là dự định phóng ra một bước kia sao? Đối với Dạ mà nói, kia là lãnh chúa con đường. Nếu là đổi thành vu sư giới, một bước này chính là ruin, thậm chí phở lò rèn sở chờ vu sư tâm tâm niệm niệm theo đuổi một bước kia. Trước đó, nghe Dạ quán chủ lúc nói, Áng chính là xem như một cái cố sự, còn không có chân thực thay vào cảm giác. Nhưng khi nhìn thấy cái kia đã dần dần biến hóa tác phẩm hội hoa lúc, hắn mới mơ mơ hồ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ liền muốn chứng kiến một cái siêu nhiên tồn tại sinh ra. Trong lúc hoảng hốt, một mực trầm mặc nhìn chăm chú tác phẩm hội hoa dạng, rốt cục có động tác. Dạ quay đầu lại nhìn về phía A Nghèo, nói khẽ một câu, ngươi đến. Ta đến. A Nghèo vô ý thức trả lời. Dạ nhẹ gật đầu. A Nghèo lúc này mới đi tiến lên, cùng Dạ quán chủ song song đứng tại tác phẩm hội hoa trước, có lẽ là ảo giác, A Nghèo đang đến gần hoa lúc, tựa hồ cảm giác được một loại hừng hực nhiệt độ. Phản phất trong tranh chi hỏa là chân thật tồn tại, sắp phá vỡ mặt phẳng thế giới, lan tràn đến hiện thực. Dạ quán chủ, trong tranh dạng, nhanh không còn. Ta nói qua, do gì chia thẳng tồn tại, sẽ không tiêu vong. A Nghèo, vậy lúc nào thì đại hỏa sẽ triệt để che đậy mảnh này bóng đêm đâu? Còn thiếu một chút hỏa hầu. Dạ thản nhiên nói, bất quá, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đến nỗi cái kia một điểm cuối cùng hỏa hầu là cái gì, dạ cũng không có nói, mà là ngược lại hỏi Áng ý đồ đến. Ta là bị phạ vệ nở đại nhân ném qua đến. Áng Nghèo đại khái giảng thuật một chút trước đó trong cửa hàng phát sinh sự tình, thán một câu không may. Ta tới, cũng là nghĩ hỏi thăm một chút quán chủ, truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ đủ sao? Truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ còn cần chờ đợi một ngày, bất quá, Bạch Tấn hỏa dung tề ta đã dùng địa ngục cú hỏa nung đi ra. Dạ lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Áng Nghèo. Đây là một cái phi thường tinh xảo màu đỏ tước miệng bình, phía trên còn điều vẽ kỳ dị đồ đằng, hoàn toàn không giống được sâu phong cách. Thân bình có chút phát nhiệt, hơi lay động, có thể nghe tới bên trong có chất lỏng lưu động tiếng vang, đồng thời nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt lúc đôm đốt âm thanh. Áng Nghèo mở ra miệng bình hướng bên trong tìm tòi, lại là hơi kinh ngạc. Đừng nhìn cái bình này rất nhỏ, nhưng trong bình tựa hồ thông qua phương thức nào đó mở rộng không gian, nho nhỏ cái bình trang bị gần như một biển bạc bạch tấn hỏa dung thể, giống như dung nham đỏ sáng chi sắc mang nồng đậm nhiệt độ cao tốc thẳng vào mặt. Khó được luyện chế một lần, dứt khoát luyện thêm một chút. Những này lửa tan tề, ta nghe Phùng nói qua, các ngươi luyện kim thuật sĩ nếu là dùng để luyện chế đạo cụ lời nói, có thể bổ sung một chút vượt sâu hỗn loạn ám có thể thuộc tính. Dạ nói một câu. A Nghèo mang cảm kích cùng cảm động, tốc độ cực nhanh đem cái bình trang đến vòng tay bên trong. Đây chính là đồ tốt, một chút cũng không thể so xỉ mổ xương cốt giá trị thấp, mà lại địa ngục cú hỏa trước mắt chỉ có truyền lửa ác ma có thể có được, đây có nghĩa là nó ở trong nhân loại cơ hội là phần độc nhất tồn tại. Đợi đến thu vào vòng tay về sau, A Nghèo mới đối Dạ bỗng nhiên nói lời cảm tạ. Dạ có chút bật cười, bất quá cũng không có đối với này nói cái gì, nó luyện chế bạch tấn hỏa dung thể bản thân cũng không hao phí công phu gì, mà lại vật liệu cũng là Áng chính mình dùng tiền mua. Cũng không biết, trong tiệm tình huống thế nào. Áng thu hồi lửa tan tề về sau, lại nhớ thương lên bên kia, dù sao trước đó phạm tên nở cứu hắn, quán chủ, ta có thể ở trong này chờ lâu một hồi sao? Có thể. Dạ gật gật đầu, sau đó lại nói, ngươi không cần lo lắng phạm tên nở, tại dạ sụ dặn có thể thương tổn được nàng người, cực ít. Có thể lưu nàng lại, một cái đều không có. Nghe Dạ nói như vậy, Áng Nghèo cũng yên tâm không ít. Bất quá, nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, Áng Nghèo đã cảm thấy không hiểu đấu. Cũng không biết Ái Dạ đã sợ vì sao lại đột nhiên động thủ với hắn, hai biến hóa hẳn là không có gì tác dụng phụ à. Hai rõ ràng có được hữu ích, Ái Dạ đã sợ không nói cảm kích hắn, nhưng cũng không đến nỗi muốn động thủ giết mình à. Áng Nghèo lắc đầu, chủ yếu là bọn chúng nói đều là cổ ác ma ngữ, hắn một câu đều nghe không rõ. Chỉ có chờ nhìn thấy cả nạ ạn thời điểm, hỏi lại hỏi lúc ấy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hắn nhớ ký hài chỉ chính mình, Ái Dạ đã sợ lập tức liền đối với hắn động thủ. Dù thế nào cũng sẽ không phải ăn dấm a. Áng xoa huyệt thái dương, một mặt mê hoặc. Lúc này, Dạ ánh mắt khó được theo vẽ lên rời đi, nhìn về phía nam giao trong rừng cây cái kia năng lượng giao hội vị trí. Sau một lúc lâu, Dạ thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một hồi, dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Áng Nghèo, hắn nạt mị ma là tại ngươi trong tiệm thức tỉnh. Thức tỉnh? Cái gì thức tỉnh? Dạ duỗi ra ngón tay chống rỗng một điểm, không trung chống rỗng xuất hiện hải trước đó to lớn hóa hư ảnh. Áng Nghèo lúc này mới gật gật đầu, nếu như đây là Dạ quán chủ trong miệng nói thức tỉnh, cái kia đích thật là. Đêm dài sâu liếc nhìn Áng Nghèo, nó đột nhiên có chút rõ ràng. Áng Nghèo vì sao tốc độ kiếm tiền lại nhanh như vậy? Mặc dù vực sâu thức tỉnh cần bản nhân ý chí làm chủ đạo, nhưng tựa như là một thanh liệu nguyên lửa, không có cái kia hỏa nguyên, vĩnh viễn sẽ không bốc cháy. Mà Áng trải nghiệm hành trình chính là cái kia hỏa nguyên, có thể để cho bản nạt mị ma thức tỉnh hải dương vật luật, cũng chẳng trách hồi nhiều như vậy ác ma che giả mang mọc tiến bể. Ra ánh mắt rất cổ quái, để Áng không khỏi nghi hoặc hỏi, quán chủ nói thức tỉnh là có ý gì? Thức tỉnh chính là để ác ma chi lực đột phá giới hạn, đạt tới một loại trên sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Ra câu nói đầu tiên liền để Áng Nghèo sửng sốt. Loại sinh mạng cấp độ này nhảy vọt, tựa như là thạch tượng quỷ cùng ám kim thạch tượng quỷ khác nhau, cả hai mặc dù đều là thạch tượng quỷ, nhưng trên thực lực lại hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Theo Dạ giảng thuật, Áng Nghèo biểu lộ lại là càng ngày càng khó coi. Thức tỉnh, lại gọi vực sâu thức tỉnh. Đây là một loại vực sâu chi lực dẫn dắt đi ra thức tỉnh hình thái, một khi thức tỉnh, không chỉ là trước đó á nghèo lý giải bên trên sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, đồng thời cũng đại biểu cho chính là hạn chế giải trừ. Nửa máu ác ma vì sao rất ít đạt tới cao ma cấp độ? Ác ma giai tầng vì sao khó mà vượt qua? Tiểu ác ma coi như tu luyện mấy ngàn năm, vẫn chỉ là tiểu ác ma. Tất cả những thứ này đều là bởi vì huyết mạch tiên tiên hạn chế. So với nhân loại mà nói, ác ma mặc dù sinh ra cường đại, tuổi thọ cũng dài đằng đẵng, nhưng chúng nó có một cái yếu thế, chính là khó mà giải trừ tiên tiên huyết mạch hạn chế. Mà cái này hạn chế mang ý nghĩa thực lực của bọn nó mặc dù cường đại, chỉ khi nào đạt tới hạn mức cao nhất, lại rất khó lại để thăng. Mà nhân loại lời nói, mặc dù cũng có cái gọi là vách ngăn lớn, nhưng cũng có các loại phương pháp đi đột phá cái này vách ngăn lớn. Nhưng ác ma lại không được, đến trăm vạn ác ma cũng rất khó xuất hiện một cái có thể đột phá hạn mức cao nhất. Bất quá bất cứ chuyện gì cũng không thể là tuyệt đối, ác ma thật muốn đột phá hạn mức cao nhất, cũng có một chút phương pháp. Trong đó khó khăn nhất, nhưng hiệu quả lại phương pháp tốt nhất, chính là thức tỉnh. Một khi thức tỉnh về sau, hạn mức cao nhất sẽ vô hạn độ đề cao. Cái này cũng mang ý nghĩa, không có trên huyết mạch hạn chế, hài tương lai không còn bị trung giai ác ma vây khốn, thậm chí có khả năng vấn đỉnh lãnh chúa. Đấu chương xong, chương 1065, đến tiếp sau gợn sóng chương 1065, đến tiếp sau gợn sóng lãnh chúa là khái niệm gì? Chỉ ít, trước mắt Nam Bực Vu sư giới không có bất luận cái gì vu sư có thể cùng một cái ác ma lãnh chúa đánh đồng. Mà lại, lãnh chúa bên trong kẻ cường đại thậm chí có thể so với ma thần. Có thể nói, đây là tất cả ác ma theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Bây giờ, hài đã thức tỉnh. Coi như nó còn cách lãnh chúa có rất xa xôi một khoảng cách, nhưng hỏa chủng đã chôn xuống, thời gian vừa đến, liền có thể liệu nguyên. Vực sâu thức tỉnh còn không chỉ như thế, tất cả ác ma sau khi thức tỉnh đều có không giống nhau vực sâu thức tỉnh thái. Mà loại này thức tỉnh thái lại bởi vì tự thân thuật cầu mà giao cho khác biệt thức tỉnh năng lực, mặc dù hài thức tỉnh năng lực tạm thời còn chưa biết, nhưng theo cái kia cường hãn to lớn hình thể liền có thể biết, lục thân của nó thực lực đoán chừng vượt quá tưởng tượng. Làm mị ma, vô luận là cái kia chi nhánh, đều dựa vào tinh thần lực đến ảnh hưởng đối thủ, lớn nhất nhược điểm chính là nhục thân quá yếu đuối. Nhưng hôm nay hai đục thân vấn đề đền bù về sau, tương lai của nó hoàn toàn có thể không cần lại phụ thuộc tại bất luận cái gì đại ác ma. Dạ đem vực sâu thức tỉnh hiệu quả sau khi nói xong, Áng hiện tại đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao trước đó Ái Dạ đã sợ lại đột nhiên động thủ với hắn. Thức tỉnh lực lượng thực tế quá kinh người, mà lại, phía sau tục hiệu quả sẽ còn vô hạn kéo dài. Áng nghèo nắm giữ dạng này một thanh mấu chốt chìa khóa, nếu là không thể quy về chính mình dùng, vậy thì nhất định phải muốn trước loại bỏ. Ái Dạ đã sợ lúc ấy động thủ với hắn, đoán chừng không phải muốn giết hắn, chính là muốn bắt hắn lại. Áng nghèo đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Hải thức tỉnh đoán chừng hơn phân nửa dạ sụ giản đều đã biết, chỉ cần vừa xác nhận hải thức tỉnh cùng mê miễn phòng nhỏ có quan hệ, đoán chừng hắn liền không có cách nào yên tĩnh. Tựa như là gợt dạ sáng tạo pháp, nếu như một khi có người biết thần bí cụ tượng vật ở trong lúc này lên mấu chốt tác dụng, đến lúc đó hắn đoán chừng liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn tại dạ sụ giản sẽ không đợi quá lâu. Chỉ có ngày cuối cùng, một khi truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ tới tay, nơi này lớn hơn nữa gợn sóng, lại nhiều rối bời, đều đã không có quan hệ gì với hắn. Áng sắc mặt giống như là điều sắc bàn không ngừng biến ảo. Cái này đều bị dạ thu hết vào mắt. Đến nó dạng này một cái cấp độ, kỳ thật đã có thể tùy ý khắc chế dục vọng của mình cùng hiếu kỳ, tựa như là nó mới gặp A Nghèo thời điểm, liền phát giác hắn cùng thân phận của Phạm Bê Lơ, nhân loại cùng Thâm Viên Long tộc, dạng này một cái cổ quái tổ hợp, đoán chừng bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng dạ đối với này phản ứng, chỉ là lắng nghe A Nghèo mục đích, sau đó liền không tiếp tục để ý cái khác việc vặt. Cho dù đối với ngoại giới lòng hiếu kỳ đã thấp muốn đến trình độ như vậy, nhưng trải qua vừa rồi một màn, dạ đô có chút hiếu kỳ, A Nghèo bối cảnh thân phận, cùng đại dương kia vận luật đến tuột cùng có cái gì huyền bí. Nếu không phải trong tranh chi hỏa sự tình càng gấp rút bách, đổi lại dị vắng dạng, đoán chừng sẽ tuần hoàn theo dục vọng, đi tìm tòi nghiên cứu trong này nguyên do. Kẻ thức tỉnh sự tình, còn cần một đoạn thời gian ấp ủ cùng lên men, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức. Mà lại có Phạm VN ở bên người ngươi, nên không có vấn đề gì. Dạ sau khi nói xong, không nhìn chính mình nội tâm muốn tìm tòi nghiên cứu Áng Nghèo bí mật lòng hiếu kỳ, hướng bên ngoài quán đi đến, lúc trước, Phạm VN đem Áng Nghèo ném đến thú săn cửa quán miệng một màn, bị rất nhiều ác ma đô nhìn thấy, bây giờ lại là cần xử lý xuống những này tạp binh. Áng Nghèo lưu tại trưng bày quán, nhưng hắn tâm tư lại một mực tại lưu động. Trong đầu hình ảnh không ngừng lướt qua, theo Phạm Vệ Nở tình huống, mê viễn phòng nhỏ mang đến gợn sóng bắt đầu, một mực không ngừng kéo dài, ở giữa xen lẫn đối với Sander Lowe, đối với John hiện huống hiếu kỳ, cùng đối thân nhân bằng hữu hoài niệm. Loại này nỗi lòng bệ bội tình huống, tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến trưng bày quán vang lên lần nữa tiếng bước chân lúc, Á Nghèo mới lấy lại tinh thần. Người tới là toàn thân màu lam nhạt làn da tợ dạng ạ, nó đang đội một cái so với nó thân thể lớn mấy lần thú săn thi thể, theo bên ngoài quán đi tới. Nó vốn là chuẩn bị đến trưng bày quán đằng sau gian phòng đi thanh lý hôm nay thu săn, lại là không nghĩ tới, tại trưng bày quán nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cửa hàng, chủ quán. Tợ Dạ Phạ kinh nghi nhìn xem A Nghèo, ngươi nguyên lai tại thú săn quán. A Nghèo nhìn về phía một mặt ngu ngơ Tợ Dạ Phạ, cái gì gọi là ta nguyên lai tại thú săn quán, chẳng lẽ còn có người đang tìm ta hay sao? Tợ Dạ Phạ mãnh liệt gật đầu, ta hôm nay tới thời điểm, nhìn thấy cả nạ ạn ở trên đường đội vàng vừa đi vừa về, nó nói nó đang tìm ngươi, còn hỏi ta nhìn thấy ngươi không có. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tại thú săn quán. Chứ cả nạ ạn tìm ta bên ngoài, còn có những người khác tìm ta sao? Cả nạ ạn tìm đến mình, ngược lại thuộc về bình thường. Áng tương đối quan tâm chính là, có hay không cái khác ác ma đến tìm hắn, cùng kẻ thức tỉnh đến tiếp sau, lên men đến trình độ nào. Tợ Dạ Phạ lắc đầu,
Không có. Vậy ngươi khi đi tới, nhìn thấy mê miễn phòng nhỏ tình huống là như thế nào?
Ta tới thời điểm không có chú ý, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, không có gì khác thường a.
Tờ Dạ Phạ nghi ngờ nói, chủ quán xảy ra chuyện gì sao?
Tờ Dạ Phạ đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, là có ác ma đến nháo sự a.
Tờ Dạ Phạ cúi đầu xuống tự lẩm bẩm, cũng đúng, trải nghiệm hành trình hiệu quả tốt như vậy, bị những cái kia tà ác ma để mắt tới cũng là bình thường.
A nghèo,
tà ác ma, ngươi chẳng lẽ quên chính mình cũng là ác ma sao?
Nói thầm một hồi lâu, Tờ Dạ Phạ mới ngẩng đầu, chủ quán, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, mời nhất định nói cho ta.
Nếu như không phải chủ quán, ta đoán chừng hiện tại liền phổ thông nửa máu ác ma đô đánh không lại.
Mặc dù nó hiện tại cũng ở vào tiểu ác ma bên trong tương đối thấp quả nhiên tồn tại, nhưng so với Di Vãng muốn mạnh hơn quá nhiều, mà hết thể này đều là người trước mắt tạo nên.
Nhìn xem Tờ Dạ Phạ cảm kích thật lòng, Áng ở trong lòng thắc nhẹ, nếu là nó biết mình là nó cừu hận nhất nhân loại, đoán chừng lúc này liền nên đao binh gặp nhau a.
Nói đến, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi giúp ta.
Áng trầm ngâm một hồi, tạm Tờ Dạ Phạ một bộ trịnh trọng biểu lộ xuống, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền túi đưa tới.
Trong này ngươi cầm 100 cái ác ma kim tệ làm dung thủ, còn lại ngươi đi giúp ta tìm một cái dạ quán chủ, liền nói để nó giúp ta mua chút vật liệu.
Cái này 100 ác ma kim tệ nói là dung thủ, nhưng thật ra là Áng nghèo nguyên bản liền định cho Tờ Dạ Phạ.
Trước đó mê miễn phòng nhỏ sinh ý phi thường không tốt, may mắn Tờ Dạ Phạ tuyên truyền, mới có đến tiếp sau.
Tờ Dạ Phạ tiếp nhận túi tiền về sau, một mặt bừng tỉnh thần rời đi trưng bày quán.
Sau khi Tờ Dạ Phạ rời đi, Áng nghèo lại là lâm vào trong suy tư, Tờ Dạ Phạ mới từ ngoại giới Ni Minh Hồ đi tới Dạ Sù Dạn, không biết trước đó kẻ thức tỉnh sự tỉnh có thể nguyên, bất quá theo như hắn nói tình huống đến xem, mê miễn phòng nhỏ trước mắt tựa hồ rất bình tĩnh, chẳng lẽ nói tranh đấu đã đình chỉ rồi?
Vậy bây giờ Phạm Tên Nở tình huống là như thế nào đâu?
Nhắc tới cũng kéo hợp, làm Áng nghèo nghĩ đến Phạm Tên Nở thời điểm, bên hai tức thời chuyển đến một trận quen thuộc tiếng hừ lạnh.
Ngươi hiện tại có thể trở về, ta có việc muốn cùng ngươi nói.
Đạo thanh âm này, nghe vào Áng nghèo trong hai, hẳn là Phạm Tên Nở chuyển đến.
Bất quá, bây giờ thời cơ rất đặc thù, hắn lại suy nghĩ sẽ hay không có ác ma bắt chước Phạm Tên Nở thanh âm, sau đó lừa hắn rời đi thú săn quán đâu.
Dù sao, thú săn quán có dạ quán chủ để lấy, cái khác đạo trích cũng không dám tiến đến, thế là chỉ có thể dùng loại này quỷ kế.
Áng nghèo lo âu không phải không có lý. Chỉ bất quá hắn lại xem nhẹ một điểm, dám trực tiếp truyền thanh nói thu săn quán ác ma, có thể có mấy cái. Mà lại, nơi này cách mê miễn phòng nhỏ cũng liền mấy trăm mét khoảng cách ngắn như vậy có cái nào ác ma dám ngay ở Phạm Tên Nở trước mặt, bắt trước thanh âm của nàng.
Ngay tại Áng nghèo do dự thời điểm.
Ti tiện nhân loại, lá gan của ngươi là dùng cây kim làm sao?
Nương theo lấy một đạo tiếng bước chân, mặt đen lên Phạm Tên Nở xuất hiện tại thu săn quán.
Nhìn xem Phạm Tên Nở tự mình đến đây, Áng nghèo biểu lộ có chút xấu hổ, xem ra trước đó hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều.
Cùng ta trở về.
Phạm Tên Nở hừ lạnh một tiếng. Áng nghèo lập tức đuổi theo.
Tại bọn hắn rời đi trưng bày quán thời điểm, Phạm Tên Nở quay đầu liếc nhìn bức kia trên tường họa, trong ánh mắt mang một tia kiêng kỵ.
Trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn một lần nữa trở lại rách rách dưới mê viên phòng nhỏ.
Theo tình huống hiện trường đến xem, Áng nghèo được đưa đến thú săn quán về sau, bọn hắn hẳn không có buộc phát kịch liệt tranh đấu, chí ít nhà gỗ Di chỉ cùng hắn lúc rời đi tình huống không sai biệt lắm.
Tại Áng trở về nơi này không bao lâu, một mặt hồi hộp cả Nạ Án cũng chạy trở về.
Chủ quán, ngươi không có việc gì?
Quá tốt.
Áng nghèo đối với cả Nạ Án gật gật đầu. Sau đó theo trong vòng tay lấy ra mấy cái ác ma kim tệ ném cho Cạ Nạ Ản, ngươi giúp ta một lần nữa sửa chữa một chút cửa hàng, không cần sửa chữa, cũng trước đó là được rồi.
Áng sau khi nói xong, cũng không đợi Cạ Nạ Ản phản ứng, liền vòng qua nó, đi tới hậu viện, Phạm Tên Nở lúc này đang ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, pha tạp quang ảnh đưa nàng khuôn mặt chiếu rọi xinh đẹp dị thường.
Tôn quý Phạm Tên Nở đại nhân, ngươi không sao chứ?
Áng hỏi ra lời, đã cảm thấy chính mình đang nói lời vô ích, Phạm Tên Nở bộ dáng cũng không giống có việc.
Quả nhiên, Phạm Tên Nở cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy một cái đê tiện mị ma cùng một đống xương đỡ có thể đối với ta tạo thành tổn thương.
Vậy đại nhân có thể nói cho ta, trước đó xảy ra chuyện gì sao?
Áng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi.
Phạm Tên Nở trầm mặc một lát, ngươi cũng đã biết vực sâu thức tỉnh.
Áng nghèo gật gật đầu, dạ quán chủ mới vừa rồi cùng ta nói vực sâu thức tỉnh.
Đã ngươi biết, vậy ngươi nên rõ ràng vừa rồi đưa tới gợn sóng sẽ có bao nhiêu lớn.
Phạm Tên Nở biểu lộ rất trịnh trọng, ái dạ đã sở ra tay với ngươi, chính là vì thế.
Căn cứ Phạm Tên Nở lý do thoái thác, Áng cơ bản xác nhận cùng lúc trước hắn nghĩ không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất điểm là, hai đề nghị là đem Áng nghèo mang đi, mà Ái Dạ đã sợ lúc ấy là dự định đem Áng trực tiếp giết chết.
Về sau, Phạm Tên Nở đem Áng nghèo đưa tiến về sau, hai bên tiến hành năng lượng đánh cờ. Cuối cùng Phạm Tên Nở chiến thắng, bất quá mặc dù đem Ái Dạ đã sợ cùng hai đều bước đi, nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng lại cũng không có thể tiêu trừ. Lúc ấy cơ hồ Dạ Sủ Dạn hầu hết ánh mắt đều chú ý nơi này, dù cho hiện tại đều có ác ma thỉnh thoảng đem ánh mắt tham lam tập trung ở đây.
Phạm Tên Nở mặc dù không sợ những ác ma này, nhưng hắn khả năng tạo thành ảnh hưởng nhất định phải trước thời hạn đề phòng.
Tấu chương xong, chương 1066, bồi thường phẩm chương 1066, bồi thường phẩm ngươi để dạy cho ngươi tìm những tài liệu kia, ngươi nhưng cầm tới tay rồi.
Phạm Tên Nở hỏi.
Còn lại đều có, còn thừa lại truyền hỏa chi thạch mảnh mỡ, dạ quán chủ nói còn phải đợi thêm một ngày.
Phạm Tên Nở nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu là chỉ chờ một ngày lời nói, cũng không có vấn đề.
Ác ma ở giữa kỳ thật cũng có lẫn nhau nghi kỵ, muốn để kẻ thức tỉnh sự kiện lên men, hẳn là còn cần một đoạn thời gian.
Mà lại về hoán lại về sau còn có phản ứng kỳ, một ngày lời nói, hẳn là còn có thể chờ được.
Kia liền đợi thêm một ngày đi.
Phạm Tên Nở gật đầu nói,
đã còn phải đợi một ngày,
như vậy tiếp xuống một ngày nên như thế nào vượt qua, bị Phạm Tệ Nở sách ra. Ang suy tư một chút, hắn biết rõ nơi này đã bị rất nhiều ác ma để mắt tới, tùy thời tùy chỗ đều có mắt nhìn chăm chú nơi này, làm bất cứ chuyện gì đều có chút không tiện. Mà lại một ngày này thời gian, nếu như hắn cải biến chuyện xưa quen thuộc, nói không chừng sẽ để cho cái khác ác ma gia tốc kẻ thức tỉnh sự kiện lên men thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đợi đến nhà gỗ sửa xong về sau, tiếp tục dựa theo kế hoạch mở cửa kinh doanh. Tiếp tục kinh doanh, có thể để bụng trộm quan sát hắn ác ma hơi buông xuống tâm, biểu thị chính mình còn là như thường, dạng này ngược lại có thể để bọn hắn có thể buông lỏng đi phát giác mê miễn phòng nhỏ tình trạng. Nếu là mình biểu hiện quá mức khác thường, lại là đóng cửa tiệm lại là cẩn thận bộ dáng, ngược lại sẽ để cho ác ma cảm giác chính mình chỗ dạng. Không như cũ bày nghi trận, để ác ma chính mình đi tốn thời gian suy nghĩ bên trong nghi hoặc. Đối với Áng Nghèo quyết định, Phạm Tệ Nở không có bất kỳ dị nghị gì, nàng rất tin tưởng chính mình thực lực, dù sao chỉ có ngày cuối cùng, vô luận đối mặt cái dạng gì trở ngại, nàng cũng có hoàn toàn chắc chắn đi ứng đối. Bên này sự tình, Phạm Tệ Nở tiếp tục dựa vào ở trên cành cây nghỉ ngơi, Áng thì trở về tiền viện. Cả nạ án làm việc tốc độ hết sức kinh người, nó bản tôn đứng tại cửa chính không nhúc đích, nhưng nó đồng thời thao túng mấy cái thủy chi huyễn cánh tay, một bên tại đốn cây, một bên khác đồng thời còn tại sửa chữa nhà gỗ. Khi nhìn đến Áng tới thời điểm, Cả nạ án còn có rảnh rỗi cùng hắn chào hỏi. Áng hướng nó gật gật đầu, sau đó tiện tay chuyển đến một cái gốc cây làm bằng ghế, nửa nằm nghỉ ngơi, chờ đợi Cả nạ án đem nhà gỗ sửa xong. Ở trong quá trình này, Áng chú ý tới Cả nạ án thỉnh thoảng đem đầu hướng hắn nhìn bên này, chân mày nhăn lại, bước chân do dự. Ngươi có vấn đề gì? Ngươi liền hỏi. Áng nghèo nói. Chủ quán, ta chính là muốn biết, trước đó bạn nạt mị ma tình huống, có phải là? Cả nạ án chần chờ hồi lâu, nói ra trong lòng một mực tiềm ẩn nghi hoặc, có phải là thức tỉnh? Theo nó cái tra hỏi này rơi xuống, Áng không hiểu cảm giác lưng của mình có chút ung tùm phát lạnh. Trung quanh nhìn qua rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng hắn chú ý tới, cách đó không xa nằm ở trên cành cây chợp mắt Phạm Tệ Nở, đột nhiên mở mắt ra, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc về phía hắn bên này. Phạm Tệ Nở động tác, đại biểu Áng cảm giác không có sai. Trước đó hắn cùng Phạm Tệ Nở đối thoại, Phạm Tệ Nở không biết làm cái gì, để cái khác ác ma không cách nào cảm ứng được đối thoại của bọn hắn. Nhưng bây giờ, loại kia che đậy cơ chế hiển nhiên đã biến mất, làm cả nạ ản hỏi ra cái vấn đề này lúc, khẳng định có vô số ác ma đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Dù cho những này trong bóng tối quan sát ác ma, cũng không có phát động mảy may pháo hoa khí, cũng không có bất luận cái gì năng lượng ba động, nhưng loại kia bị người chú ý khóa chặt sờn cả tóc gáy cảm giác, vẫn như cũ để Áng phát hiện mánh khỏe. Áng trong lòng biết, nhất định có vô số ác ma đang nhìn chăm chú hắn, đồng thời chờ lấy câu trả lời của hắn. Hắn nhướng mày, một bộ lại tới bộ dáng. Vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, Áng nghẹo bất đắc dĩ nói, thức tỉnh. Ngươi hỏi ta trả lời thế nào ngươi? Ta lại không phải ác ma, ta làm sao biết thức tỉnh là cảm giác gì, thức tỉnh là trạng thái gì? Áng nghẹo dứt lời, phất phất tay để cả nạ ản đi tới một bên đi. Tranh thủ thời gian tiếp tục làm việc, chờ sửa xong nhà gỗ, còn muốn tiếp tục mở tiệm. Hôm nay mới kiếm được một điểm ác ma kim tệ, liền bị người phá bãi, chờ chút phải tiếp thêm mấy bút khách nhân, bằng không coi như bồi chết rồi. Áng hùng hùng hổ hổ, đem cả nạ ản đều giật mình thất thần, không biết chủ quán làm sao đột nhiên liền thay đổi. Trước đó mấy ngày chủ quán thế nhưng là chỉ mở nửa ngày liền không tiếp tục kinh doanh, mà lại tiếp đãi một chỉ riêng là 9.000 ác ma kim tệ, nào có bồi chết tình trạng. Cả nạ ản có chút hồ đồ, nhưng chủ quán nói hình như cũng không có gì không đúng địa phương, thế là nó chỉ có thể gật gật đầu, một lần nữa trở lại sửa chữa cương vị. Làm cả nạ ản rời đi về sau, Áng cảm giác được loại kia bị chú ý cảm giác mới chậm rãi biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tại vừa rồi một khắc này, Áng cảm giác mình tựa như là một cái trên sân khấu diễn viên, đang bị vô số người xem chú ý dưới tình huống, phát huy kỹ xảo của mình, làm lấy một trận tinh xảo biểu diễn. Có lẽ tính không phải tinh xảo, khả năng chỉ là vụng về diễn kỹ, nhưng cái này đã không quan trọng. Dù sao hắn nên lộ ra tin tức đã lộ ra xong, thức tỉnh là cái gì hắn không biết, nhưng cửa hàng của ta sẽ còn tiếp tục mở, các ngươi có thể tự mình đến dò xét. Đây chính là hắn cho thấy thái độ. Cả nạ ản sửa chữa rất nhanh, Áng nghèo mới nghỉ ngơi một hồi, mê viễn tiểu điếm liền một lần nữa sửa chữa hoàn tất, liền ngay cả cái kia bị nện xấu bảng hiệu đều bị cả nạ ản một lần nữa viết một cái. Bất quá, lần này cả nạ ản viết đi ra ác ma văn, thế nhưng là so Áng nghèo chữ viết đẹp mắt nhiều. Cái kia mê viễn một từ, tại thủy sắc mơ hồ phù lộ ra xuống, thật là có một cô mê viễn hương vị. Chủ quán, đã tốt. Cả nạ ản nói. Áng ở trong lòng lẩm bẩm một câu, làm sao nhanh như vậy? Nhưng trên mặt lại là đối với cả nạ ản gật đầu biểu thị tán dương, rất tốt, hơi sửa sang một chút trong tiệm tình huống, liền chuẩn bị mở tiệm đi. Dứt lời, Áng sắc mặt lạnh nhạt đi tới trong tiệm, trở lại lầu 2 trên lầu cát. Trước đó bị hủy diệt cái bàn tủ giường, cả nạ ản cũng một lần nữa sao chép. Trong không khí còn mang một cỗ nhàn nhạt hơi nước, cùng mới mù tờ có tùng hương vị. Áng nghẹo ngồi trở lại trên ghế, cũng không có làm gì, trong đầu cũng là trống rỗng, thuần túy tại hắc ám tĩnh mịch trong lầu cát, chờ đợi thời gian một chút xíu làm ha mòn. Một lần nữa mở tiệm về sau, Áng coi là sẽ lập tức nên đón một đợt cao phong, nhưng mà cái gì cũng không có. Mở tiệm qua một giờ, cũng không có bất luận cái gì khách nhân tới cửa. Chẳng lẽ những cái kia vụng trộm quan sát ác ma đều không phải tiền tiêu tới dò xét sao? Áng nghèo nghi ngờ nói, bất quá nghĩ lại, cũng cảm thấy dạng này rất tốt, không ai đến cái kia tốt hơn. Dù sao hắn hiện tại chính là kéo dài thời gian vừa đến phủi mông một cái liền có thể rời đi. Cứ như vậy, một giờ, hai giờ, thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến tiếp cận lúc ban đêm. Giả sụ giản tháp cao nguồn sáng so sánh với trước cảm đạm một chút lúc, mới rốt cục nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Bất quá nhóm này khách nhân lại không phải đến tham dự trải nghiệm hành trình. Đây là ba con dáng người gầy còm, toàn thân trắng men, đầu giống như là nấm đầu, mọc ra bốn đôi gân xanh lộ ra cánh tiểu ác ma. Căn cứ cả nạ ản nói tới, đây là một loại được xưng là nhỏ thạch tượng quỷ ác ma, bởi vì bề ngoài cùng thạch tượng quỷ có chút tương tự cho nên gọi tên, nhưng trên thực tế cả hai cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhỏ thạch tượng quỷ nhất tộc, đồng dạng đều là đại ác ma Zano. Cái này ba con nhỏ thạch tượng quỷ từ đằng xa bầu trời bay tới thời điểm, là cùng nhau mang theo một cái áo da bay tới, sau khi hạ xuống, đem áo da phóng tới trong sân nhỏ, sau đó nói rõ ý đồ đến. Đây là nhà ta chủ nhân đưa tới bồi thường phẩm. À nghèo ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, về sau mới nhớ lại, trước đó hắn cùng Hải nói qua, phá hư cửa hàng bồi thường là nhất định phải. Mà cái này, chính là Hải đưa tới bồi thường. Nhỏ thạch tượng bị đưa tới bồi thường phẩm về sau, liền ngựa không dừng vó bay đi. À nghèo mang hiếu kỷ, đem áo da cởi ra. Theo căng cứng áo da bị mở ra, một cái còn dính máu tươi đầu lâu từ bên trong lăn đi ra. Cái này tựa hồ là loại nào đó ma vật đầu lâu, như đầu trâu nhưng lại không có sừng. Da ngoài của nó, nhìn qua còn có chút quen thuộc. Tại áng suy tư thời điểm, một tấm thuộc da qua giấy dầu chống rông xuất hiện, giống như là rơi vũ, đồng bền lung lay rơi ở trên tay của áng nghèo. Giấy dầu bên trên có quen thuộc nước lạnh mỹ hương, không thể nghi ngờ, khẳng định là Hải lưu lại. Con rùa nhỏ đầu lâu ta không thích ăn, coi như là tặng cho ngươi bồi thường phẩm. Con rùa nhỏ. Áng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ở trong đầu tạo dựng ra Na Đan chi nhãn sẽ vợ theo sẽ vợ vận hành, cái kia nhìn qua còn rất mới mẻ đầu lâu, trong mắt của áng thành vô số tin tức hội tụ thể. Thưa không chi ma. Áng trong mắt một trận buồn hỉ, quả nhiên là xì mô đầu lâu. Trước đó hắn theo Hải nơi đó được đến chỉ có xương cốt cùng màng da, lúc ấy kỳ thật hắn liền có chút nghi hoặc, nếu như Hải chỉ là ăn thịt lời nói, xương đầu hẳn là cũng còn tại a. Bất quá, khi đó Áng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi ra lời. Không nghĩ tới, Hải thế mà đem xỉ mồ đầu lâu đưa tới. Xỉ mồ xương đầu là toàn thân nó xương cốt cứng rắn nhất địa phương, có thể nói, vô luận là chế tác hộ giáp hay là vũ khí, đều là thượng giai nhất vật liệu. Xỉ mồ con mắt cũng là rất nhiều không gian vật phẩm thiết yếu vật liệu. Áng nghèo nhịn không được nô ra tinh thần lực xúc tu đến cùng xương nội bộ. Đại não cũng vẫn còn, đây chính là luyện chế đỉnh tiêm dược tề vật liệu, mà lại nghe nói không gian hệ vu sư một chút cao thâm thuật pháp, cũng cần dùng đến xỉ mộ đại não làm thi pháp vật liệu. Có lẽ đối với Hải đến nói, đây là nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật, hơn nữa còn là Ái Dạ đã sở đưa cho nó. Nhưng đối với Áng nghèo mà nói, đây đại khái là hắn đến Dạ Sủ dạng được đến chân quý nhất vật phẩm. Đây chính là chân chi cấp ma vật hoàn chỉnh đầu lâu. Mà lại, cái này ma vật vẫn là vô cùng đặc thù không gian hệ ma vật. Áng cầm ra u phủ chi thủy tụ hợp vật, đem dùng nước pha loãng về sau, đem xỉ mộ đầu lâu trực tiếp đắm chìm vào trong đó. Chờ làm tốt tất cả những thứ này về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong vòng tay. Gia hiệu cả nạ ạn tiếp tục ở trong này đón khách, á nghèo mặt mũi tràn đầy vui mừng trở lại trong lầu các. Về lầu các về sau, á nghèo cũng không nhịn được đem xỉ mộ đầu lâu lấy ra nhiều lần quan sát, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Liên thứ này cũng đáng được ngươi cao hứng như thế. Quả nhiên là không kiến thức nhân loại. Phạm tế nở thanh âm từ phía trên cửa sổ chuyển đến, bất quá nó châm chọc một câu về sau, lời nói xoay chuyển lại là nói, có khách tới cửa, đúng rồi, trong này có mấy cái ác ma trên thân, đều có một cỗ buồn nôn mùi. Đấu chương xong, chương 1067, ma cách huyền chương 1067, ma cách huyền mặc dù Phạm Tên Nở không có nói rõ, nhưng Áng nghèo rõ ràng nàng nói tới buồn nôn mùi, hẳn là chỉ chính là những cái kia trong bóng tối rình mò các ác ma. Ngược lại là có thể chịu, qua nhanh 3 giờ mới lên cửa. Áng con mắt khẽ híp một cái, lại là không có bất kỳ động tác gì. Dưới lầu đã truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, hiển nhiên khách nhân đã vào cửa, nhưng Áng nghèo vẫn như cũ bình chân như vại trầm tư. Thẳng đến chuông gió thanh âm thanh thúy, theo trong sân nhỏ truyền đến trên lầu các lúc, Áng nghèo mới khoan thai đi xuống lầu. Hắn vừa hiện thân, lập tức liền cảm giác có mấy đạo tràn ngập mãnh liệt tính mục đích ánh mắt quét tới. Tại đi đến ngoài viện cùng cả nạ ạn nói lên sổ sách vụ vấn đề lúc, Áng nghèo dư quang cũng liếc về phía trước đó quang tới chú ý phương hướng. Hắn kỳ thật đối với ác ma nhận biết cũng không hoàn toàn, mà lại ác ma ngoại hình rất nhiều đều phi thường cổ quái, hắn nhất thời cũng không nhận ra bên trong cụ thể là những cái nào ác ma, nhưng theo khí thế đến xem, không có một cái thấp hơn trung giai ác ma. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm, trong đó cũng có ngoại lệ. Trong này có một cái ác ma, Áng khi nhìn đến lần đầu tiên thời điểm, trong đầu lập tức phản ứng ra một cái tên. Kia là một cái thon gầy da trắng ác ma, tại một đám ác ma bên trong hình thể đều tính nhỏ nhắn xinh xắn, không có cánh, cái đuôi cũng là rất đại chúng đuôi heo. Dạng này một cái nhìn qua rất yếu đuối ác ma, khắp trung quanh nhưng không có bất luận cái gì ác ma dám tới gần, nó một mình ngồi xổm ở trong sân nhỏ một gốc thụ mâu mát mẻ xuống, nhìn qua hơi có chút hài lòng. Ma cách hình. Áng ở trong nội tâm, chậm rãi phun ra một cái tên. Cái tên này, tại Sương Nguyệt Liên Minh, hoặc là nói, tại toàn bộ vũ sư giới, đều là một cái nói ra đủ để cho nhân sinh sợ danh tự. Sở dĩ như thế nổi danh là bởi vì Ma Cách Hình đã từng cùng Nam vực công nhận mạnh nhất vũ sư, đánh qua một trận lề mề, lại bị ghi lại trong danh sách kinh thiên chi chiến. Tại trong cuộc chiến đấu kia, lấy môn thủ thắng, Ma Cách Hình rơi chạy là kết cục. Có thể cùng môn đối chiến mấy ngày, cuối cùng coi như bị thua cũng có thể lão tẩu, có thể thấy được Ma Cách Hình cường đại. Sở dĩ Áng nghèo lần đầu tiên liền nhận ra nó, là bởi vì Ma Cách Hình bề ngoài sớm đã bị Sương Nguyệt tạp chí đăng đi ra, hơn nữa lúc trước Ma Cách Hình chạy trốn thời điểm, cũng trả giá mắt trái đại giới. Đây cũng không phải nói Ma Cách Hình mất đi mắt trái, nếu như đơn thuần mất đi mắt trái, Ma Cách Huyền có 10,000 loại phương pháp khôi phục. Mắt trái của nó thiếu thốn là bởi vì nó mắt trái bị mùn triệt để phong ấn. Áng có thể thấy rõ ràng, dưới cây Ma Cách Huyền mắt trái vị trí vừa lúc là tại một cái lục mang tinh đường vân trung ương, cái kia lục mang tinh bên trên còn có nòng nọc đường vân đang di động, đây là điển hình phong ấn thuật.
Chủ quán.
Cả nạ ản gọi mấy âm thanh, mới đưa ảng từ trong trầm tư tỉnh lại.
Làm sao rồi?
Cả nạ ản cầm ra một cái túi lung lay, tiền đã thu đi lên, đều là dùng ác ma kim tệ thanh toán. Ảng nghẹo giật mình gật đầu, rõ ràng, kia liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành trải nghiệm hành trình đi. Ảng hít sâu một hơi, đem suy nghĩ của mình cưỡng ép rời đi, trên mặt lộ ra bình tĩnh không gợn sóng biểu lộ, hướng mọi người nói, trải nghiệm hành trình sắp bắt đầu, mời các vị yên tâm vui vẻ phòng, không muốn kháng cự. Cuối cùng, hy vọng các vị chân quý lần này cơ hội, đường đi chỉ này một lần, tổng thể không lại đến. Lam Hải Dương vận luật tiết tấu bao trùm đến chúng ác ma trên thân lúc, có rất nhiều trực tiếp tiến vào trong miếng cảnh, có thì là đo lường một chút an toàn mới tiến vào, liền thí dụ như những cái kia ở trong miệng phạm về lở tràn ngập buồn nôn mùi ác ma. Ang chú ý tới, ma cách hiểm lại là tại Hải Dương vận luật bao trùm đến bản thân trên thân lúc, không có chút nào phản kháng, trực tiếp tiến vào vận luật tiết tấu bên trong, nhưng là, nó cái kia bị phong ấn mắt trái, nhưng như cũng mở ra, trong mắt còn tại luận động. Thậm chí, mắt trái của nó còn liếc nhìn Ang nghèo. Tựa như là, mắt trái của nó đã cùng nó bản nhân chia cắt thành hai loại ý thức. Ang quay đầu lại, không tiếp tục đi nhìn ma cách hình, mà là đi đến bên người Phạm Tệ Nở. Vừa mới đi vào Phạm Tệ Nở quanh người, liền cảm giác một cơn gió nhẹ, đem hắn một thân hế vật cho thổi đi, những cái kia ở phía xa hoặc là âm thầm rình mò ánh mắt của hắn, cũng vào đúng lúc này biến mất không thấy gì nữa. Người tựa hồ đối với cái kia heo ma nhân cảm thấy rất hứng thú. Phạm Tệ Nở mở mắt ra, nhìn về phía ma cách hình phương hướng, vừa lúc cùng nó loạn động mắt trái đúng rồi vừa vặn. Bất quá cùng trước đó cùng A Nghèo đối mặt lúc không giống, ma cách hình mắt trái tại đối đầu Phạm Tệ Nở thời điểm, kinh hãi một đầu, bánh xe dạo qua một vòng, liền dựng xuống mí mắt, giả vờ như vô sự hình. Quả nhiên là heo ma nhân a. Ma cách hình là cái gì loại hình ác ma, nhân loại vu sư một mực có suy đoán, nhưng cũng không có một cái định luận, rộng làm người chuyển đáp án chính là heo ma nhân. Nhưng ma cách hình cùng cái khác heo ma nhân lại có rõ ràng khác nhau, thí dụ như màu da là trắng, không có sừng dài, thân thể cũng 10 phần thon dài. Ngược lại là không nghĩ tới, theo Phạm Tệ Nở nơi này được đến xác nhận, ma cách hình thật sự chính là heo ma nhân. Ma cách hình, nó ở trong nhân loại rất nổi danh. A nghẹo dừng một chút, mắt trái của nó chính là nhân loại dấu vết lưu lại. Úc, phải không? Phạm Tế Nở cũng có chút ngoài ý muốn, cái kia heo ma nhân nàng trước đó cũng không có chú ý, chỉ coi là phổ thông khách nhân, không nghĩ tới ả nghèo để ý nhất không phải những cái kia âm thầm rình mò hắn người, mà là cái này không đáng chú ý heo ma nhân. Phạm Tế Nở cẩn thận nhìn về phía ma cách hình, đột nhiên, khóe môi của nàng câu lên một tia hứng thú, đích sắc có chút ý tứ. Ả nghèo cũng quay đầu lại, phát hiện ma cách hình mắt trái lại mở ra, đang gắt gao nhìn chằm chằm Cả Nạ Ản. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Cả Nạ Ản lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, sau đó đối với ma cách hình mắt trái lắc đầu, liền đi tới một bên. Cái này một nhóm trải nghiệm hành trình kết thúc rất nhanh, không có sinh ra bất luận cái gì dị tượng. Nhưng Ảng Nghẹo phát hiện, những ác ma kia biểu lộ nhau nhau lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, riêng phần mình rời đi cửa hàng. Ta còn tưởng rằng lại sẽ đánh một trận đâu. Ảng Nghẹo thầm nói, nhiều như vậy ác ma cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi rồi. Phạm Tế Nở hừ lạnh một tiếng, biểu lộ cực kỳ ngạo kiều, tựa hồ muốn nói, có ta tại, xem ai dám động thủ. Đợi đến nhóm này khách nhân toàn bộ sau khi đi, Ảng Nghẹo đem Cả Nạ Ản gọi vào, hỏi thăm trước đó nó cùng ma cách hình ở giữa xảy ra chuyện gì. Vị khách nhân kia a, Cả Nạ Ản đột nhiên nở nụ cười, nó còn rất có thú, mắt trái của nó con ngươi có thể giống như là mực nước biến ảo, nó vừa rồi dùng con ngươi không ngừng huyên hóa chữ viết, còn là ác ma ngữ. Nó huyên hóa chính là cái gì? Ảng nghèo hỏi. Ta không có nhìn kỹ, tựa như là nói đem thứ gì móc ra. Phạm Tế Nở thanh âm lúc này chen vào, cái kia sắp xếp ác ma ngữ là, đem con mắt quét đi ra. Cả Nạ Ản lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng, giống như chính là để ta giúp nó đem mắt trái quét đi ra. Rõ ràng nhìn nó bộ dáng là đã tiến vào trải nghiệm hành trình, cũng không biết vì cái gì, mắt trái thế mà còn có thể biểu đạt ý tứ, rất có thú. Móc mắt con ngươi. Ảng trong lòng có chút nghi hoặc, xem ra mắt trái của nó thật đúng là đơn độc đã đản sinh ra ý thức rồi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Hôi Quang Sơn mạch bên ngoài, trên bầu trời bay tới trùng trùng điệp điệp một mảnh bóng đen, tựa như là phô thiên cái địa mây đen, ép tới Hôi Quang Sơn mạch một mảnh u ám. Nếu là cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện bóng đen này căn bản không phải mây, mà là một cái lượn lờ u ám sương mù to lớn băng nổi, cái này băng nổi chính là một cái bình đài, phía trên đứng gần trăm đạo bóng người. Trong đó đứng tại phía trước nhất bóng người, mặc một thân thuần trắng sáng long lanh băng xương hoa bảo, tại cái kia rộng lớn bảo phục chính phản mặt, đều có trang khuyết dấu vết. Mặt mũi của hắn bị một tầng mặt nạ màu bạc che lấp, cái mặt nạ này cùng đầu hắn mang xương nguyệt ngân quan là một thể, phức tạp mà hoa lệ. Hắn chính là Mừng, xương nguyệt liên minh lãnh tụ, cũng là đứng tại Nam vực vu sư giới đỉnh nam nhân. Sơ Nệ Phạ lúc này đang đứng ở bên người của Mừng, nàng bên trong nguyền rủa hai ngày này đã bị Mừng các hạ giải trừ, một thân trái ngược năng lượng, để nàng cả người giống như là một tòa cao không thể chạm băng sơn, lại giống như hừng hực nắng gắt xuống một đám lửa. Sơ Nệ Phạ nhìn xem phương xa Hối Quang Sơn mạch càng ngày càng gần, chập trùng đường nét xâm nhập u ám chân trời, mà tại cái kia vô tận sơn mạch phía sau, chính là bọn hắn điểm cuối. "Mừng các hạ, trước mắt giả sủ dạn tình huống như thế nào?" Sơ Nệ Phạ hỏi. Mừng trầm mặc một lát, xuyên thấu qua tấm kia mặt nạ màu bạc, ánh mắt phảng phất nhìn thấy vô ngần phương xa. Một hồi lâu, Mừng mới nói, "Mục tiêu còn chưa tới." Sơ Nệ Phạ tính một cái, mục tiêu chưa đến, thời gian này hẳn là còn đủ. Bất quá, có chút kỳ quái chính là, mục tiêu dù còn chưa có tới, nhưng giả sủ dạn bầu không khí đã bắt đầu có chút cổ quái. Mừng nghi ngờ nói, hắn được đến tin tức nói cho hắn, giả sủ dạn tình huống cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Mừng lời nói, gây nên phụ cận vu sư ghé mắt, bao quát xa mắn thạ, cả nẹ cùng sờ nở ở bên trong tất cả mọi người, đều nhìn về mụn. Ta lưu tại giả sụ rắn mắt, giờ phút này đang đứng ở trung tâm trong vòng xoáy. Mụn cẩn thận phân tích truyền đến tin tức, năng lượng táo bạo, vượt sâu thức tỉnh. Cùng một nhà ở vào nghe đồn chỗ sâu thần bí tiểu điếm. Mụn được đến tin tức kỳ thật đều là mảnh vỡ, chính hắn phân tích ra, còn là đầu góc mơ hồ. Năng lượng táo bạo, đại khái có thể hiểu được. Vượt sâu thức tỉnh, cái này rất nhiều vu sư khả năng không biết, nhưng mụn những năm này đều ở đâu tầm đi, trong đó ẩn nấp thân phận tiến vào ác ma thành thời điểm cũng có. Cho nên đối với vực sâu thức tỉnh cũng không lạ lẫm. Muốn đơn giản đem vực sâu thức tỉnh ý tứ nói cho chúng vũ sư. Nói cách khác, một khi vực sâu thức tỉnh, lãnh chúa con đường một mảnh đường bằng phẳng. Cái này chẳng phải là tương đương chúng ta truyền kỳ giai? Có vũ sư hoảng sợ nói. Cũng không phải là như thế, vực sâu thức tỉnh cho ác ma đột phá giới hạn năng lực, chỉ nói là có được trở thành lãnh chúa tiềm lực, tương lai thế nào còn chưa nhất định. Muốn nói. Nói cách khác, cùng kẻ cấp thời gian đánh dấu không sai biệt lắm, mà lại còn không có kẻ cấp thời gian đánh dấu mạnh. Kẻ cấp thời gian đánh dấu mang ý nghĩa ngươi có được đạp lên chân lý tiềm lực. Cái gọi là chân lý, đây là một loại khái niệm, lại hoặc là vu sư chỗ theo đuổi lý niệm. Tại vĩnh hằng chỗ sâu, tại không rơi vào trong mây. Chân lý tiềm lực, so với một cái nho nhỏ lãnh chúa tiềm lực, hiển nhiên kẻ cấp thời gian đánh dấu lợi hại hơn rất nhiều. Vừa nói đến kẻ cấp thời gian đánh dấu, đột nhiên có vu sư nói, ta nhớ được miễn ma các hạ cùng mùng các hạ đều có bị kẻ cấp thời gian đánh dấu. Ánh mắt của mọi người lập tức khóa chặt tại Sander cùng mùng trên thân. Bất quá, Sander mặt không biểu tình, không có chút nào mà thay đổi. Nhưng đứng tại một bên khác mùng, ẩn tàng tại mặt nạ phía sau lông mày, lại sâu sâu nhíu lại. Đấu chương xong, chương 1068, mục chấp niệm chương 1068, mục chấp niệm đám người còn tại ồn ào thảo luận, mục dị dạng, bởi vì hắn mặt nạ che lớp, ngược lại là không có mấy người phát giác. Duy chỉ có Sander, nhẹ nẽ mùn liếc mắt. Sander mặc dù nhìn như xa cách tại bản bạc vòng xoáy, nhưng hắn kỳ thật cũng đang quan sát những người khác động tĩnh, nhất là mùn các hạ. Những người khác có lẽ không biết nội tình, nhưng cùng là bị kẻ cấp thời gian đánh dấu người, Sander đối với mùn một chút ý nghĩ hiểu rất rõ. Kỳ thật tuyệt đại đa số bị kẻ cấp thời gian đánh dấu hạt giống tại ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn đối mặt kẻ cấp thời gian lập trường là giống nhau. Sander không nguyện ý bị kẻ cấp thời gian chỗ ràng buộc, thậm chí đối với kẻ cấp thời gian rất chán ghét. Ban sơ, mục cũng là dạng này. Là một cái ngút trời kỳ tài, mục tiêu tự nhiên cao xa, chân lý mới là bọn hắn chỗ theo đuổi bị ngạ, như thế nào nguyện ý để kẻ cấp thời gian đánh cắp lựa chọn của mình. Dù cho cái lựa chọn này là hắn bỏ đi không cần. Nhưng lúc nào, mục ý nghĩ bắt đầu có biến hóa đây này. Là khi hắn dốc hết xương nguyệt liên minh tài nguyên, cũng vô pháp tiến thêm một bước thời điểm. Là hắn kiến thức đến cao cấp hơn thế giới, lại khó mà với tới thời điểm. Còn là nói, khi hắn tại một lần nào đó lúc tu luyện, bởi vì gấp hiệu quả và lợi ích gần làm cái kia lựa chọn, mang thời gian kẻ cấp thời gian đối với hắn lộ ra thỏa mãn biểu lộ, từ đây không còn có xuất hiện thời điểm. Đúng vậy, từ khi một lần nào đó tu luyện qua về sau, không còn có nhìn thấy qua kẻ cấp thời gian. Lần kia tu luyện, kẻ cấp thời gian đánh cắp một cái lựa chọn khác, đồng thời cho hắn rất nhiều đền bù, để chiến lực của hắn trực tiếp đạt tới nam đột đỉnh. Thế nhưng bởi vậy, hắn tựa hồ rốt cuộc không còn cách nào tiến thêm, đồng thời, hắn không còn có nhìn thấy qua kẻ cấp thời gian. Dù cho hắn chủ động làm rất nhiều lần đủ để cải biến nhân sinh lựa chọn, nhưng kẻ cấp thời gian đều không tiếp tục hiện thân. Hắn biết, kẻ cấp thời gian triệt để từ bỏ hắn. Mà kẻ cấp thời gian một khi từ bỏ chính mình hạt giống chỉ có hai cái lý do, hạt giống tự thân không tiến bộ, hoặc là nói, hạt giống chân lý lựa chọn đã bị nó trộm đi. Mình biết, chính mình là cái sau. Từ ngày đó về sau, mình không còn chán ghét kẻ cấp thời gian, ngược lại là vô cùng chờ mong gặp lại một lần kẻ cấp thời gian, nhưng cuối cùng đều là công dã chẳng. Về sau, hắn sở dĩ quyết định dùng hiến tế ma thần hậu duệ huyết mạch phương pháp, muốn nhờ vào đó đột phá truyền kỳ. Cũng là bởi vì hắn đã thật lâu không có nhìn thấy kẻ cấp thời gian nguyên nhân. Phía trước đường vô vọng thời điểm, hắn mới lựa chọn kiếm tàu thiên phong. Cho nên, mình bây giờ nghe kẻ cấp thời gian, cảm xúc mới có thể phức tạp như vậy. Sander có thể suy đoán ra mình biến hóa trong lòng, nhưng đối với mình loại này bệnh trạng tâm lý, hắn nhưng thật ra là khịt mũi coi thường. Mình một mực không có nghĩ qua, lúc trước lựa chọn của hắn kỳ thật cũng không thấy là sai. Kẻ cấp thời gian không còn xuất hiện, có lẽ chỉ là tại dẫn dắt hắn phạm sai lầm. Dù sao, kẻ cấp thời gian chính là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Hắn nói là công bằng cầm lấy ngươi từ bỏ lựa chọn, nhưng trên thực tế hắn không giờ khắc nào không tại đối với ngươi làm lấy tâm lý ám chỉ, dẫn dắt ngươi làm ra hắn muốn lựa chọn. Chính là bởi vậy, Sander nghe nói A Nghèo bị kẻ cấp thời gian đánh dấu về sau, mới như thế oán giận. Bất quá, mục các hạ tựa hồ hoàn toàn lâm vào chấp niệm, coi như ngươi nói cho hắn, lựa chọn của ngươi không có sai, là kẻ cấp thời gian tên hỗn đản kia sai, đoán chừng hắn cũng sẽ không nghe. Chấp niệm cùng tâm ma, cho tới bây giờ chính là chuyển kỳ trên đường chướng ngại vật. Sander liếm xuống chân mày, ánh mắt ảm đạm. Đang nghe chung quanh bàn bạc kẻ cấp thời gian thanh âm càng lúc càng lớn thời điểm, hắn rốt cục mở miệng nói, kẻ cấp thời gian sự tình, tốt xấu khó liệu, càng là phỏng đoán càng là điên dại. Mà lại, hiện tại là nói những này không quan hệ sự tình thời điểm sao? Sander ngẩng đầu, mừng các hạ, ngươi vừa rồi nói tin tức, trừ năng lượng táo bạo, vượt sâu thức tỉnh bên ngoài, còn nâng lên một cái thần bí tiểu điểm, đây là ý gì? Sander lời nói, thuận lợi rời đi ở đây vu sư lực chú ý đích xác, kẻ cấp thời gian cách bọn họ quá xa, nhiều lắm xem như trả dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Trước mắt càng gấp gáp hơn sự tình, còn là dạ sụ dạng tình huống, dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là đem mệnh treo tại trên đai lưng, cùng toàn bộ xương nguyệt cuột vào cùng một chỗ. Thần bí tiểu điếm, chẳng lẽ là nghỉ ngơi bạ lợi lại cả? Nói chuyện chính là sơ nệ phạ, nàng thấp giọng thầm nghĩ. Mừng tại bừng tỉnh thần qua đi,
rốt cục tìm về suy nghĩ của mình. Hắn đầu tiên là nhìn thật sâu Sơn Đờ liếc mắt, hắn có thể nghe ra Sơn Đờ ẩn ý trong lời nói, bất quá bây giờ thì đã trễ. Sau đó mới đối Sơn Nệ Phạ lắc đầu, khôi phục ma nữ cửa hàng, tại ác ma trong thế giới không tính là thần bí. Ta nói nhà kia thần bí tiểu điểm, tình huống cụ thể ta cũng còn không rõ ràng lắm, tựa hồ là hai ngày này Dạ Sụ Dạn đột nhiên mở một cửa tiệm, trong thời gian ngắn, tiệm này liền đã khuấy động phong vân, dẫn tới vô số đại ác ma mắt túi xuống. Mừng lời nói, gây nên chúng vu sư ghé mắt cùng thảo luận. Ác ma thành bên trong thế mà còn có dạng này cửa hàng. Thần bí tiểu điểm, nghe vào đích xác rất thần bí. Sẽ không phải là thần bí chi vật quậy phá a? Cái thần bí này tiểu điểm cùng mừng các hạ trước đó nói vực sâu thức tỉnh, sẽ hay không có quan hệ thế nào? Đám người nhao nhao thảo luận lên cái tiểu điểm này, nhưng bọn hắn không có con đường hiểu rõ Dạ Sụ Dạn tình huống, hết thảy thảo luận cùng suy đoán đều không có chuyện thực căn cứ. Đến cuối cùng, ánh mắt mọi người lại tụ tập đến mừng trên thân. Mừng kỳ thật được đến tin tức cũng không nhiều lắm. Hắn tại Dạ Sụ Dạn mắt kỳ thật chính là lúc trước cùng hắn từng có đại chiến ma cách hình. Chuẩn xác mà nói, là ma cách hình mắt trái. Ma cách hình một cái trung giai ác ma, vì sao có thể cùng mừng chiến đấu lâu như vậy? Bất quá là mừng tại bố của tôi. Ma cách hình mắt trái, cũng chính là mừng âm thầm quân cờ, chỉ có tại ma cách hình bản thể ở vào ngủ đông hoặc là mất đi ý thức tình huống mới có thể xuất hiện. Nhưng hôm nay, ma cách hình cũng không có nghỉ ngơi dự định, hắn được đến tin tức còn là quá ít. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có. Còn có một tin tức. Mừng chần chờ một lát, nhà kia nghe đồn chỗ sâu thần bí tiểu điểm, hắn tên tiệm gọi là Mê Nguyễn. Mê Nguyễn. Đám người phân biệt rõ tin tức này, không có bất luận cái gì manh mối không nói, lại là làm cho chính mình một mặt Mê Nguyễn. Sơn Đờ đang nghe cái tên này thời điểm, chẳng biết tại sao, nhịp tim không hiểu mất luật một chút. Một bên khác, A Nghèo nhịp tim cũng đột nhiên ra tốc mấy phần. Hắn rủi rủi con mắt, lần nữa nhấc lông mày nhìn về phía phương xa trên đường phố cái kia dần dần tiêu ẩn đỏ rực thân ảnh. Không sai a, loại cảm giác này rất quen thuộc. A Nghèo thấp giọng thì thầm. Hắn bây giờ tại Mê Nguyễn tiểu điếm nóc nhà, cách đó không xa cao lớn nhánh cây lan tràn tới, che đậy một tia mát mẻ. Cũng trên mặt của hắn tung xuống pha tạp bóng cây. Phạm Tế Nở dựa vào tại cách đó không xa đại thụ trên cành cây nghỉ ngơi. Hắn sở dĩ lựa chọn tại cái này, kỳ thật cũng là bởi vì ham muốn Phạm Tế Nở quanh người khí tràng, tại gió này chi trận vực bên trong, bất kỳ một cái nào đại ác ma ánh mắt đều không thể nhìn trộm tiến đến. Nguyên bản áng nghẹo là ở trong này trầm tư, nhưng đột nhiên, hắn dư quang liếc tới đường phố xa xa bên trên một đạo đỏ rực thân ảnh, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng áng cảm giác được một loại quen thuộc ba động. Hẳn là ta luyện chế đầu kia xiềng xích. Áng nghẹo nghi ngờ nói, thế nhưng là đầu kia xiềng xích không phải cho bộ bộ tạ sao? Mà lại bộ bộ tạ còn tiến hành huyết hồn hiến tế, không nên xuất hiện ở những người khác trong tay a. Cái kia đỏ rực thân ảnh, nhìn ngoại hình cũng là ác ma, không phải nhân loại a. Thật chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Áng xoa huyệt thái dương, một mặt hoang mang. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như thật là bộ bộ tạ, hắn lúc này cũng không nên xuất hiện tại Dạ Sụ Dạn. Hẳn là ảo giác của ta. Mang ý nghĩ này, Áng nghẹo một lần nữa nằm tại nóc nhà, đỉnh lấy lá cây mát mẻ, cùng Phạm Tên Lở làm dạng ngủ hình. Thời gian trôi qua ước chừng hơn nửa giờ. Cả nạ ản thanh em đột nhiên theo trong sân nhỏ chuyển vào Áng Nghèo trong hai. Chủ quán, ta ở bên ngoài phát hiện nó. Là trước kia cái kia heo ma nhân. Áng Nghèo mở ra có chút mông lung mắt, mang nghi hoặc biểu lộ nhìn xuống, đã thấy đứng tại cửa viện cả nạ ản, chính chỉ vào một bên nằm xuống đất trắng gầy ác ma. Nhìn kỹ, chính là trước đó ở trong tiệm tham gia trải nghiệm hành trình ma cách hình. Nó làm sao lại té nằm cái này? Áng Nghèo nghi ngờ hỏi. Cả nạ ản lắc đầu, không biết xảy ra chuyện gì, nó là từ trên trời rớt xuống đến, trực tiếp rơi xuống chỗ này. Xem ra nó giống như hôn mê. Chủ quán, chúng ta bây giờ làm thế nào? A Nghèo cao mày, hắn lập tức liền muốn rời khỏi Dạ Sụ Dạn, cũng không muốn cùng nơi này ác ma lại dính líu quan hệ. Nhất là, ma cách hình còn là cùng môn các hạ tranh đấu thật lâu cường đại ác ma. Bất quá, cứ như vậy để ma cách hình đổ vào nhà mình cửa tiệm, cũng không tốt lắm. A Nghèo nghĩ nghĩ, ngươi đưa nó chuyển tới một bên, chỉ cần đừng cản trở khách nhân, nó muốn làm sao hôn mê đều không liên quan gì đến chúng ta. Cả nạ A gật đầu, kỳ thật đối với những này hôn mê ác ma, Dạ Sụ Dạn bản thổ cư dân bình thường là cướp sạch sau đó nhìn giết có thể hay không bán lấy tiền. Nhưng cái này heo ma nhân, hôn mê nguyên nhân không biết, thực lực lại rất cường đại, cướp bóc lời nói rất dễ dàng lật xe. Cho nên Áng Nghèo nói tới bỏ mặc, cả nạ ản cũng là đồng ý nó chế tạo ra hai con thủy chi huyễn cánh tay, đem ma cách hình bưng lên đến, bỏ vào rừng cây một mặt dưới đại thụ. Cả nạ ản sắp xếp cẩn thận, liền chuẩn bị trở về. Nhưng lúc này, trong hôn mê ma cách hình, hắn mắt trái con ngươi nhân lại bắt đầu xuất hiện cổ quái tình huống. Con ngươi màu đen hóa thành từng cái ký tự. Bởi vì nhất thời cũng không có khách nhân, cả nạ ản cũng không có vội vã trở về, đứng ở bên cạnh, đem những ký tự này tất cả đều thu vào trong mắt. Khoét người mắt. Cái này không thể được. Cả nạ ản nhún nhún vai, lại nói, mắt trái của ngươi cùng bản thể chẳng lẽ là hai loại ý thức. Mắt trái cũng không trả lời cả nạ ản, mà là tiếp tục hóa ra mới ký tự. Lần này ký tự lại không phải gọi cả nạ ản khoét mắt của nó, mà là hỏi, các ngươi cửa hàng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải trải nghiệm qua rồi sao? Úc, đúng, không phải ngươi trải nghiệm, là bản thể của ngươi trải nghiệm. Cả nạ ản nở nụ cười, cái này mắt trái xem ra vẫn thật sự cùng heo ma nhân ý nghĩ của bản thể là tách ra, không phải là loại nào đó ký sinh vật. Còn là nói, tự động sinh ra ý thức. Bất kể như thế nào, cả nạ ản cảm thấy còn rất có thú. Các ngươi cửa hàng kinh doanh là cái gì? Ký tự lần nữa biến ảo. Cả nạ ản, chính là trải nghiệm hành trình a, ngươi hỏi trải nghiệm cái gì? Chính là thủy chi tiết ấu, hải dương vận luật. Dù sao ngươi chỉ là một con mắt, cũng trải nghiệm không được, hỏi nhiều như vậy làm gì?
ký tự còn tại biến ảo. Bất quá lúc này, phương xa cánh rừng bên trong truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên lại có khách tới cửa. Cả nạ ản khoát khoát tay, có khách đến cửa, ta đi trước. Tấu chương xong, chương 1069, Hắc Ám Hư Không chương 1069, Hắc Ám Hư Không hối quang sơn mạch bầu trời, to lớn băng nổi còn đang từ từ trôi đi. Chúng vu sư khi tiến vào hối quang sơn mạch về sau, mỗi người biểu lộ đều chậm rãi thu liễm, nơi này cách giả sụ giản đã không xa, chiến đấu lúc nào cũng có thể khai hỏa. Sunder bây giờ ngay tại băng nổi đoạn trước nhất, cơ hồ tất cả cấp cao chiến lực đều ở đây, bao quát mừng. Sunder, ca nệ vốn là đứng tại một bên khác, bây giờ lại là len lén lưu đi qua, ta bên kia là ngược gió mặt, thổi đến lô mũi của ta đều đỏ, còn là ngươi bên này tốt. Ca nệ cái mũi đỏ bừng, vốn là có chút sập xuống mũi, bây giờ càng thêm rõ ràng, tựa như là trong chuyện cổ tích cất rượu lao giả. Ngươi có thể mở ra phòng hộ. Mở ra phòng hộ lời nói, quá hao phí năng lượng a. Ca nệ một mặt hai thán, ta trừ cơ sở nhất tinh thần bách ngăn, nhục thân phòng ngự đều rút. Lúc trước liền không nên lựa chọn bên kia, nếu là ta cảm mạo, vậy coi như mất mặt. Kỳ thật giữ gìn nhục thân phòng ngự năng lượng dùng không có bao nhiêu, cả nệ hoàn toàn là tự tìm. Đối với cả nệ hoang đường sự tình, Sander cũng lời đánh giá, chỉ là cười bỏ qua. Trốn đến Sander bên này về sau, cả nệ tại nghỉ ngơi một lát về sau, mới thấp giọng hỏi, đúng rồi, ta đều một mực quên hỏi ngươi, Dùn các hạ đâu? Hắn tại sao không có theo tới? Dùn các hạ tự có lựa chọn của hắn, ta không có quyền hỏi đến. Sander lời tuy như thế, nhưng tình huống chân thật hắn kỳ thật cũng rất mơ hồ. Bộ Dùn cũng chính là Dùn tại Không Thiên Đảo gặp được cái kia có được tiên đoán cùng linh hồn thiên phú song hệ vu sư. Dùn bởi vì rời đi dã man hang động vài ngày, bây giờ dã man hang động tình thế lại ở vào giai đoạn khẩn trương, thiếu hắn cái này chủ não, nói không chừng sẽ ra nhiễu loạn. Thế là Dùn liền đi tìm Bộ Dùn cho hắn tiến hành một lần tiên đoán. Cuối cùng đạt được cái gì kết luận, Sander cũng không biết, bởi vì Dùn đã vội vàng rời đi vực sâu. Nếu là Dùn các hạ tại, lần hành động này có thể sẽ an toàn hơn. Cả nệ cảm khái một tiếng, dù sao chúng ta sắp đối mặt thế nhưng là dạ sụ dạn, trong hư không vĩnh viễn không đọa lạc các ma thành. Tại dạ sụ dạn, tất nhiên sẽ có rất nhiều đại ác ma đóng quân, đến lúc đó bọn hắn muốn tại bọn này đại ác ma chỗ chấn thủ ác ma thành trong ao, mang đi cái kia ma thần hậu duệ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghĩ đến lúc đó khả năng gặp được tình huống, cá nẹ cũng không nhịn được tìm đập nhanh. Một đường trầm mặc, khi bầu trời băng nổi bay tới hối quang sơn mạch trung đoạn thời điểm, sờ nệ phạ thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai mọi người, chuẩn bị kỹ càng, đợi qua hối quang sơn mạch trung đoạn núi tuyết, chúng ta liền muốn lẻn độ hư không. Đối với ác ma mà nói, bọn hắn tiến vào dạ sụ dạn là theo Ni Minh Hồ đảo nhỏ ra vào. Nhưng bọn hắn là muốn đi săn bắt ma thần hậu duệ, tự nhiên không có khả năng công khai đi Ni Minh Hồ, mà là lựa chọn tại xa xôi địa giới, liền tiến vào hư không, sau đó thông qua thời không đạo tiêu định vị dạ sụ dạn. Rất nhanh, trung đoạn núi tuyết thoáng qua một cái. Bao quát sờ nệ phạ, xa măng thạ ở bên trong xương nguyệt vũ sư, cùng một chỗ phát lực, bọn hắn ngay phía trước không gian xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy phía sau là một mảnh đen kịt, nơi đó là vực sâu thế giới nội vực hư không, nếu là có đạo tiêu, thậm chí có thể liền đến trong tầng chỗ sâu. Trong hư không mặc dù là tối sầm, nhưng cũng không đại biểu bên trong liền không có sinh vật. Rất nhiều ma vật đều thích đợi tại hư không, thí dụ như hư không chi ma xì mộ. Còn có một chút ác ma, cũng thường thường ở bên trong vực hư không bồi hồi, thậm chí tại vực sâu ở giữa nhất chỗ hư không, rất nhiều ma thần đều sẽ ở trong hư không ngủ say. Bởi vì thực lực của bọn nó quá mức cường đại, hơi không chú ý liền sẽ phá hư pháp tắc, chỉ có hư không có thể chứa được bọn chúng hình thể. Làm băng nổi lái vào hư không thời điểm, mang ý nghĩa bọn hắn hành trình không còn có đường lui. Tiếp xuống, chỉ có thắng cùng thất bại đường. Ca nệ tiến vào hư không về sau, nguyên bản thấp thỏm nỗi lòng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Đối với những người khác mà nói, hư không mang ý nghĩa đen nhánh, cô độc cũng không biết. Nhưng đối với có được dạ chi huyết mạch ca nệ mà nói, hắn tại không ban ngày không dạ vượt sâu ba tầng, thực lực kỳ thật bị suy yếu rất nhiều. Nhưng đến đen nhánh hư không, thực lực của hắn ngược lại bị đại đại tăng lên. Có thực lực kế bên người, ca nệ trong lòng suy nghĩ lơ lửng, tự nhiên thiếu một chút. A, ca nệ trong lòng hơi định thời gian, tự nhiên bắt đầu chú ý tới bên người Sunder, lại phát hiện Sunder biểu lộ đột nhiên đại biến, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Qua một hồi lâu, Sunder mới một mặt hoang mang lấy lại tinh thần. Ngươi làm sao rồi? Cả nệ tò mò hỏi, làm trải qua nhiều năm bạn cũ, hắn rất ít nhìn thấy Sunder biểu tình như vậy. Sunder trầm mặt một lát, như tại sửa sang mạch suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, không biết vì sao, tiến hư không về sau, ta liền ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ quái. Nhưng muốn đi bắt giữ lúc, nó lại biến mất không thấy. Cả nệ cau mày, sẽ không phải là cái gì báo hiệu a? Sunder lắc đầu, đang nghĩ tiếp tục đi thể ngộ trong đó cảm giác, nhưng lúc này, tại đoạn trước nhất mừng, đã bắt đầu định vị giả sụ giảm vị trí. Mừng định vị phương pháp vẫn như cũng là thông qua hắn lưu tại ma cách huyền trên thân con mắt đến định vị. Rất nhanh, mừng liền cảm thấy được dạ sụ giảm vị trí, đồng thời hắn cũng tại định vị tọa độ thời điểm theo ma cách huyền mắt trái được đến tin tức mới. Có tin tức mới. Khi tin tức kia truyền ra về sau, chúng vu sư rồi rít nhìn về phía mừng. Sander cũng thu liễm lại không quan hệ tâm tư, dù sao chiến đấu kèn lệnh cuối cùng sẽ vang lên, càng hiểu rõ đối phương tình huống, đối tự thân càng có lợi. Dạ sụ giảm hướng gió vẫn như cũng bị cái kia nghe đồn chỗ sâu thần bí tiểu điểm cầm giữ. Mừng sửa sang lấy mới được đến tin tức, chậm rãi nói, tòa kia tên là mê miễn tiểu điểm, kinh doanh là một loại kỳ lạ trải nghiệm hạng mục. Mà loại này trải nghiệm hạng mục, cùng trước đây không lâu rung động dạ sụ giản ác ma giới vực sâu thức tỉnh có quan hệ. Lam Mừng nói đến đây thời điểm, vẻ mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Một cái thần bí tiểu điểm, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vực sâu thức tỉnh ác ma. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, tương lai sẽ có càng nhiều ác ma lãnh chúa sinh ra. ác ma cùng nhân loại là trời sinh cựu địch, nếu có càng nhiều lãnh chúa sinh ra, chẳng phải là tương lai bọn hắn muốn tại vực sâu đặt chân sẽ càng trở ngại. Vậy cụ thể cái tiểu điểm này là trải nghiệm cái gì? Chúng ta có cơ hội hay không? Lần này đi dạ sụ dạn thời điểm, cũng thuận đường đưa nó cho hủy diệt rồi. Sơ nệ phạ cũng có chút tâm lo nói. Muốn hủy diệt rất khó, căn cứ truyền đến tin tức, liền đại ác ma đô không dám đối với cửa tiệm kia hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lần này đi hướng dạ sụ dạn, dùng tốc độ nhanh nhất cướp bóc mục tiêu, mới là thượng sách, loại thực lực này khó lường tồn tại, có thể không trêu chọc là tốt nhất. Mục tiêu là ma thần hậu duệ, trêu chọc cường địch tại lúc này cũng không chí. Dừng một chút, Mục lại nói, đến nỗi cửa hàng kia trải nghiệm cái gì, tục truyền là trải nghiệm thủy chi tiết tấu cùng hải dương vận luật. Nhưng tình huống cụ thể lại là không cách nào hiểu rõ. Thủy chi tiết tấu, hải dương vận luật. Chúng vu sư không hiểu ra sao, lại là không biết đây là cái gì. Chỉ có Sander, lông mày đột nhiên nhăn một chút. Hải dương vận luật. Sander nhẹ giọng ồ lên, trong đầu bất chi bất giác hiện ra một thân ảnh. Mục giảng thuật đã kết thúc, băng nổi tại trong hư không tăm tối y mắng đi tới. Người đang suy nghĩ gì? Cha hỏi chính là ca nẹ, từ khi Mục dứt lời về sau, bây giờ đã qua hơn một giờ, nhưng Sander còn nhíu mày không nói, người vẫn còn đang suy tư trước đó cảm giác kỳ quái. Sander lắc đầu, không có, ta là đang nghĩ đại dương kia vận luật. Hải dương vận luật. Ca nẹ một hồi lâu mới phản ứng được, cái này tựa như là Mục nói cái kia tiểu điểm trải nghiệm hạng mục. Cái này có chỗ kỳ quái gì sao? Ngươi còn nhớ rõ à nghèo luyện chế kiện thứ nhất cao dài tác phẩm không? Sander không trả lời mà hỏi lại. Nhớ kỹ, không phải nói tại ma quỷ hải vực luyện chế a? Toàn bộ nam vực luyện kim giới đều chấn kinh. Cả nẹ hồ nghi nhìn xem Sander, cái này cùng hải dương vận luật chẳng lẽ có cái gì liên quan? Sander lắc đầu, ta không biết có hay không liên quan, bất quá á nghèo món kia cao dài tác phẩm, danh tự liền cứ gọi là hải dương vận luật. Cả nẹ kinh nghi nói, hẳn là chỉ là trùng hợp a. Sander trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên liền nghĩ đến á nghèo. Theo lý thuyết, loại này cùng tên cũng không tính cái gì, kỳ thật chính là một loại thuyết pháp phương thức. Chỉ có điều, bộ rụt tiên đoán nói cho Sander, á nghèo ngay tại vực sâu ba tầng, để hắn nhiều một cái tâm nhãn. Hẳn là trùng hợp. Sander nói như thế, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc cũng không có triệt để tiêu trừ. Hắn hiện tại đột nhiên rất hối hận, lúc trước liền nên trải nghiệm một chút tàng hải dương vận luật, bây giờ có lẽ có thể nhiều một chút phân biệt. Chủ yếu là, lúc trước tại biết hải dương vận luật thời điểm, Áng tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, một bút liền mang qua. Dù cho Sander chủ động đề cập, Áng nghèo cũng đẩy lại đẩy, nhìn trái phải mà nói hắn. Chưa từng nhìn thấy hải dương vận luật, cũng không có trải nghiệm qua, cho nên Sander hiện tại cũng vô pháp xác nhận, mừng các hạ nói tới cái kia tiểu điểm, phải chăng cùng Áng có quan hệ. Thưa không chỗ sâu, khoảng cách dạ sủ dạn có vô tận không lúc cách nơi xa xôi. Nơi này là vĩnh hằng hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ thanh âm nào, giống như trong truyền thuyết chôn bụi chi địa. Đột nhiên, một vệ sáng chi môn bị mở ra. Thon dài thân ảnh, bay nhảy phía sau to lớn hai cánh, bay vào mảnh hỗn độn này trong hư không. Vô Diễm chi chủ, ngài trung thực tôi tớ, đang kêu gọi ngài tỉnh lại. Nương theo lấy trường âm thì thầm, tại đen nhánh trong thế giới, một cái to lớn con mắt chậm rãi mở ra. To lớn con mắt lóe xanh mơn mởn u quang, nhìn qua tựa như là ưu hỏa, trong bóng đêm chậm rãi thiêu đốt. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, mảnh này trước đó nhìn qua tựa hồ không có chút nào sự vật trong bóng tối, thế mà còn có như thế một tôn to lớn tồn tại, theo cái kia con mắt lớn nhỏ, có thể thấy được thân hình chỉ sợ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thêm là ưa, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đây là một đạo gợn sóng hình dáng tin tức, như có thể truyền bá đến vô tận xa xôi chi địa. Vì dạp trên đất thân ảnh, mặt hướng trong bóng tối vĩ đại tồn tại cúi thấp đầu, thỉnh cầu chỉ thị. Ô Lucy A mục tiêu là ạt giả dở y, nó cuối cùng vẫn như cũ sẽ tới đạt nơi đó, tìm kiếm con đường của mình. Đấu chương xong, chương 1070, thư không cự tháp chương 1070, thư không cự tháp hàng nghèo bây giờ tại làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là nằm tại nóc nhà, nhìn xem pha tạp bóng cây, cảm thụ được chung quanh gió nhẹ rung động. Phạm Tế Lở tự mang phong chi bực trường, vốn chỉ là vì che đậy ngoại giới ác ma ánh mắt, áng ở vào trong đó, cũng là vì để tránh cho bị ác ma xem thấu. Nhưng tại nóc nhà, bởi vì nhất thời không có chuyện để làm, hắn dứt khoát cảm giác lên phụ cận gió nhẹ nói nhỏ. Cái này một cảm giác, áng nghèo liền phát giác được chung quanh phong nguyên tố ảo diệu. Hoặc là nói, Phạm Tế Lở đối với phong chi điều khiển tinh diệu chỗ. Tựa như là từng sợi mềm mại đường nét, nhìn như nhẹ nhàng lắc lư, không có bất luận cái gì xâm hại tính, nhưng kỳ thực đã đem tất cả địa phương bao quát ở, dùng gió nhẹ vì tuyến, dệt thành một mảnh phong chi rèm cửa. Thế nhưng là, một khi chung quanh xuất hiện bất kỳ dị thường, áng nghèo tin tưởng, những cái kia mềm mại đường nét sẽ lập tức hóa thành tơ thép lưỡi dao, gió nhẹ thì sẽ lập tức biến thành cuồng phong cuốn lưỡi dao. Loại này đối với gió điều khiển, để áng không tự chủ trầm mê trong đó, muốn xâm nhập dò xét phong chi huyền bí. Áng nghèo dò xét, tự nhiên trong cảm giác của Phạm Tên Lở, nếu là đổi lại người khác, Phạm Tên Lở đoán chừng lập tức sẽ đem đối phương cuốn thành mảnh cốt. Nhưng áng nghèo dù sao cũng là ô đẹp cờ lạc định ra sứ giả, Phạm Tên Lở nhíu nhíu mày, cũng liền mặc hắn đi. Dù sao, lấy áng nghèo thực lực, cũng lĩnh ngộ không là cái gì đồ vật. Cũng đích xác, vực trường liền cùng lĩnh vực là chân chi vu sư về sau mới có thể tiếp xúc đến thế giới, áng tại phong chi vực trường bên trong, căn bản phát hiện không là cái gì huyền bí. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, áng trận này phong chi đường đi đoán chừng toàn bộ vu sư giới không có bất luận cái gì vu sư có vinh hạnh tiếp xúc đến, coi như thật sự có tiếp xúc, đoán chừng cũng là ở trên chiến trường, khi đó vu sư mặt phong chi vực trường cũng không phải ôn nhu gió nhẹ. Cho nên, tại cái này độc nhất vô nhị đường đi bên trong, áng kinh lịch kỳ thật phi thường kỳ diệu. Cho dù đối với gió hiểu rõ, vẫn như cũng nông cạn, nhưng hắn lĩnh ngộ một chút phong chi danh sách yếu tố. Phong chi danh sách kỳ thật cùng thủy chi vận luật không sai biệt lắm, đều là một loại nguyên tố thủy triều tính cùng tính chu kỳ biểu hiện phương thức. Lĩnh ngộ phong chi danh sách, kỳ thật chính là làm sâu sắc đối với gió độ hòa hợp. Đây đối với về sau học tập cùng phóng ra gió thuật có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, A Nghèo cũng không tính thật lĩnh ngộ phong chi danh sách, chỉ là đối với trong đó một chút yếu tố có cảm ngộ, đây chính là một loại cảm niệm, nếu là tiêu tốn một đoạn thời gian trầm tích, có lẽ tài năng hóa thành từ thân thể hệ một bộ phận. Đây cũng là một loại thu hoạch bất ngờ. Trừ cảm giác phong chi vực trường mang cho hắn thể ngộ bên ngoài, A Nghèo còn tại làm một chuyện khác. Bây giờ, nhất cử nhất động của hắn cũng rất có thể rơi vào cái khác gác ma mắt xuống, dưới loại tình huống này, hắn muốn như trước đó như vậy tạo dựng cửa chi mô hình, hoặc là học tập tri thức cũng không dễ dàng. Đã không có cách nào học tập, hắn liền tìm cho mình chuyện làm. Thí dụ như phân ra một chút tâm thần tới tay vòng tay bên trong, quan sát nhuyễn thái trùng mẫu xào bên trong tình huống. Trước đó, nhuyễn thái trùng mẫu trùng bởi vì không có thời gian nghỉ ngơi, hấp thu dinh dưỡng đều dùng để nhanh chóng ấp trứng phổ thông nhuyễn thái trùng, để mà cùng dệt mộng kiến tiến hành giao chiến. Hoặc là nói, đơn phương ném ăn dệt mộng kiến, tránh mình bị ăn. Về sau, A Ngại tiếp nhận cả nệ đề nghị về sau, đối với hai phe chiến đấu tần suất tiến hành điều chỉnh. Để trận này không đối xứng chiến đấu, xuất hiện biến hóa mới. Dệt mộng kiến bị buộc nuôi cách một đoạn thời gian, muốn ngưng chiến mấy ngày. Cái này liền để nhuyễn thái trùng mẫu trùng đã không còn cao như vậy ép hoàn cảnh, đồng thời nó cũng bắt đầu nghĩ đến như thế nào phá cục, như thế nào mới có thể né tránh đơn phương bị dệt mộng kiến đồ sát. Chỉ dựa vào phổ thông nhuyễn thái trùng hiển nhiên không được, phổ thông nhuyễn thái trùng chính là lao động người không có chút nào chiến lực có thể nói, muốn phá cục nhất định phải có binh trùng xuất hiện. Mẫu trùng thế là bắt đầu các loại nghi biến. Tại mấy ngày trước đó, Ang phát hiện mẫu trùng sinh hạ một viên trong trắng lộ hồng trứng, cùng ba viên hiện ra kim loại sáng bóng trứng. Cái này cùng phổ thông nhuyễn thái trùng trứng rõ ràng không giống, hiển nhiên đây là mẫu trùng nghi biến về sau kết quả. Có lẽ chính là nhuyễn thái trùng bên trong binh trùng mới. A Nghèo mấy ngày nay chỉ cần có rảnh liền sẽ lưu ý cái này bốn viên trứng trùng biến hóa. Ở mấy phút đồng hồ trước, A Nghèo cảm giác được trong đó một viên hiện ra kim loại sáng bóng trứng, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cho nên A Nghèo đem ánh mắt cũng nhìn về phía trong này. Cái này mai hiện ra màu đồng cổ trạch trứng đang lay động một hồi về sau, đỉnh sát xuất hiện vết nước, mang ý nghĩa tân sinh mệnh sắp sinh ra. Giờ khắc này, A Nghèo chờ mong chi tình cũng đạt tới điểm cao nhất. Hắn tự nhiên là hy vọng cái này quả trứng bên trong ấp trứng đi ra binh trùng mới là biến hình nhuyễn thái trùng. Bất quá, là một cái màu vàng nhạt nhuyễn trùng leo ra thời điểm, A Nghèo đáy mắt lại là hiện lên vẻ thất vọng. Mặc dù cái này nhuyễn thái trùng so với cái khác nhuyễn thái trùng phải lớn chút, màu sắc cũng mang màu đồng sáng bóng, nhưng trên thực tế đây cũng không phải là ảng tâm tâm niệm niệm biến hình nhuyễn thái trùng. Đây là một cái đồng giáp nhuyễn thái trùng, là nhuyễn thái trùng bên trong chiến đấu binh trùng, phụ trách phòng vệ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút mẫu trùng hiện giai đoạn tình trạng, thời thời khắc khắc bị dệt mộng kiến uy hiếp sinh mệnh an toàn, thế là ngay lập tức sản xuất đồng giáp nhuyễn thái trùng cũng phù hợp logic. Mặc dù không phải A Nghèo chỗ nhớ mong biến hình nhuyễn thái trùng, nhưng đồng giáp nhuyễn thái trùng cũng thuộc về tương đối chân quý ma trùng, hắn lộ sắc cũng là rất không tệ phòng ngự vật liệu, chí ít hắn uy ra ngoài ạ sổ tinh huyết cũng không tính quá thua thiệt. Đồng giáp nhuyễn thái trùng sau khi xuất hiện, liền bắt đầu tại mẫu trùng chung quanh tiến hành phòng vệ. A Nghèo cũng không có lại tiếp tục quan sát xuống dưới, cái khác cái kia mấy cái đặc thù trứng còn không có ấp trứng dấu hiệu, chỉ có thể tạm thời trước mắt cạn. Không có nhuyễn thái trùng phân tâm, A Nghèo chuyên tâm cảm giác phong trì bộ trưởng. Thời gian cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Không biết qua bao lâu, dạ sụ dạn điểm cao nhất cũng chính là trung ương tòa kia hư không cự tháp đột nhiên xuất hiện dị động. Toàn bộ dạ sụ dạn sở dĩ được xưng là bất dạ chi thành, là bởi vì hư không cự tháp đỉnh có một viên ánh sáng óng ánh cầu, nó chiếu sáng cả tòa thành thị, vĩnh cửu không tắt. Nhưng hôm nay, hư không cự tháp đỉnh quang cầu chậm rãi trở nên ảm đạm. Trong ngày thường, cái này quang cầu sẽ tại ban đêm thời điểm hơi có vẻ ảm đạm, để mà phân chia ngày đêm. Nhưng coi như hơi có vẻ ảm đạm, kỳ thật tia sáng cũng mười phần lóa mắt, nhiều lắm đầu hạ ngày cùng giữa mùa hạ ngày khác nhau. Nhưng bây giờ không giống. Quả cầu ánh sáng kia tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, toàn bộ dạ sụ dạn liền theo sáng ngời ban ngày, biến thành đêm đen như mực. Thưa không cự tháp đỉnh quả cầu ánh sáng kia, cũng không có triệt để dập tắt, mà là giống một cái huỳnh thạch, phát ra bạch quang nhàn nhạt, theo Á Nghèo góc độ nhìn, tựa như là một vòng trăng tròn. Đây là có chuyện gì? Sắc trời làm sao theo ban ngày biến thành ban đêm? Á Nghèo đứng lên, nghi hoặc nhìn nơi xa hư không cự tháp. Không chỉ Á Nghèo đang nghi ngờ, dạ sụ dạn tuyệt đại đa số ác ma đều sinh ra dạng này nghi hoặc. Đại lượng ác ma bay lên không trung, ánh mắt nhìn về phía hư không cự tháp vị trí. Toàn thân tản ra ánh màu lam thủy quang cạn nạ ản, cũng theo trong sân nhỏ bay lên, rơi ở trên nóc nhà. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ang hướng cạn nạ ản hỏi. Cạn nạ ản lắc đầu, ta tại dạ sụ gian đợi gần 10 năm, còn là lần đầu nhìn thấy hư không cự tháp nguồn sáng dập tắt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ang nghèo cũng đem nghi vấn bức cho Phạm Vệ Nở, bất quá Phạm Vệ Nở liền mắt đều không ngẩng, đối với ngày đêm biến ảo, nàng cũng không thèm để ý mà lại so với tia sáng sáng tỏ ban ngày, nàng kỳ thật còn càng thích đêm tối. Chẳng lẽ là hư không cự tháp quang cầu không có năng lượng rồi? Cả nạ án lắc đầu, hư không cự tháp là dạ sụ dạn đầu mối, nếu như nơi đó đều không thể lượng, dạ sụ dạn cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Cả nạ án lời nói, để Á Nghèo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hư không cự tháp là dạ sụ dạn đầu mối, nói đến, hắn kỳ thật cũng chỉ biết hư không cự tháp danh tự, nhưng nó tác dụng, vẫn luôn không có hỏi thăm qua. Bởi vì Á Nghèo chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình có một ngày sẽ bước vào dạ sụ dạn nội thành. Hư không cự tháp là dạ sụ dạn đầu mối, tác dụng của nó chính là cung cấp năng lượng. Á Nghèo tò mò hỏi, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Bất quá trước kia nghe cái khác nửa máu ác ma nói qua, hư không cự tháp là thời kỳ viễn cổ ma thần thiết lập, nó có thể hấp thu rời rạc trong hư không năng lượng, nhờ vào đó để duy trì dạ sụ dạng không bao giờ rơi, cùng vĩnh hằng quang minh. Dừng một chút, Cả Nạ Ản lại nói, trừ cái đó ra, hư không cự tháp bên trong còn có một chút không muốn người biết bí mật, tựa hồ nó còn có cùng loại vượt tầng chi môn đặc tính. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có chân chính đi qua, hư không cự tháp trừ đại ác ma có thể đi vào bên ngoài, cái khác đều phải dừng bước. A Nghèo gật gật đầu, cũng không có đi truy đến cùng hư không cự tháp chân thực tác dụng, hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là, cái này ngày đêm chuyển biến đến tột cùng là chuyện như vậy. Bất quá, đến cuối cùng A Nghèo cũng không có đạt được đáp án. Đêm tối vẫn không có giải trừ, các ác ma cũng một lần nữa trở về riêng phần mình địa bàn, đồng thời bắt đầu thích ứng ngày đêm biến ảo về sau sinh hoạt. Kỳ thật đêm tối cũng không tệ, rất khó nhìn thấy tình cảnh như vậy đâu. Cả Nạ Ản nhìn xem phương xa dạ sụ dạn, lúc đầu huy hoàng to lớn kiến trúc, tất cả đều bị đêm tối che đậy kín, chỉ còn lại đèn đuốc điểm điểm, từ xa nhìn lại tựa như là tinh không, có khác mỹ hảo. Cửa hàng chúng ta cũng rất tối, cần bố trí đèn đuốc. Cả Nạ Ản đột nhiên có chút không hiểu hứng vấn, theo nóc nhà nhảy xuống, không biết từ nơi nào làm đến một đống sáng long lánh đồ vật, bắt đầu trang trí lên chật hẹp nhà gỗ. Ảng có chút bật cười, cũng không có ngăn cản Cả Nạ Ản động tác. Hắn nhìn xem phương xa đèn đuốc, có chút xuất thần. Cùng lúc đó, tại thú săn quán trên ban công, Dạ mở cửa đi ra, nó trên mặt hỏa văn không biết lúc nào mở nhạt rất nhiều. Không có Trương Dương giữ tợn hỏa văn, nó anh tuấn khuôn mặt dần dần hiện lộ ra. Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía hư không cự tháp phương hướng, bình tĩnh đáy mắt đột nhiên lấp lóe ra kinh người quang hoa. Rốt cuộc đến. Tại hư không cự tháp bên trong, một cái trống trải trong đại sảnh hình tròn, mấy cái bề ngoài khác nhau ác ma chính tụ tập cùng một chỗ. Nếu là Áng Nghèo ở đây, sẽ phát hiện trước đó đối với hắn động thủ một lần ái dạ đã sợ, cũng tại cái này mọi người ác ma bên trong. Nơi này ác ma đều là thường trú tại dạ sụ giản đại ác ma. Trong ngày thường không ai bị nổi các đại ác ma, giờ phút này biểu lộ lại là hết sức trịnh trọng. Ở trung tâm bọn họ, có một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa, chính lơ lửng ở giữa không trung. Ngọn lửa rất phổ thông, nhưng không phổ thông chính là trong ngọn lửa, ẩn ẩn hiện hiện một cái cổ quái màu lục đánh dấu. Đây là Vô Diễm Chi Chủ lần ký. Tấu chương xong, chương 1071, Thông đạo phong cấm chương 1071, Thông đạo phong cấm hư không cự tháp bên ngoài, bị bóng đêm che lấp ngọ sâu bên trong. Lúc này đang có một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm địa ngục viêm nô, vuốt ve trên tay du di tinh hồng xiển xích. Nó nhìn về phía giống như to lớn pháo đài hư không cự tháp, đáy mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thời gian, muốn tới. Ý gì ha 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 ha, bái nguyên chi hỏa, đem thiêu đốt đến vô cùng tận tương lai. Địa ngục viêm nô che lấy khuôn mặt ngửa đầu cười to, theo giữa ngón tay lộ ra ánh mắt, tràn ngập điên dại. Nó trong tay xiển xích, cũng đột nhiên bốc cháy lên quỷ dị hỏa diễm. Hỏa diễm này nhìn qua rất cổ quái, như tại hiện thực, lại như tại hư vô. Rất nhanh, hỏa diễm chui vào xiềng xích bên trong, địa ngục viêm nô thân ảnh cũng dần dần cùng chung quanh hắc ám tương dung. A Nghèo đã từng nhìn qua một chút truyền thuyết giật văn, Thâm Viên Long tộc nhãn hiệu từ trước đến nay là cường đại, tà ác cùng lười biếng, đồng thời, Thâm Viên Long tộc còn có một cái rộng làm người biết yêu thích, chính là thích sáng long lánh vật phẩm. Nhưng mà truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, A Nghèo nghiêng đi đầu nhìn về phía chợt mắt Phạm Tên, mạnh là rất mạnh, lười cũng rất lười, nhưng muốn nói đến thích sáng long lánh đồ vật, đây cũng là nghe nhầm rồi vậy. Ngược lại là Cả Nạ Ản, ngược lại là đối với lập lòe sáng sáng đồ vật, có dị dạng chấp nhất. Áng túi đầu xuống, theo mái hiên nhìn xuống. Tại dạ sụ dạng ngày đêm điên đảo về sau, Cả Nạ Ản biểu hiện ra cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống tính cách. Nó chính hừ phát hài lòng ca, hai chân nhảy nhảy nhót nhót, tựa như là hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa, khoan thai xuyên qua tại mê miễn phòng nhỏ bốn phía. Mỗi đi mấy bước, Cả Nạ Ản liền sẽ móc ra phát ra màu thủy lam óng ánh quang huy bảo thạch, bố trí ở chung quanh. Ngắn ngủi vài phút, mê miễn phòng nhỏ liền bị màu lam lưu quang cho bao trùm, từ xa nhìn lại, tựa như là đáy biển yên tĩnh thủy tinh cung. Tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng như ảo. Cả Nạ Ản bố trí xong về sau, hướng A Nghèo lộ ra tốt sắc. A Nghèo nói khẽ, cái này một bố trí, ngược lại là cùng bảng hiệu mê viễn có liên hệ. Chỉ có điều, mê viễn phòng nhỏ có thể sẽ không mở quá lâu, bố trí thành dạng này, có chút lãng phí. Sẽ không mở quá lâu. Cả Nạ Ản biểu lộ nghi hoặc, vì cái gì? Là bởi vì, những cái kia gây chuyện đại ác ma sao? A Nghèo cũng không biết nên như thế nào đối với Cả Nạ Ản giải thích, cũng không thể nói, hắn nguyên bản không có ý định mở quá lâu. Lại thêm những ngày này, Cả Nạ Ản kinh nghiệm biểu hiện đều rơi trong mắt của A Nghèo, hắn đột nhiên như vậy vừa rút lui, tựa hồ cũng có chút tàn nhẫn. Còn là nói, bởi vì chủ quán thân phận nguyên nhân. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Cả Nạ Ản rất rõ ràng, chủ quán nhưng thật ra là cái nhân loại. Nếu như là bởi vì nguyên nhân này, Cả Nạ Ản cũng là lý giải. Thân phận ta không có vấn đề. Dù cho Cả Nạ Ản biết, A Nghèo cũng không thể điểm phá, hắn vẫn như cũ kiên trì chính mình là lập trường, sở dĩ sẽ không mở quá lâu, là bởi vì thời gian đến. Thời gian đến rồi. Cả Nạ Ản không có rõ ràng A Nghèo ý tứ. Cơ duyên có gặp được cùng bỏ lỡ, đường đi cũng có mở đầu cùng kết thúc, xen vào giữa hai bên, chính là thời gian đến. A Nghèo nói một trận chính mình cũng không biết đang nói cái gì lời nói, liền ra vẻ cao thâm kết thúc cái đề tài này. Dù sao, lời nên nói, hắn đã nói đến. Đến lúc đó coi như không từ mà biệt, cũng đã có báo hiệu. Bất quá, A Nghèo nhưng lại không biết, chính mình những lời này, Cả Nạ Ản mặc dù cũng không có rõ ràng là có ý gì, nhưng nó ghi xuống, về sau có ác ma đã từng hỏi thăm qua Cả Nạ Ản, mê viên phòng nhỏ hướng đi, nó liền đem những lời này nói ra. Có đôi khi, càng là thần bí, càng dễ dàng thụ truy phủng. Sương sững tại nghe đồn chỗ sâu mê viễn phòng nhỏ có thể làm cho ác ma thức tỉnh, đây đã là chứng minh thực tế. Nhưng căn này thần bí tiểu điểm tại thanh thế cao nhất thời điểm biến mất không thấy gì nữa, giống như là im bặt mà dừng tiếng đàn, tại cao chiều nhất ngừng, lưu lại vô tận tưởng tượng. Lại thêm cả nạ ản nói một phen nói gì không hiểu lời nói, để rất nhiều đê giai ác ma đem mê miễn phòng nhỏ não bổ thành một cái truyền thuyết tồn tại. Tại tư vấn bế tắc thế giới, truyền ngôn luôn luôn chỉ biết đi hai thái cực, hoặc là càng ngày càng chuyển biến xấu, hoặc là càng ngày càng đẹp hóa. Mà mê miễn phòng nhỏ truyền ngôn, bởi vì hắn có vực sâu thức tỉnh tiền lệ có đại lượng trải nghiệm người, đồng thời cũng bởi vì giá cả giá thấp dẫn đến cái này tại ác ma trong lời đồn một mực bị mỹ hóa. Đồng thời tại tương lai ác ma giới tiếp tục lại lâu dài lên men. Đây cũng là áng chưa từng dự kiến đến. Bất quá đây là nói sau. Cả nạ án bây giờ còn ngừng trong sân hồi tưởng đến áng nghéo biểu đạt ý tứ, mặc dù không có nghe hiểu, nhưng nó có thể nhìn ra chủ quán đã quyết định đi. Cả nạ án mặc dù có chút xa xút, nhưng trong khoảng thời gian này nó kiếm so với đi qua 10 năm còn nhiều hơn, lại thêm thực lực tăng vọt, coi như theo mê miễn phòng nhỏ giới trước, nó kỳ thật cũng không có tổn thất. Chỉ có điều, muốn báo đáp chủ quán ân tình, có lẽ không có cơ hội gì. Tại cả nạ án sinh ra một chút vẻ u sầu lúc, bên ngoài viện đột nhiên nhiều một đạo loảng xoảng bàng tiếng bước chân. Bây giờ dạ sụ dạng ngày đêm điên đảo, tất cả ác ma đô tại thích hứng đồng thời đi tìm biến hóa đầu mượn, lại là đã có đoạn thời gian không có khách nhân vào xem mê viên phòng nhỏ. Dưới loại tình huống này, cả nạ ản cũng có chút hiếu kỳ, ai sẽ tại lúc này tới cửa. Nó mở ra cửa tiệm đi ra ngoài, vừa ra cửa, liền cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Cả nạ ản nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy trước đó bị nó chuyển tới bên ngoài heo ma nhân ma cách hình còn hôn mê, mà cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt của nó, lại là đến từ không nhận ma cách hình khống chế mắt trái. Cái kia mắt trái sáng ngời có thần, tựa hồ đang kêu gọi cả nạ ản đi qua. Nhưng cả nạ án bây giờ lại không đếm xỉa tới xe nó, mà là nhìn về phía đen như mực trong rừng tiểu đạo, trước đó tiếng bước chân chính là theo bốn lượn tiểu đạo cuối cùng chuyển đến. Rất nhanh, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh xuất hiện tại cả nạ án trước mặt, đồng thời thở hồng hộc đem một cái túi lớn nhét vào trên mặt đất. Đợi dạng ạ, mượn mê viên phòng nhỏ đại môn phòng trụ bên trên thủy quan thạch, cả nạ án nhận ra trước mắt thân ảnh, chính là thú săn quán đợi dạng ạ. Lúc trước cả nạ án sẽ đi tới mê viên phòng nhỏ, kỳ thật cũng là bởi vì đợi dạng và nguyên nhân. Ngươi làm sao lại tới đây? Cả nạ án nghi ngờ nói, nó nhớ kỹ rất rõ ràng. Tờ Dạ Phạ cũng đã trải nghiệm qua một lần Hải Dương vận luật, dựa theo quy củ, lại là không được lại trải nghiệm lần thứ hai. Tờ Dạ Phạ chỉ vào trên mặt đất túi nói, đây là Dạ quán chủ để ta mang cho chủ quán. Dạ quán chủ, chính là thu săn quán cái kia thần bí quán chủ. Cả nạ ản còn đang nghi ngờ thời điểm, áng theo nóc nhà nhảy xuống tới, rơi tại cả nạ ản bên cạnh thân. Là ta để Tờ Dạ Phạ giúp ta làm việc. Áng nghèo đối với cả nạ ản giải thích một câu về sau, liền đem lực chú ý bỏ trên đất trong túi. Túi rất lớn, bên trong đầy to to nhỏ nhỏ hộp cùng túi, cơ bản đều là vực sâu đặc thù vật liệu. Đây là áng nghèo nhắc nhở Tợ Dạ Phạ để Dạ quán chủ giúp hắn mua. Bây giờ lại là đưa tới. Càng là kiểm kê, áng nghèo biểu lộ càng là vui sướng. Trong này đặc thù vật liệu bao quát ma thực, khoáng thạch, thị tài, huyết thử, rất nhiều đều là vu sư giới cực kỳ hiếm thấy đến, thậm chí căn bản không có. Còn có một vài thứ nhìn qua tựa như là thành phẩm tạo hình cổ quái, áng nghèo cũng còn không biết hiệu quả cùng tác dụng, còn cần một đoạn thời gian đi thí nghiệm. Trừ cái đó ra, nhất làm cho áng nghèo vui mừng chính là tiếp cận hơn 2000 mai truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ cũng bị chứa ở một cái có không gian tính trong túi. Vừa lòng thỏa ý đem ngọn núi nhỏ này vật tư cất vào trong vòng tay, áng nghèo biết hắn tại Dạ Sụ Dạn sự tình đã hoàn thành, hết thảy sẵn sàng, chỉ đợi trở về Bangkok luyện chế ra truyền hỏa chi thạch liền có thể giải trừ tổ bị người rửa. Vừa nghĩ tới đó, áng nghèo đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Mặc dù tại Dạ Sụ Dạn thời gian không có hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chung quanh vây quanh tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn khủng bố ác ma, áng nghèo vẫn còn có chút tìm đập nhanh. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn vui sướng nụ cười mới vừa vặn câu lên, liền nghe tới Tợ Dạ Phạ nói tiếp, đúng rồi, Dạ quán chủ còn để ta mang một câu cho ngươi. A nghèo nhìn về phía Tợ Dạ Phạ, chờ đợi câu sau của hắn. Dạ quán chủ để ngươi hai ngày này tốt nhất không nên rời đi mê viễn phòng nhỏ phụ cận, cũng không cần rời đi Phạm Tệ Nở đại nhân bên người. Tợ Dạ Phạ lời nói, để trên cây nghỉ ngơi Phạm Tệ Nở cũng nhấc lông mày nhìn lại. Vì cái gì? Ta hiện tại đã chuẩn bị rời đi Dạ Sù Giàn. A nghèo nghi ngờ nói, chủ quán muốn rời khỏi Dạ Sù Giàn. Tợ Dạ Phạ sửng sốt một chút, chẳng lẽ chủ quán không biết, bây giờ thông đạo rời đi đều bị phong cấm sao? Phong cấm? Theo Tợ Dạ Phạ tự thuật, A Nghèo lúc này mới hiểu rõ đến, trước đó hư không cự tháp nguồn sáng đột nhiên trở tối là vì cái gì? Nguồn sáng sáng lên, mang ý nghĩa theo Dạ Sụ Dạn đi hướng Ni Minh Hồ đường bị mở, quét sạch nguyên một khi trở tối, thì mang ý nghĩa thông lộ bị cắt đứt. Mà sở dĩ hư không cự tháp nguồn sáng sẽ trở tối, xuất hiện ngày đêm điên đảo, lại là bởi vì chủ đạo Dạ Sụ Dạn đi hướng Đại Ác Ma, liên hợp tuyên bố lệnh giới nghiêm. Toàn bộ Dạ Sụ Dạn bây giờ đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, chỉ có chờ đợi giới nghiêm kết thúc về sau, hư không cự tháp nguồn sáng mới có thể một lần nữa sáng lên. Nói cách khác, nếu như bóng đêm một mực duy trì, Áng chỉ có thể bị nhốt tại Dạ Sụ Dạn. Lúc nhận được tin tức này về sau, Áng ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, nguyên bản đã câu lên khỏe miệng cũng gục xuống. Vì sao lại phong cấm? Sẽ phong cấm bao lâu? Áng tính toán một cái, khoảng cách băng cầu giải phong nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian, một khi băng cầu giải phong, tổ bị trên thân nhiễm bận rủi, sẽ ngóc đầu trở lại. Không biết. Tờ Dạ Phạ hỏi gì cũng không biết, chính hắn kỳ thật cũng mới chiếm được tin tức này, nguyên bản hắn còn dự định đem những vật tư này đưa cho Áng nghèo về sau, liền đi Ni Minh Hồ đáy hồ nghỉ ngơi. Hiện tại đột nhiên đến cái lệnh giới nghiêm, hắn hiện tại cũng không có cách nào rời đi. Áng trầm mặc một lát, có hay không những phương pháp khác có thể rời đi Dạ Sụ Dạn? Cả nạ Áng cùng Tợ Dạ Phạ đều dùng kinh nghi ánh mắt nhìn xem Áng nghèo, không hiểu Áng nghèo vì sao như thế khăng khăng muốn bây giờ rời đi. Coi như giới nghiêm, hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Chủ quán nếu như muốn rời khỏi, làm gì nóng lòng nhất thời? Chờ một đoạn thời gian không được sao? Cả nạ án hỏi. Thời gian đã đến, ta nhất định phải rời đi. Á nghèo cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể quẳng xuống câu này, sau đó ngược lại đem ánh mắt phóng tới phạm tệ nở trên thân, nhìn có thể hay không theo nó nơi đó được đến biện pháp giải quyết. Tấu chương xong, chương 1072, hỏa diễm dạ chương 1072, hỏa diễm dạ y đi theo Á nghèo ý nghĩ, lấy phạm tệ nở thực lực, hẳn là có thể mở ra không gian thông đạo, rời đi vùng hư không này. Nhưng mà phạm tệ nở cho Á nghèo trả lời, vẫn như cũng là phủ định. Mặc dù sẽ ra một đầu vết nước không gian, cũng không tính khó. Nhưng ta không cách nào cam đoan, nơi này mở ra khe hở, thông suốt hướng nơi nào. Phạm Tế Nở nhún nhún vai, nàng là phong long, lại không phải hư không rồng. Đối không gian hiểu rõ, chỉ giới hạn ở mặt ngoài. Dạ Sụ Giản mặc dù có tiến về vực sâu 3 tầng Ni Minh Hồ thông đạo, nhưng cũng không đại biểu, nơi này thật cách Ni Minh Hồ gần, bất quá là hai phe có thời không đạo tiêu tương liên thôi. Cho nên, Phạm Tế Nở sẽ rách hư không sẽ tới đạt địa phương gì, không ai nói rõ được. Vậy có hay không biện pháp rời đi Dạ Sụ Giản đâu? Có. Phạm Tế Nở đưa tay chỉ dưới mặt đất, Dạ Sụ Giản phía dưới hư không, kết nối lấy trong tầng. Đi trong tầng, lại từ cái khác thông đạo chuyển hướng tầng ngoài, cũng có thể. A nghèo nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy đây cũng là cái phương pháp, mặc dù trong tầng so tầng ngoài nguy hiểm, nhưng có phạm vệ nở tại, hẳn là cũng có thể chịu được. Bất quá, khi hắn biết được đi trong tầng về sau, ngược lại cái khác thông đạo trở về tầng ngoài, cần thiết thời gian về sau, A nghèo lặng im. Chỉ ít 2 tuần, mà lại nửa đường còn nhất định phải một đường thông thuận. 2 tuần thời gian, hết thể đều mượn. Mà lại, lấy tổ bị vận rủi vi lực, đoán chừng bọn hắn có thể hay không theo trong được sâu tầng đi ra, cũng là một cái vấn đề. A nghèo một mặt thất thần, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là lúc này xuất hiện phong cấm. Chẳng lẽ tổ bị vận rủi đã đột phá băng phong? A nghèo một lần nữa trở lại cửa tiệm, tờ dạ họa thấy A thất hồn lạc phách biểu lộ, có chút bận tâm hỏi, chủ quán, ngươi không sao chứ? A nghèo, hiện tại không có việc gì, nhưng thật sự nếu không rời đi Dạ Sụ Giản, ta liền có việc. Nghiêm trọng đến thế sao? Tờ dạ họa thấp giọng cô, ta trước đó nghe dạ quán chủ ý tứ, lần này giới nghiêm hẳn là sẽ không quá dài đi. A nghèo cũng nhớ lại tờ dạ họa nói, dạ quán chủ để hắn 2 ngày này tận lực đừng rời bỏ mê miễn phòng nhỏ phụ cận. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, lần này giới nghiêm chỉ có 2 ngày? Dạ quán chủ. A nghèo đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tờ dạ họa, ngươi giúp ta trở về hỏi một chút dạ quán chủ, có biện pháp gì hay không có thể mau rời khỏi Dạ Sụ Giản. Còn có, lần này giới nghiêm sẽ kéo dài bao lâu? Thấy A nghèo một mặt vẻ trịnh trọng, tờ dạ họa rõ ràng đây đối với A nghèo mà nói, khả năng thật rất trọng yếu. Tờ dạ họa gật gật đầu, được. Tờ dạ họa quay đầu liền rời đi, A nghèo thì dựa vào tại cửa tiệm, suy nghĩ cách đối phó. Kỳ thật ô đẹp cỡ lạc cũng không có thật cho A nghèo thiết hạ thời hạn, sở dĩ A nghèo vội vã như thế rời đi, toàn bởi vì tổ bị trên thân nguyền rủa không chờ người. Nếu quả thật không cách nào rời đi, như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài tổ bì trên thân vận rủi nguyền rủa tiêu tán. To lớn Dạ Sụ Giản sẽ có dạng này tài năng ác ma sao? A nghèo cũng không kỳ vọng có thể giải trừ vận rủi nguyền rủa, chỉ cần có thể lại tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian là đủ. Dù sao trên người hắn còn có hết mấy vạn ác ma kim tệ, cái này đồng xì nạ đến vu sư giới cũng không hề có tác dụng, cho nên coi như toàn bộ tiêu xài, A nghèo cũng không đau lòng. Bên hai truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, A nghèo ngẩng đầu, chỉ thấy Cả Nạ Ản đang từ một bên trong rừng cây đi tới. Ma cách hơi mắt trái, thật có chút kỳ quái. Cả Nạ Ản đi tới thời điểm, thấp giọng ở bên tai A nghèo nói, vừa rồi nó nhìn chằm chằm vào ta liền đi qua nhìn một chút, nó lại bắt đầu hướng ta nghe ngóng trời tối nguyên nhân, ta không có nói cho nó biết, nhưng nó giống như biết tất cả mọi chuyện, trực tiếp hỏi ta Dạ Sụ Giản có phải là giới nghiêm rồi. Nó một mực tại muốn hỏi thăm người sự tình. Cả Nạ Ản gật đầu, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, nó giống như cùng ma cách hủy ý thức hoàn toàn trái ngược, giống như chủ quán trước đó nói tới, giống như là bị những sinh vật khác ký sinh. A nghèo ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa ma cách hủy. Nhắc tới cũng kéo, làm A nghèo nhìn sang thời điểm. Ma cách huyền mắt trái vừa lúc cũng đang nhìn bọn hắn bên này. Nó con ngươi màu đen lúc này biến thành một mảnh khói đen, tại nó đồng trong lỗ từng cái sắp xếp ra mấy cái ký tự. Đây là ác ma ngữ, rất tiếc đối, áng không có rõ ràng có ý tứ gì. Nó, là, không, là, đến, rồi. Cả Nạ Ản từng chữ đọc đi ra, đọc xong về sau không hiểu ra sao, ai đến rồi. Nó chỉ là ai. A nghèo lắc đầu, hắn cũng không biết con mắt này ra tình huống gì, được rồi, ngươi tốt nhất đừng đi để ý tới nó. Một cái cường đại ác ma bị những sinh vật khác ký sinh, tới gần nó, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. A thu hồi ánh mắt, vừa lúc này, trong rừng trên đường nhỏ chuyển đến tờ dạ và tiếng vang. Tờ dạ và mang đến giả miệng tin tức, quan chủ nói, tảng sáng thời khắc, rất nhanh liền sẽ đến. Liền câu này. Ta để ngươi hỏi, có hay không rời đi nơi này phương pháp đâu? A cao mày hỏi. Tờ dạ và, liền câu này, ta hỏi, nhưng quan chủ không nói gì. A nghèo lâm vào suy tư, đã giả quan chủ chỉ mang đến một câu nói này, hẳn là cũng có dụng ý của hắn. Tảng sáng thời khắc, rất nhanh liền sẽ đến. Cái gọi là tảng sáng, chỉ chính là xuyên thấu đêm tối ánh dạng đông. Ánh dạng đông tiến đến. Hiển nhiên là mang ý nghĩa quang minh sắp đến. Cái kia dạ quán chủ là ý nói, hư không cự tháp nguồn sáng rất nhanh liền sẽ rõ sáng lên. Nhưng coi như suy đoán ra đáp án này, Á nghèo cũng không có buông xuống tâm. Dạ trong miệng rất nhanh là một cái hiện khái niệm từ ngữ. 10 phút đồng hồ cùng 10 ngày, đối với ác ma mà nói đều thuộc về rất nhanh phạm chủ, ai biết dạ chỉ là cái trước còn là cái sau. Á nghèo nghĩ nghĩ, đối với tợ dạ pha nói, ngươi lại giúp ta một việc. Á nghèo trở lại nóc nhà về sau, hướng về trên cành cây chợp mắt thân ảnh hỏi, "Phạm Tế Nở đại nhân, Dạ Sụ Giản sẽ có đối với vận rủi nguyền rủa có biện pháp ác ma sao?"
Phạm Tế Nở mở mắt ra, ác ma bên trong tinh thông nguyền rủa cũng không phải không có, bất quá có thể hay không ở đây gặp được, kia liền rất khó nói. A ngẫm thở dài một hơi, chỉ có thể cầu nguyện, Tợ Dạ Phạ có thể tìm tới đối với vận rủi nguyền rủa có biện pháp ác ma.
Lúc trước hắn đem Tợ Dạ Phạ đơn độc kêu lên, chính là để Tợ Dạ Phạ giúp hắn ra ngoài hỏi thăm chuyện này. Chỉ cần có thể tìm tới có thể tạm thời che đậy nguyền rủa ác ma, như vậy hắn hiện tại hoang mang sự tình, liền có thể giải quyết dễ dàng. Tại Áng Yên lặng chờ mong Tợ Dạ Phạ có thể thành sự thời điểm, toàn bộ Dạ Sụ Giản đột nhiên xuất hiện lần nữa dị tượng, thâm trầm trong bóng đêm, xuất hiện từng đạo hỏa văn. Tựa như là có một loại hư vô hỏa diễm, ngay tại thiêu đốt lấy mảnh này bóng đêm. Dị tượng xuất hiện trước mắt, Dạ Sụ Giản trên bầu trời, lần nữa che kín tìm kiếm dị tượng đầu nguồn ác ma. Bất quá, bọn chúng tựa như là con ruồi không đầu, ở trên trời bay tới bay lui, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm tới dị tượng nơi phát ra. Một bên khác, A Ngéo nhìn xem cái này bị hỏa diễm thiêu đốt bóng đêm ánh mắt lại là sửng sốt. Trước mắt dị tượng, cùng thú săn trong quán bức kia Dạ Chi tác phẩm hội họa, kinh người tương tự. Phản phất trong tranh thế giới, cùng hiện thực thế giới trùng điệp lại với nhau. Đây là tình huống gì? A Ngéo không tự chủ đem ánh mắt phóng tới thú săn quán phương hướng, chẳng lẽ nói, bức họa kia bên trong hỏa diễm đã triệt để che đậy bóng đêm. Dạ quán chủ dự định tại tối nay rút đi ràng buộc, vượt qua cái kia một bước cuối cùng. Cùng lúc đó, tại Dạ Sụ Giản một góc, một tòa thiêu đốt lên lũ hỏa trong điện đường, một cái hỏa diễm nắm cùng một cái hất lên áo bào đỏ hầu hỏa ma, cung kính đứng tại một đóa màu băng lam vũ diễm trước mặt. Cái kia đạo màu băng lam vũ diễm đang từ từ mở rộng, cuối cùng trở nên khoảng chừng 2-3 mét chi cao. Lam vũ diễm ngọn lửa dần dần trở nên lệch lúc, vũ diễm trung tâm đột nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh. Cùng cụt, một cái hiện ra ngân quang dày, theo vũ diễm bên trong vượt đi ra, rơi tại bóng loáng trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rất nhanh, cái này đôi giày chủ nhân cũng theo vũ diễm bên trong đi ra. Khi nó triệt để hiện thân thời điểm, phía sau màu băng lam vũ diễm lại là chậm rãi trừ khử, cuối cùng biến thành một đạo lam quang, rơi vào người đến trong đồng tử. "Ô Lucy ạ đại nhân." Theo người đến đứng vững, bên cạnh hỏa diễm nắm cùng hầu hỏa ma, đồng thời cúi đầu xuống. Được xưng là Ô Lucy ạ thân ảnh, toàn thân còn hiện ra hỏa diễm quang hoa, thấy không rõ khuôn mặt. Ô Lucy ạ gật gật đầu, không có lập tức về bọn nó, mà là hướng điện đường cửa hông đi đến. Làm Ô Lucy ạ đẩy ra cửa hông về sau, lập tức nhìn thấy ngoại giới bóng đêm đen kịt, cùng trên bầu trời cháy hừng hực hỏa văn. Kinh ngạc nhìn nửa ngày, Ô Lucy ạ khẽ môi có chút câu lên một cái đường cong. Nguyên hỏa, rốt cục vẫn là xuất hiện. Đi theo Ô Lucy ạ sau lưng mà đến hầu hỏa ma, cung kính nói, "Ô Lucy ạ đại nhân, nguyên hỏa đản sinh tại một nhà thú săn quán quán chủ trên thân, chúng ta bây giờ đi qua sao?" Ô Lucy ạ nhìn lên trời như ẩn như hiện hỏa văn, thản nhiên nói, "Còn không đợi, không, có đến lúc đó. Bây giờ, nguyên hỏa vẫn còn thai nghén giai đoạn, đang chờ một hồi." Đã Ô Lucy ạ nói như thế, bọn chúng tự nhiên không có ý kiến. Qua hồi lâu, Ô Lucy ạ quay đầu nhìn về phía hầu hỏa ma sau lưng hỏa diễm nắm, gợn giọng, "Ngươi nhìn qua rất không vui." Hỏa diễm năm chính là ấu hỏa ác ma gợn giọng, nó nghiêng đi đầu, dùng mập mờ lại lẩm bẩm thanh âm nói, "Không có." Ô Lucy ạ nhìn xem có chút khó chịu gợn giọng, cười cười nói, "Đã bây giờ cách nguyên hỏa sinh ra còn có một đoạn thời gian, vậy ta liền đi ngươi nói cửa hàng kia nhìn một chút." Gợn giọng nháy mắt quay đầu, ảm đạm hai con ngươi trừng tròn xoe, "Thật sao?" Ô Lucy ạ gật gật đầu. Gợn giọng lập tức nở nụ cười, nguyên bản có chút buồn bã điệu xịu ngọn lửa, lúc này cũng bắt đầu trướng bụng. Hầu hỏa ma thản đình, lại là có chút bận tâm mà nói, "Ô Lucy ạ đại nhân, ngài lần này là một người đến đây, chúng ta tốt nhất không muốn gây thêm rắc rối." "Ô Lucy ạ, không cần lo lắng, ta chỉ là rất hiếu kỳ Phạm Tên ở cùng ô đẹp cờ lạt sứ giả, tại sao lại đến Dạ Sụ Giản mở tiệm." Vừa nói, Ô Lucy ạ trước mặt trống rỗng xuất hiện một mảnh xương màu trắng vảy rồng. Ô Lucy ạ nhìn xem mảnh này vảy rồng, nói khẽ, "Chú chi, Tí Nạ Jones đối với ta còn có một điểm ân tình. Ta cũng muốn biết, Tí Nạ Jones bây giờ tình huống thế nào." Dứt lời, Ô Lucy ạ vươn tay, đem mảnh này vảy rồng bóp về lòng bàn tay. "Đi thôi, ta muốn nhìn một chút cửa tiệm kia có cái gì ma lực, có thể để cho Gợn Giột một mực nhớ mãi không quên." Tấu chương xong, chương 1073, thần chi mạt duệ chương 1073, thần chi mạt duệ nó đến rồi. Đạo thanh âm này rung khắp hư không, tất cả vũ sư, vô luận là tại mình tưởng hay là làm chuyện khác, giờ khắc này tất cả đều dừng lại, đem ánh mắt phóng tới mùn trên thân. Nó đã đến Dạ Sụ Giản. Một lần nữa cường điệu, ta lưu tại Dạ Sụ Giản mắt, đã cảm thấy được nó tồn tại. Tất cả mọi người biết mùn trong miệng nói tới nó là ai. Ma thần hậu duệ, cũng là bọn hắn lần này mục tiêu. Băng nổi phía trên, mỗi cái vu sư cảm xúc tất cả đều biến đổi, trở nên so trước đó càng thêm cẩn thận cùng tăng cứng. Mặc dù tại bọn hắn bước vào hư không về sau, tất cả mọi người đều biết hành trình đã bắt đầu. Nhưng là tại ma thần hậu duệ chưa hiện thân trước đó, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nhưng hôm nay ma thần hậu duệ đã đến Dạ Sụ Giản, cái này liền mang ý nghĩa không còn có đường lui. Vô luận thành cùng bại, bọn hắn đều đem cùng ma thần đứng tại mặt đối lập. Mục các hạ, ta một mực rất hiếu kỳ, ma thần hậu duệ tại sao lại đến tầng ngoài đến? Có vu sư hỏi. Bình thường mà nói, ở trong vực sâu thực lực cường đại tồn tại, không có đặc thù lý do lời nói, đồng dạng đều sẽ không đến tầng ngoài. Bởi vì tầng ngoài vực sâu lực lượng yếu kém, trong tầng mang cho ác ma tăng lên sẽ càng lớn, đạo lý cùng vu sư không thích rời đi phồn đại lục đồng dạng. Ngay cả trung giai trở lên ác ma đô ít có đến tầng ngoài, ma thần hậu duệ tại sao lại đến tầng ngoài đâu? Đối với này, một kỳ thật cũng chỉ biết một cái đại khái, hắn trước kia ở trong vực sâu tầng du lịch thời điểm, được đến một cái tin đồn, nghe nói ma thần hậu duệ đang tìm kiếm cái gì đồ vật, mà vật này nghe nói tại tầng ngoài. Về sau, mục cũng đi quan tinh giáo đường tìm kiếm giải thích nghi hoặc. Bất quá, tiên đoán vu sư muốn vượt qua vị diện tìm kiếm vực sâu dòng thế giới, bản thân đã rất khó. Huống chi, mục muốn tìm kiếm chính là được cấm tại ma thần phía dưới mặt duệ. Cuối cùng duy nhất được đến xác nhận, chính là ma thần hậu duệ sẽ đến tầng ngoài. Ta tìm kiếm qua rất nhiều bí ẩn tin tức, ma thần hậu duệ đến tầng ngoài, nghe nói là tìm kiếm cái nào đó đồ vật. Nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá, Lạp Vũ Lệ đã từng tiên đoán qua, ma thần hậu duệ chỗ tìm kiếm đồ vật, cũng không ảnh hưởng hành động của chúng ta. Nói đến đây lúc, mục đột nhiên dừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Mục các hạ, làm sao rồi? Dạ xu gian bầu trời, xuất hiện từng đạo hỏa văn, phản phất toàn bộ bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Mục, loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì nó giáng lâm mà xuất hiện dị tượng? A, ta lưu tại dạ xu gian con mắt, nhìn thấy nó. Mục mang vẻ ngờ vực, cái kia ma thần hậu duệ, đi gian kia thần bí tiểu điếm. Mê viên phòng nhỏ nên đón một vị khách nhân. Người tới là ác ma bên trong, ít có hình người. Dáng người cao gầy, so với áng còn cao hai cái đầu, cho dù là ngồi, cũng rất có một loại cảm giác áp bách. Mặc màu bạc cùng màu lam giao nhau áo giáp kiểu dáng rất phức tạp, trên đó có bí văn kỳ dị lấp lóe, dẫn tới áng nghèo liên tiếp ghé mắt. Tuy nói là hình người, nhưng nó tại dưới áo giáp thân thể, lại là một mảnh hoàn toàn trắng sáng, tựa như là ưu chất nhất thượng đẳng sứ trắng, không chỉ có lưu tuyến chập trùng, bóng loáng không rảnh, mà lại tràn ngập ưu nhã cùng bẩn bị. Áng không biết loại này trắng men cảm giác, là nó bản thể màu da, hoặc là che một tầng xác, bởi vì mặt của hắn cũng hoàn toàn là trắng men chi sắc, nhìn qua không giống chân thực. Đáng nhắc tới chính là, hắn hai mắt là cười tủm tỉm mắt hình, tựa như là trăng lưới liềm. Hắn mắt phải phía dưới có một cái màu lam nhạt hình toi đánh dấu. Loại dấu hiệu này có chút giống thằng hề hoa mắt, nhưng rơi ở trên người của nó, không có một tia khôi hài ý vị, ngược lại mang một loại cảm giác thần bí. Cả nạ ản trước đó nói muốn đi khu trung ương dò xét một chút giới nghiêm nguyên nhân, tạm thời rời đi, vốn nghĩ bây giờ hắn không có người sẽ đến trong tiệm. Không nghĩ tới lại vẫn cứ đến một vị khách nhân, áng chỉ có thể kiên trì đi lên. Khách nhân, nếu như ngươi muốn tiến hành trải nghiệm hành trình lời nói, cần chờ một lát. A nghèo đang nói chuyện thời điểm, không tự chủ liền sẽ đem ánh mắt thả tại nó trên áo giáp bí văn bên trên, hắn luôn cảm thấy cái này bí văn nhìn qua có chút quen thuộc. Đối phương không nói gì, mà là quan sát tỉ mỉ A nghèo. Chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. A chú ý tới, đối phương liền xem như cười, khóe môi cũng không hề động. Đây có nghĩa là, nó trên mặt tầng kia trắng men sắc, kỳ thật không phải chân thực làn da, mà là một tầng mặt nạ. Ngươi tựa hồ đối với những đường vân này rất có hứng thú. Một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào A nghèo trong tai. Áng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối diện ác ma, cùng hắn trước đây gặp được ác ma hoàn toàn khác biệt, nó thanh tuyến dị thường ôn hòa, tựa như một trận thổi qua giữa hồ trầm trầm gió nhẹ. Nhưng loại này ôn hòa lại không phải đơn thuần ôn nhu, bên trong ẩn giấu lời nói sắc bén, hoặc là nói uy nghiêm cảm giác, tựa như có một cây y mắng dây cùng, theo lời nói chậm rãi trói buộc tại tay chân của người bên trên, để người không tự chủ đi theo ngôn ngữ của nó đi. Còn có, nó nói chính là thâm viên ngữ. Áng nghèo rất rõ ràng thuần huyết ác ma đối với thâm viên ngữ xem thường thái độ, hắn đã làm tốt nghe không hiểu ác ma ngữ chuẩn bị, nhưng đối phương tựa hồ không để ý chút nào vấn đề ngôn ngữ. Chẳng qua là cảm thấy rất ít gặp, có chút hiếu kỳ thôi. À nghèo như là nói. Hiếm thấy sao? Trầm thấp tiếng cười theo trắng men dưới mặt nạ chuyển đến, thế nhưng là, nhân loại không phải một mực tại nghiên cứu vực sâu minh văn học sao? Thậm chí, liên tàn khốc học giả đều có chút khen ngợi các ngươi tinh thần khai thác. À nghèo đồng tử nháy mắt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện màu trắng ác ma. Nó trên áo giáp đường vân là vực sâu minh văn, cái này đích xác để à hơi kinh ngạc, nhưng so với cái này, càng làm cho hắn kinh ngạc lại là đối phương loáng thoáng điểm ra thân phận của mình. Áng tại dạ sụ dạng trong khoảng thời gian này, ngoại trừ dạ quán chủ, không có bất luận cái gì ác ma phát hiện hắn là nhân loại, cho dù là vị kia đại ác ma ái dạ đạ sở cũng không phát giác gì. Nhưng cái này màu trắng ác ma, thế mà phát hiện thân phận của hắn, là bởi vì ổ đẹp cờ lạt hỏa diễm ấn ký mất đi hiệu lực rồi. Còn là nói, nó cấp độ đã cao đến có thể phá ổ đẹp cờ lạt cấp độ. Áng kềm chế trong lòng rung động, mà không biểu tình mà nói, khách nhân lời của ngươi nói, ta không biết rõ. Nguyên lai đây chính là vực sâu minh văn, đích xác để ta mở mang kiến thức. Màu trắng ác ma cười cười, có chút ngẩng đầu. Theo cái kia như trăng khuyết híp híp mắt bên trong, áng tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy một loại trêu tức. Ta rất hiếu kỳ, một nhân loại dám đến ác ma chi thành mở tiệm, đây là vì cái gì đâu? Màu trắng ác ma thanh âm vẫn ôn hòa như cũ như trước, nhưng áng nghèo cũng rốt cuộc không cảm giác được cùng gió húc húc cảm giác, ngược lại là như rơi vào hầm băng. Tựa như là bị chứa ở một cái bình nhỏ bên trong, một cái to lớn màu trắng ác ma theo miệng bình, dạng bị bí nụ cười theo dõi trong bình chính mình. Ta tứ nụ cười, ở trước mắt áng không ngừng lấp lóe, cảm giác sợ hãi từ nội tâm sinh ra không ngừng dâng lên, để thân thể của hắn không tự chủ run rẩy lên. Ngay tại áng cảm thấy mình liền muốn rơi vào vực sâu không đáy thời điểm, một đôi tay đột nhiên để lại bờ vai của hắn. Một trận như có như không gió nhẹ, phất qua áng nghèo run rẩy thân thể, thổi đi hoảng hốt mang đến run rẩy. Đem cái kia bất an lại hỗn loạn tâm, cũng chầm chậm phát về bản vị. Ta cũng rất tò mò, làm thần chi mặt duệ, tại sao lại ngụy trang thành ác ma đến tiệm này, cái này lại là vì cái gì đây? Lạnh lùng tiếng vang theo bên cạnh thân truyền đến. Đã thấy Phạm Tế Nở chẳng biết lúc nào đi tới áng nghèo bên cạnh thân, tay của nàng để lại áng nghèo bà vai, lăng lệ xanh đỏ hai con ngươi, lại là nhìn chằm chằm đối diện màu trắng ác ma. Áng tại bừng tỉnh thần qua đi, nhớ lại Phạm Tê Lờ. Đối phương cũng không phải là hắn coi là màu trắng ác ma, mà là thần chi mặt duệ. Thần chi mặt duệ. Áng nghèo nuốt nghẹn một chút nước bọn, một cái để hắn sờn cả tóc gãy sự thật, tiến vào trong đầu của hắn, sẽ không phải, đây chính là vị kia ma thần hậu duệ à. Thần chi mặt duệ đứng lên, đối với Phạm Tê Lờ nhẹ nhàng gật đầu, ta gọi ổ lù xì ạ. Ổ lù xì ạ. Phạm Tế Nở lẩm bẩm danh tự này, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đáy mắt hiện lên căm ghét chi sắc, nguyên lai là vô diễm chi chủ hậu duệ, khó trách trên thân một cố khiến người buồn nôn hương vị. Ổ lù xì ạ tựa hồ cũng không thèm để ý Phạm Tế Nở niệm ai, cười nhạt một tiếng nói, so với vô diễm chi chủ hậu duệ, ta càng thích người khác gọi ta ổ lù xì ạ. Ta đối với Phạm Tế Nở các hạ thế nhưng là lâu có nghe thấy, tại ta lúc nhỏ, Đí Nạ Jones thế nhưng là cùng ta đề cập qua các hạ rất nhiều chuyện đâu. Tại bọn hắn đối thoại thời điểm, mê viễn phòng nhỏ bên ngoài trong rừng cây. Ấu Hỏa Ác Ma gật đầu, con mắt thần sáng rực nhìn xem mê viễn phòng nhỏ đại môn, nó tựa hồ đã thấy tưởng tượng bên trong một màn. Ô Lucia đại nhân từ bên trong đi tới, đối với nó nói, yên tâm đi tham dự trải nghiệm hành trình đi, này sẽ là ngươi lễ trưởng thành. Gật đầu đã duy trì Ấu Hỏa Ác Ma trạng thái rất nhiều năm, nó khát vọng nhất chính là trưởng thành. Thản Đinh quản gia, Ô Lucia đại nhân làm sao còn không có đi ra đứng ở bên người gật đầu, Thản Đinh bất đắc dĩ nói, gật đầu thiếu gia, đại nhân đi vào vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Thế nhưng là, thiếu gia, coi như đại nhân muốn tham dự trải nghiệm hành trình, cũng sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Thuống chi, đại nhân còn cần đo lường, trải nghiệm hành trình phải chăng an toàn. Hôm qua đều có một cái mị ma bởi vì trải nghiệm hành trình mà thức tỉnh, khẳng định không có vấn đề. Godzilla dừng một chút, đáy mắt tỏa sáng, nếu như ta cũng thức tỉnh, có phải là liền sẽ biến thành hỏa văn ác ma? Hỏa văn ác ma chỉ là thiếu gia thành thục thái, mà thức tỉnh hình thái, mỗi cái ác ma đều không giống. Godzilla tự nhiên cũng biết thức tỉnh cùng thành thục không thể móc nối, nhưng nó đối với thành thục hình thái quá mức khát vọng, liền sẽ đem hết thể khả năng đều ra tăng tại chính mình trong tưởng tượng. Mặc dù như thế, nhưng hẳn là cũng có khả năng thành thục a. Godzilla như thế chờ mong. Bởi vì mê viễn phòng nhỏ đại môn một mực chưa từng mở ra, Godzilla ánh mắt bắt đầu tả hữu dao động, đột nhiên, Godzilla nhìn thấy một bên dưới cây có cái heo ma nhân. Nhắc tới cũng kỳ, cái này heo ma nhân khí tức nhìn qua tựa hồ là hôn mê, nhưng nó mắt trái lại trừng tròn xoe, rung động ánh mắt nhìn chằm chằm mê viễn phòng nhỏ phương hướng. Godzilla mang hồ nghi, lặng lẽ hướng heo ma nhân bên người đi đến. Tấu chương xong, chương 1074, kéo dài phương pháp chương 1074, kéo dài phương pháp làm ổ lũ xì ạ tại trong ngôn từ nâng lên Tina Jones thời điểm, Phạm Tế Nở biểu lộ nháy mắt biến đổi. Tiếp xuống, nàng cùng ổ lũ xì ạ đối thoại, liền theo thâm viên ngữ đổi thành cổ ác ma ngữ. Hiển nhiên, Phạm Tế Nở cũng không muốn để Á Nghèo biết bọn hắn bàn bạc nội dung. Á Nghèo ngồi ở giữa, mặc dù nghe không hiểu, nhưng theo hai người bọn hắn người vẻ mặt có thể nhìn ra, Phạm Tế Nở trong thần sắc có oán hận cũng có mang xa, ổ lũ xì ạ thì mang một tia như có như không sầu bi. Nói đến, thâm viên phong long cùng ma thần hậu duệ giao lưu, cũng cho Á Nghèo chỉ hoãn thần thời gian. Ma thần hậu duệ quan hoàn, mặc dù diệu nhân mắt, nhưng lại Á Nghèo cũng không ngấp nghé ma thần hậu duệ huyết mạch, lại thêm ổ lũ xì ạ cùng Phạm Tế Nở trò chuyện hướng tới bình ổn, bọn hắn rất khó phát sinh tranh đấu, như vậy bị Phạm Tế Nở che chở chính mình, nghĩ đến an toàn hẳn là không ngại. Dưới tình huống như vậy, Á Nghèo đối với cảm xúc và khống, rốt cục lần nữa khôi phục. Giữa bọn hắn nói chuyện, cuối cùng lấy ổ lũ xì ạ cảm khái kết thúc, đến nỗi cảm khái nội dung, Á Nghèo cũng không biết được. Không đề cập tới chuyện lúc trước, ổ lũ xì ạ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chính là vì dọa một cái nhân loại này. Phạm Tế Nở lần nữa khôi phục thành thâm viên ngữ, đáy mắt mang tìm kiếm. Ô lù xì ạ trắng men lại thon dài hai tay quanh, trên mặt nạ híp híp mắt dò xét một chút A Nghèo. Ta tới đây nguyên bản chỉ có hai chuyện, thứ nhất là muốn biết Tina Jones tình hình gần đây, dù sao nàng là ân nhân của ta. Thứ hai, ta có một cái rất thương yêu hậu bối, nó đối với tiệm này trải nghiệm hành trình rất là hâm mộ, cái này khiến ta rất hiếu kỳ, nơi này trải nghiệm hành trình là cái gì, cho nên ta đến. Thương yêu hậu bối. A Nghèo lập tức nghĩ đến một cái ngang bướng hùng hải tử. Ngươi chỉ là cái kia ấu hỏa ác ma. Nói chuyện chính là Phạm Tế Nở. Hiển nhiên nàng cùng A Nghèo nghĩ đến cùng một chỗ. Không sai. Ô Lucia nhìn sang cửa sổ, tại đêm đen như mực trong rừng, gợn rợn toàn thân bốc lên hỏa diễm thân ảnh, cực kỳ rõ ràng. Trong tiệm trải nghiệm hành trình cùng ta không quan hệ, đây là hắn làm ra đến. Phạm Tế Nở chỉ A Nghèo. A Nghèo hợp thời nói, tôn kính ô Lucia đại nhân, trải nghiệm hành trình bất quá là một cái thủ đoạn nhỏ, có thể gia tăng thủy hệ độ hòa hợp. Không phải thủy hệ đến trải nghiệm, cũng không có quá lớn hiệu quả, thậm chí còn có khả năng thụ thương, nguyên nhân chính là này, trước đó ta mới cự tuyệt cái kia gấu. Ấu hỏa ác ma trải nghiệm tình cầu. Ô Lucia từ chối cho ý kiến gật đầu, Á Nghèo nói tới những này, cổng trên bảng thông báo đều biết. Trải nghiệm hành trình đến tột cùng như thế nào, ta tự mình trải nghiệm về sau, tự có phán xét. Bất quá, ta hiện tại càng hiếu kỳ chính là, ngươi một cái nhân loại tại sao lại đến giả sủ giản mở tiệm. Ô Lucia trên mặt nạ cái kia mảnh thành khe hở trong đôi mắt, hiện lên một sợi tinh quang, theo Godzilla nói tới, ngươi mở tiệm thời gian còn chưa đủ một tuần, cố ý chọn tại thời gian này tới đây mở tiệm, rất khả nghi à. Có gì khả nghi? Chẳng qua là vừa lúc mà gặp thôi. Á Nghèo đốn núi bay. Phải không? Ta ngược lại là nghe nói, nhân loại các ngươi vu sư bên trong, có người đối với huyết mạch của ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Sương Nguyệt Liên Minh ở trong vực sâu hành động, đã sớm truyền đến ổ lũ xì ạ trong hai. Chỉ có điều ổ lũ xì ạ xưa nay không cảm thấy cẩn côi chi mặt nhân loại vu sư có thể có uy hiếp gì, cho nên cũng không có đi để ý tới Sương Nguyệt Liên Minh sự tình. Nhưng là, hết lần này tới lần khác là cái điểm thời gian này, một khi nó bị nguyên hỏa nhóm lửa, ý thức sẽ cùng nguyên hỏa dây dưa, đến lúc đó nếu là không quan sát, thật là có khả năng lật thuyền. Mà một nhân loại tại lúc này xuất hiện tại dạ sụ dạn mở tiệm, để ố lũ xì ạ cũng không nhịn được cảnh giác lên. Đại nhân cảm thấy thực lực của ta đủ tư cách lẫn vào đến trong chuyện này sao? A Nghèo biểu lộ rất bình tĩnh nói, nhưng nội tâm của hắn lại là gợn sóng không thôi. Đổi lại hắn đứng tại ố lũ xì ạ trên lập trường đến nói, mình xuất hiện đích xác rất khả nghi, nhưng A Ngẹo rất rõ ràng mình sự tình, thật sự là hắn trời xui đất khiến đi tới Dạ Sụ Dạn, căn bản không có bất luận cái gì tâm tư. Mà lại, hắn cũng không có tư cách đi ngấp nghé. Bất quá chuyện này chính mình đến nói, hiển nhiên cường độ không đủ. A Ngẹo rõ ràng cảm giác được Ô Lũ Xỉ ạ trong ánh mắt còn lóe ra hoài nghi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem ánh mắt cầu cứu phóng tới Phạm Tệ Nở trên thân. Phạm Tệ Nở lặng lẽ liếc xéo, một hồi lâu mới nói, hắn tới đây là bởi vì Ô Đẹt Cờ Lạc nhiệm vụ, không có quan hệ gì với ngươi. Đã Phạm Tệ Nở các hạ nói như thế, vậy ta liền nghe. Ô Lũ Xỉ ạ cười nhẹ gật gật đầu, bất quá, tàn khốc học giả đã từng nói cho ta biết, trùng hợp cho tới bây giờ đều là giả lập tử. Bất luận cái gì trùng hợp, đều là một đoạn thú vị trò cười. Ô Lũ Xỉ ạ lời nói, mơ mơ hồ hồ, cũng không có nói tin hoặc là không tin. Bất quá nó đang nói câu nói này về sau, dư quang dò xét mắt bầu trời bên ngoài, lời nói xoay chuyển, ta tại Dạ Sụ Dạn đợi thời gian sẽ không quá lâu, kia liền không nói nhiều. Ta dự định thử một chút để gợi dấu tâm tâm niệm niệm trải nghiệm hành trình. Ô Lucy ạ lòng tràn đầy coi là, A Nghèo sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, A Nghèo cũng đích xác không có cự tuyệt, chỉ bất quá hắn mở ra bàn tay, ngả vào Ô Lucy ạ trước mặt. Trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. A Nghèo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn ý tứ còn chưa đủ rõ ràng. Trong ánh mắt nghi hoặc của Ô Lucy ạ, bàn tay hắn quan xoắn mấy lần. Thấy Ô Lũ Xỉ ạ còn không có lĩnh hội hắn ý tứ, A Ngư chỉ có thể mở miệng nói, "Tôn quý Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân, bản điếm là vốn nhỏ sinh ý, cảm ơn 300 ác ma kim tệ." Trong cửa hàng một trận trầm mặc về sau, Phạm Tên Nở đột nhiên cười ra tiếng. Lần đầu, Phạm Tên Nở cảm thấy cái này ti tiện nhân loại rất có thú. Tại Phạm Tên Nở trong cười to, Ô Lũ Xỉ ạ vươn tay ở trên người sờ sờ, sau một lúc lâu nó trầm mặc. Nó cũng không có tùy thân mang theo ác ma kim tệ, nó suy nghĩ, muốn không đưa tin gọi Thản Đình tiền đến. Đường đường ma thần hậu duệ, làm sao lại mang có khắc cái khác ma thần dấu vết hảo kim tệ? Phạm Tế Nở nói khẽ, ngươi không ngại đưa ra yêu cầu khác, thay thế ác ma kim tệ thanh toán. Phạm Tế Nở nói không sai, ác ma kim tệ bên trên có tuyệt thế lớn ma thần hoàng quan thẳng hề tên thật ấn ký, Ô Lũ Xỉ ạ không có khả năng mang ở trên người. Thế nhưng là Ô Lũ Xỉ ạ không mang, cũng không có nghĩa là nó tùy tùng không mang. Bất quá Phạm Tế Nở đã mở miệng, để Á Nghèo đưa ra yêu cầu khác, để thay thế ác ma kim tệ thanh toán, Ô Lũ Xỉ ạ nghĩ nghĩ, cũng không có đưa tin cho Thản Đình. Nó kỳ thật cũng muốn biết, cái nhân loại này đối với nó chỗ nào cầu. Cho dù trước đó Phạm Tệ Nở thay nhân loại này nói rõ hết thảy là trùng hợp, nhưng Ô Lũ Xỉ ạ sẽ không tin tưởng trùng hợp, nhân loại này thực lực tuy thấp, nhưng ai có thể chứng minh sau lưng của hắn không có những người khác đâu. Ô Lũ Xỉ ạ dù bận vẫn đung dung nhìn xem A Nghèo, chờ đợi hắn đưa ra yêu cầu. Một bên khác, tại Phạm Tệ Nở đưa ra, để Ô Lũ Xỉ ạ dùng yêu cầu khác để thay thế ác ma kim tệ thành toán lúc, áng con mắt lập tức phát sáng lên. Phạm Tệ Nở câu nói này, hoàn toàn chính là thần trợ công. Hắn hiện tại chính là có sở cầu thời điểm. A Nghèo liếc một cái Ô Lũ Xỉ ạ, thấy nó cũng không có nói ra dị nghị, thậm chí bày ra yêu cầu người tùy ý sách trả thái, áng không chút do dự mở miệng nói, "Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân, không biết có biện pháp gì hay không, có thể giải quyết vận rủi kẻ hành hương mình rửa." Áng trước mắt muốn biết nhất chính là chuyện này, cái khác hắn đều không thèm để ý. Ô Lũ Xỉ ạ ngơ ngác một chút, không nghĩ tới sẽ nghe tới loại yêu cầu này. Nó thật sâu dò xét áng nghèo liếc mắt, giải quyết vận rủi nguyền rủa phương pháp rất nhiều. Ta theo Phạm Tế Nở đại nhân nơi đó biết được rất nhiều giải quyết vận rủi nguyền rủa phương pháp, bất quá, rất nhiều đều không thích hợp ta. Ta liền muốn biết, có hay không hiện tại lập tức có thể giải quyết vận rủi nguyền rủa biện pháp. Ô Lucy ạ nhíu mày lại, nơi này có chúng vận rủi nguyền rủa người. A Nghèo nghĩ nghĩ, còn là quyết định đem tô bị theo trong vòng tay lấy ra, bạn chí thân của ta, không cẩn thận ăn có được vận rủi nguyền rủa đồ ăn. A Nghèo bản tóm tắt một chút trước mắt tình trạng. Băng phong chi thuật lúc nào cũng có thể sẽ thời ra, cho nên ta hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Thằng đến A Nghèo sau khi nói xong, mới phát hiện Ô Lucy ạ tựa hồ cũng không có nghe A Nghèo nhắc tới, mà là dùng vẻ ngờ vực nhìn xem Toby. Kỳ quái sinh vật, nhìn như không có dễ không bình, nhưng giống như lại cùng bước sâu cùng một nhịp thở. Ô Lucy ạ nhẹ giọng ý nói. Ô Lũ Xỉ ạ cảm thấy con chim này rất cổ quái, bất quá bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, nó tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đối với A Nghèo nói, ngươi muốn lập tức giải trừ trên người nó vận rủi mình rủa, đây cơ hội làm không được. Nhưng là, nếu như ngươi đơn thuần là nghĩ kéo dài nó giải phong thời gian, cũng là không phải là không có biện pháp. Đây là Tỳ Nạ Dôn băng phong chú, chỉ cần ngươi có Tỳ Nạ Dôn dự lượng, liền có thể kéo dài nó. Ô Lũ Xỉ ạ vừa nói, một bên cầm ra một viên phát ra băng xương khí tức bảy rồng, thí dụ như dùng bảy rồng. Ô Lũ Xỉ ạ nói phương pháp này, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng một lời. Nhưng hắn không nghĩ tới nhân loại đối diện đang suy tư một lát về sau, hướng hắn trịnh trọng nói tạ. Chẳng lẽ, hắn có Tỳ Nạ Dôn bảy rồng? Ô Lũ Xỉ ạ không có truy đến cùng chuyện này, ngược lại là Phạm Tên Nở ở bên, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm A Nghèo. Trước đó nàng để A Nghèo mang cho Ô Đẹt Cờ Lạt bảy rồng, chẳng lẽ còn ở trên người A Nghèo? Giao dịch đã thành, Ô Lũ Xỉ ạ đại nhân, ta sẽ lập tức an bài trải nghiệm hành trình, xin đừng nên thắng cự. A Nghèo nói khẽ. A Nghèo vừa mới nói xong, vụ trộm liền bắt đầu kích hoạt hải dương vật luật. Theo một đạo nhàn nhạt thủy quang, Ô Lũ Xỉ ạ rõ ràng cảm giác thân thể của mình xuất hiện lôi kéo cảm giác, tựa hồ theo sóng nước, ý thức của nó sẽ bị đưa đến nơi chưa biết. Ô Lũ Xỉ ạ mặc dù không cảm giác được uy hiếp, nhưng nó còn là lưu lại mấy phần ý thức tại nhục thân bên trong, chỉ là để yếu kém nông cạn ý thức theo sóng nước, phóng tới cái kia phiến gió bao sắp tới biển cả. Tại Ô Lũ Xỉ ạ lâm vào hải dương vận luật thời điểm, Phạm Tên Nở hồ nghi ánh mắt không ngừng quét mắt A Nghèo. Tỳ Nạ Dôn bảy rồng, ngươi không có cho Ổ Đẹt Cờ Lạc, còn là nói, hắn lại trả lại cho ngươi rồi. A Nghèo không hiểu cảm thấy, Phạm Tên Nở tựa hồ tại ẩn ẩn chờ mong hắn nói ra cái thứ hai đáp án. Đều không phải. Áng theo trong vòng tay lấy ra một mảnh vải rồng, đây là ta theo bạ lấy là cả tiểu thư trên tay đổi lấy. Tấu chương xong, chương 1075, không ổn định không gian năng lượng chương 1075, không ổn định không gian năng lượng thế mà là nàng. Phạm Tế Nở thấp giọng tự nghĩ, bạ lấy là cả đem tỉ nạ dồn sức vải rồng đổi cho cái nhân loại này, là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thân mang theo ổ đẹp cờ lạc hỏa diễm ân ký? Còn là nói, thuần túy là nghĩ buồn nôn nàng. Nàng cung ổ đẹp cờ lạc. Tỷ nạ Jones ở giữa những sự tình kia, trong vực sâu người biết không ít, bã lấy là cả lại cùng tỷ nạ Jones coi cho nên, nhờ vào đó đến buồn nôn nàng, cũng là không phải là không có khả năng. Phạm Tế Nở cười lạnh một tiếng. Bất quá, những người khác hiển nhiên không biết, nàng sẽ để cho hàng nghèo đem tỷ nạ Jones vảy rồng trả lại cho Odette Clark, tự nhiên đã nói rõ lập trường của nàng. Liên một mai này vảy rồng, đại biểu không là cái gì. Phạm Tế Nở không còn lời nói, cái này khiến hàng thoáng thở dài một hơi, trước đó bã lấy là cả đem cái này tấm vảy rồng cho hắn thời điểm, còn từng nói qua, nếu như muốn đem vảy rồng trả lại cho Odette Clark, liền tận lực đừng để Phạm Tế Nở biết. Bây giờ bất đắc dĩ lấy ra, hắn kỳ thật cũng có chút thất vọng. Chẳng qua trước mắt đến xem, Phạm Tế Nở đại nhân nhìn qua cũng không có bạ lấy là cả nói tới để ý như vậy. Cái này khiến A Nghèo yên lòng. Thấy ố Lucy ạ còn đắm chìm tại hải dương vận luật bên trong, A Nghèo đem Toby để ở một bên, tay kia cầm Tina Jones vảy rồng, thử thăm dò dùng ố Lucy ạ nói biện pháp, đến kéo dài băng phong chú. Làm Tina Jones vảy rồng bị phóng tới băng cầu bên trên lúc, vảy rồng bóng loáng mặt ngoài sinh ra sương mù sương trắng, những sương mù này theo trên vảy rồng trực tiếp kéo dài đến băng phong chú bên trên. Theo kỳ dị lực lượng xuất hiện, lúc đầu có chút nhạt nhẽo băng cầu, lúc này đột nhiên bắt đầu một lần nữa kết xương. Quả nhiên có thể. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng rất nhanh, A Nghèo liền phát hiện chỗ không đúng, mặc dù băng cầu bắt đầu một lần nữa kết xương, nhưng cái kia kết xương tốc độ chậm kinh người. Hắn nhìn mấy phút, mới xác nhận kết xương là đang tiến hành, chỉ có điều dùng mắt thường đi nhìn, rất khó phát hiện. Căn cứ ổ lũ xì ạ trước đó ý tứ, làm kết xương triệt để bao trùm đến toàn bộ băng cầu lúc, đến lúc đó băng phong chú tự nhiên có thể kéo dài, chỉ có điều cái tốc độ này, có chút vượt qua ảng tưởng tượng chậm. Hắn tính toán một cái, làm kết xương triệt để hoàn tất, tối thiểu phải tốn một ngày rưỡi thời gian. Đáng được ăn mừng chính là, kết xương tốc độ hẳn là có thể tại trước đó băng phong chú kết thúc trước hoàn thành. Áng nghẹo vươn tay, chuẩn bị đem băng cầu cất vào trong vòng tay. Bất quá ngay tại áng tay tới gần băng cầu thời điểm, đột nhiên cảm giác được băng cầu chung quanh tồn tại một cỗ quỷ bí lực lượng. Áng chính nghi hoặc là tình huống gì thời điểm, trên nóc nhà một viên thủy sắc bảo thạch đột nhiên vỡ vụn, nổ tung mảnh vụn, bay là tả theo nóc nhà rơi xuống. Cái này thủy sắc bảo thạch là cả nạ áng dùng để tô điểm cửa hàng, trước đó là phát ra ánh ánh lam quang, bây giờ vỡ thành một phấn. Rơi xuống lúc cái kia bụi cũng đang lóe lên quang huy, chợt nhìn lại, còn rất có một phen mộng ảo mỹ cảm. Đáng tiếc Áng Nghèo lúc này lại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình, hắn cấp tốc chế tạo một cái tường băng, ngăn lại nhau nhau rơi xuống mảnh vụn, xác định không có vỡ mặt lại rơi xuống lúc, ánh mắt của hắn bỏ vào đối diện ô Lucy ạ trên thân. Còn tốt, trước đó độc tính, cũng không có để ô Lucy ạ theo trải nghiệm hành trình bên trong tỉnh lại. Không có la hét tầm ý đến khách nhân, Áng cố nhiên thở dài một hơi, nhưng cái này đá quý màu xanh nước biển tại sao lại đột nhiên nổ tung, đây cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, tựa hồ là hắn muốn đi lấy ở băng phòng Toby băng cầu lúc, một cỗ quỷ bí lực lượng xuống tới, dẫn đến đỉnh đầu bảo thạch vỡ vụn. Đây là tình huống gì? Năng lượng giáo hội lúc tràn ra ngoài hiệu ứng, thế mà là không có chút nào hao tổn năng lượng hoàn chỉnh bảy rồng. Lúc này, Phạm Vệ Lở thanh âm truyền vào Áng Nghèo trong hai. Áng Nghèo mang suy nghĩ, hướng Phạm Vệ Lở hỏi, đại nhân, cái này băng phong chú bên ngoài tựa hồ lôi cuốn một cỗ quỷ bí lực lượng, đây là tình huống gì đâu? Tí nạ Jones là thâm viên long hệ bên trong có ghi chép đến nay, cường đại nhất băng siêu rồng, lực lượng của nó có thể dễ dàng đóng băng không gian. Phạm Tế Nở nói đến đây lúc, trong đầu không khỏi nhớ lại cái kia xương màu trắng thân ảnh to lớn, Tí nạ Jones cường đại là không thể nghi ngờ, thậm chí sống sờ sờ ngăn chặn cái kia cả một cái thế hệ, không có bất luận cái gì thâm viên lòng có can đảm khiêu chiến Tí nạ Jones, thẳng đến ổ đẹp cờ là xuất hiện. Phạm Tế Nở đông nhiên thật lâu, trong đầu một mực hồi tưởng đến cái kia quá khứ hình ảnh, đã có đố kỵ, lại có mang xa cùng ảm đạm. Một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, đối với Áng tiếp tục nói, mảnh này bảy rồng, không có tiêu hao qua bất luận cái gì năng lượng, xem ra bạ lấy là cả bảo tồn rất tốt. Tại đầy năng lượng dưới tình huống, cái này vảy rồng bên trong lực lượng, mặc dù còn không đến mức đóng băng không gian, nhưng đủ để ảnh hưởng chung quanh không gian chi lực. Nói ngắn gọn, trước đó lượn lờ tại băng phong chú bên ngoài quỷ bí chi lực, kỳ thật chính là cường đại băng xương chi lực ảnh hưởng xuống không ổn định không gian năng lượng. Áng thực lực quá thấp không cách nào phát hiện, nhưng Phạm Tế Nở lại có thể thấy rõ ràng, tại băng phong chú bên ngoài, cái kia không ngừng bật bèo quang ảnh, tựa như là hỏa diễm thiêu đốt lúc, tại ánh lửa nơi biên giới, cái kia mất tự nhiên không gian kính tượng. Cái kia, đây đối với băng phong chú có ảnh hưởng gì sao? Áng nghẹo ngay lập tức, lo lắng vẫn như cũng là Toby. Không có ảnh hưởng gì. Phạm Tế Nở thản nhiên nói, trong vực sâu không ổn định không gian còn nhiều, liền thí dụ như ngoại giới hối quang sơn mạch, tuyệt đại bộ phận đều là không ổn định không gian, chỉ có ta vị trí phòng ngự thung lũng mới hơi ổn định một chút. Cái kia trước đó xông tới lực lượng, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, nếu như ngươi lo lắng còn có sức mạnh tiêu tán đi ra, ngươi có thể dùng ổn định năng lượng đi ảnh hưởng nó. Cái gọi là ổn định năng lượng, Phạm Tế Nở chỉ là như tinh thần lực loại này năng lượng, bất quá Áng Nghèo nhưng không có Phạm Tế Nở cái kia tinh thần lực cường hãn, nếu như hắn dùng tinh thần lực xúc tu đi tiếp xúc băng phong chú, đoán chừng không bao lâu, tinh thần lực xúc tu liền sẽ bị quấy đoạn. Áng Nghèo cuối cùng dùng một cái luyện kim bên trên hy kịch nhỏ pháp ma lực chi thủ thuận lợi giải quyết cái vấn đề này. Bất quá giải quyết cái này về sau, Áng Nghèo lại phát hiện một cái khác vấn đề nghiêm trọng. Phạm Tế Nở đại nhân, ngươi không phải nói không có ảnh hưởng sao? A Ngư khổ cấp cấp nhìn xem Phạm Tên Lở, băng cầu bị hắn dùng ma lực chi thủ chộp vào không trung, chìm chìm nổi nổi, có băng xương khí tức tản mát. Đây không phải rất bình thường sao? Phạm Tên Lở, băng phong chú không gian chung quanh năng lượng bị ảnh hưởng, tại không ổn định dưới tình huống, trang không đi vào rất bình thường. A Ngư liếc nhìn băng cầu, lại nhìn một chút vòng tay của mình, biểu lộ tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn vốn là dự định đem băng cầu bỏ vào trong vòng tay, chờ đợi kết xương hoàn thành là đủ. Nhưng bây giờ Phạm Tên Lở nói cho hắn, không cách nào cất vào vòng tay bên trong. Nếu là cưỡng ép đặt vào, sẽ còn để hắn vòng tay bên trong không gian triệt để sụp đổ. Vậy hắn nên làm cái gì? Chẳng lẽ một mực cầm? Đợi đến băng phong chú kéo dài thành công, không gian chung quanh tự nhiên liền ổn định lại. Phạm Tên Lở chào phúng nói, thế nào, ngươi liền điểm này thời gian cũng chờ không được. A Ngẹo ngậm miệng, một ngày rưỡi liền một ngày rưỡi đi, chính như giả nói tới, để hắn đợi tại mê miễn phòng nhỏ đừng đi ra ngoài, Phạm Tên Lở lại ở trong này, an toàn hẳn là không ngại. Chờ nhẫn một ngày rưỡi này, đến lúc đó vô luận dạ sụ giản giới nghiêm giải trừ hay không cũng không đáng kể, cùng lắm thì liền đi ở giữa tầng, đường vòng về Bangkok cũng có thể. Áng cẩn thận từng ly từng tí khống chế ma lực chi thủ, đem trang bị tô bị băng cầu, chìm nổi tại vai phải của mình trên không, nhìn qua tựa như nhiều một cái lơ lửng trang trí. Qua không bao lâu, ô Lucia tỉnh. Hoặc là nói, ô Lucia vẫn luôn là tỉnh, nó đem ý thức của mình chia làm hai nửa, biểu ý thức đắm chìm ở trong hải dương, tiềm thức thì lưu tại ngoại giới, một khi gặp nguy hiểm, nó có thể tùy thời kịp phản ứng. Bất quá sau khi tỉnh lại, ô Lucia mới phát giác tự mình làm một kiện nhiều xuân sự tình. Ô Lucia cũng không phải là ác ma, cho nên nó không chịu đến cái gọi là ác ma đơn thuộc tính hạn chế. Nó tự thân mặc dù có hỏa chi thuộc tính, nhưng hắn lửa kỳ thật có một ít băng xương tính chất. Nói cách khác, nó là có được một bộ phận thủy hệ chi lực, hải dương vận luật đối với nó kỳ thật có tác dụng. Nhưng mà lần này trải nghiệm hành trình đối với nó tăng lên, không phải rất lớn. Nhưng cái này hoàn toàn là bởi vì chính nó làm, nó đem ý thức chia hai nửa, biểu ý thức tiến vào hải dương vận luật, mặc dù có thể cảm thấy được chung quanh nồng đậm thủy chi vận luật, đồng thời không ngừng cọ rửa ý thức của nó, nhưng dù sao chỉ là biểu ý thức, nó lĩnh ngộ được đồ vật thực sự là có hạn. Nếu như nó giống trước đó Áng Nghèo nói tới, không chống cự, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ý thức tiến vào hải dương vận luật bên trong, đi hưởng thụ, đi trải nghiệm đoạn này đường đi, thu hoạch của nó hẳn là sẽ so hiện tại lớn hơn nhiều. Tôn quý ố Lucia đại nhân, trải nghiệm hành trình đã kết thúc. A Nghèo dựa theo lệ thường giọng điệu nói. Ố Lucia trong lòng có chút tiếc nuối, nhìn về phía A Nghèo lúc, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần phức tạp, rất không tệ trải nghiệm. Đây chính là nhân loại vu sư luyện kim chi tắc sao? A Nghèo trước đó vụng trộm dùng hải dương vận luật thủ pháp, hiển nhiên không có giấu giếm được ố Lucia ánh mắt. Xem như. A Nghèo gật gật đầu. Ngươi nhưng có bán ra dự định? A Nghèo lắc đầu. Tạm thời không có bán ra mục đích. Ô Lucia đối với này không nói gì thêm, nó liếc mắt nhìn ngồi ở bên người Áng Phạm Tên Lở, từ chối cho ý kiến gật đầu. Áng Nghèo vô cùng rõ ràng, nếu như không phải có Phạm Tên Lở để hắn cáo mượn vai hùng, đoán chừng ô Lucia hiện tại liền nên là ăn cướp trắng trợn. Đã như thế, vậy liền thôi. Ô Lucia đứng người lên, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bầu trời hỏa văn càng ngày càng rõ ràng, mang ý nghĩa nguyên hỏa sinh ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, ô Lucia liếc nhìn ngoài tiệm rừng cây nhỏ, ấu hỏa ác ma cái kia chìm nổi cái bóng. Hết sức rõ ràng. Phạm Tên Lở các hạ, ta liền cáo tử. Nếu là Tina Jones có khôi phục một ngày, đến lúc đó ta sẽ theo dõi mà tới. Ô Lucia dừng một chút, lại nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo cũng không nghĩ tới, ô Lucia rời đi thời điểm cũng hướng hắn nói tạm biệt. Ngươi gọi. A Nghèo, đúng không? Ta ghi nhớ tên của ngươi. Ô Lucia vươn tay, nhẹ nhàng đem trắng men mặt nạ, triệt hạ một nửa, hy vọng lần tiếp theo còn có thể gặp được. Đến lúc đó, kỳ vọng ngươi mục đích có cải biến. Ô Lucia rời đi, A Nghèo trong đầu thì hiện lên hắn lúc rời đi, lộ ra cái kia nửa tấm bên mặt. Bên kia mặt kỳ thật vẫn như cũng nhìn không ra nó hình dạng, duy chỉ có cái kia xanh biếc u diễm chi mắt, thật sâu ấn khắc tại trong trí nhớ của hắn. Đấu chương xong, chương 1076, ma cách hình cái chết chương 1076, ma cách hình cái chết ổ lũ xì ạ rời đi mê miễn phòng nhỏ thời điểm, vẫn còn đang suy tư lần này ngắn ngủi đường đi đoạt được. Phạm Tiến Lở đối với nó một mực mang đề phòng cùng ẩn ẩn căm ghét, ổ lũ xì ạ đối với này cũng có thể hiểu được. Dù sao, từng để cho Phạm Tiến Lở theo trong vực sâu tầng tổn thương bại trốn chết đến tầng ngoài bị kia, cùng vô diễm chi chủ quan hệ thiên ti và lũ. Phạm Tên Lở đối với chính mình căm ghét cũng thuộc về bình thường. Bất quá, nó cũng theo Phạm Tên Lở nơi đó được đến ân cần tin tức. Đối với nó từng có ân tình Tina Jones, lâm vào tịch diệt, cho tới nay còn chưa thức tỉnh. Tin tức này, để nó có chút cảm khái, nó đối với Thâm Viên Long tộc một mực ôm chặt hảo cảm, kỳ thật đều nguồn gốc từ Tina Jones quan hệ, nhưng hôm nay Tina Jones tình huống, thực tế làm cho người rất thổn thức. Trừ cái đó ra, ô Lucy ạ đối với trải nghiệm hành trình cũng rất hài lòng, đáng tiếc duy nhất chính là, không có cách nào từ trong tay Hạ Nghèo được đến Hải Dương vật luật. Đi tới trong rừng cây lúc, ô Lucia coi là y theo Gozo tính cách, sẽ lập tức chào đón hỏi thăm trải nghiệm hành trình tin tức. Nhưng mà, cũng không có. Gozo đang đứng tại một cái hôn mê heo ma nhân bên người không ngừng nói rông dài. Thản Đinh quản gia, thì dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá heo ma nhân. Ô Lucia đến mê miễn phòng nhỏ thời điểm, có phát hiện cái này dựa vào dưới tảng cây heo ma nhân, bất quá khi đó thấy nó là hôn mê, liền không để ý đến. Nhưng hôm nay, Gozo cùng một cái hôn mê heo ma nhân đều có thể trò chuyện, cái này cũng có chút hiếm lạ. Mang nghi hoặc, ô Lucia đi tới. Ngươi biến ảo ký tự tốc độ thật chậm a. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là vĩ đại hỏa văn ác ma, ân, mặc dù bây giờ còn là ấu hỏa ác ma, nhưng tương lai của ta là có hy vọng. Ngươi có thể gọi ta Gờ Dầu thiếu gia. Mê viễn trong phòng nhỏ bán là cái gì? Cái này ta kỳ thật cũng không rõ ràng, bất quá chờ sẽ ta liền có thể nói cho ngươi, đợi đến đại nhân đi ra, ta lập tức liền có thể đi tham dự trải nghiệm hành trình. Nghe cái khác gác ma nói, là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm, tựa như là huyễn cảnh, bất chi bất giác liền sẽ để ngươi trực tiếp thức tỉnh. Thản Đinh quản gia lúc này nhịn không được nói, thiếu gia, thức tỉnh tỷ lệ cũng không phải là 100%. Cái kia bán nạt mị ma không liền cảm thấy tỉnh rồi. Cái khác gác ma không có thức tỉnh, là bởi vì thời gian còn chưa tới. Thản Đinh nuốt huyệt thái dương, hiển nhiên của dâu đã đem mê miễn phòng nhỏ xem như nó an tâm linh dược, nó cũng lười tại làm tranh chấp, ai, hy vọng đại nhân bên kia có thể mang đến tin tức tốt đi. Gozo lần nữa đem ánh mắt phóng tới heo ma nhân trên thần, phát hiện nó trong mắt trái ký tự lần nữa biến ảo. Ta trong miệng đại nhân là ai? Đương nhiên là ổ Lucy ạ đại nhân nha. Gozo vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên heo ma nhân đầu nổ bể ra đến. Đặt dính óc bay là tả phun ra đi ra, dịch thể mang theo khí quan, lấy heo ma nhân làm tâm điểm, tản mát một tuần. Mặt đất tất cả đều là trắng đỏ hoàng, còn có bị xé nứt thành mảnh vỡ làn da. Vết bẩn cũng nhào Gozo một thân, bất quá tất cả vết bẩn đang rơi xuống Gozo trên thân hỏa diễm lúc, tất cả đều bị đốt khô hầu như không còn. Gozo sửng sốt, rõ ràng nó trước đó còn cùng heo ma nhân trò chuyện khởi tình, vì sao đột nhiên nó liền chết rồi? Ô Lucy ạ đại nhân. Bên người truyền đến Thản Đinh quản gia thanh âm cung kính. Gozo đột nhiên quay đầu, đã thấy mặc minh văn áo giáp ô Lucy ạ đang đứng ở sau lưng của nó. Áo ô Lucy ạ đại nhân. Người đi ra. Gozo nhãn tỉnh sáng lên, lập tức quên đi trước đó máu tanh một màn, đối với nó mà nói, chết một cái heo ma nhân cũng không có cái gì ghê gớm, nó hiện tại càng muốn biết trải nghiệm hành trình tình huống. Đại nhân, trải nghiệm chi? Gozo hưng phấn mà hỏi, bất quá lại nói đến một nửa, liền nhìn thấy ổ Lucy ạ đối với nó so cái suy động tác. Lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, ổ Lucy ạ mở ra tay tiếp được bóng đen. Mấy cái nhảy gậy về sau, Gozo thấy rõ ràng bóng đen bộ mặt thật. Kia là một viên che kín màu đen dịch xương mù nhãn cầu. Cái này nhãn cầu? Gozo nghi hoặc nhìn nó, trong ánh mắt màu đen dịch xương mù không ngừng biến đổi, hiển nhiên chính là trước đó cùng nó giao lưu heo ma nhân mắt trái. Nói đi, ngươi là ai? Ô Lucy ạ thanh âm theo dưới mặt nạ truyền đến. Gozo kinh nghi nhìn sang, ô Lucy ạ nói chính là một loại nó chưa từng tiếp xúc qua ngôn ngữ. Đây là nhân loại tiếng thông dụng. Thản Đinh quản gia thấp giọng hướng Gozo giải thích, bất quá đang giải thích thời điểm, Thản Đinh đáy mắt cũng mang kinh ngạc, ô Lucy ạ đại nhân, tại sao lại cùng một cái heo ma nhân con mắt nói nhân loại ngữ? Rất nhanh, Thản Đinh liền rõ ràng nguyên nhân. Trong ánh mắt màu đen dịch xương mù bắt đầu không ngừng biến ảo, cuối cùng tạo thành từng cái nhân loại tiếng thông dụng ký tự, rốt cuộc tìm được ngươi. Ô Lucy ạ cười lạnh một tiếng, quả nhiên là các ngươi. Cùng ký sinh trùng, bỏ cũng không xong. Dứt lời, ô Lucy ạ thuận tay liền đem nhãn cầu cho bóp thành nát dịch. Theo nhãn cầu vỡ vụn, một cỗ khói đen bay là tả đi ra, ở giữa không trung vặn mèo biến ảo, cuối cùng tạo thành một hàng chữ. Ngươi cuối cùng sắp thành liền tại ta, chờ lấy, ta rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Sương mù rất tốc độ chậm tán đi, ô Lucy ạ sắc mặt lại là chậm rãi trở nên âm trầm. Chứng kiến một màn này Thản Đinh, lập tức rõ ràng trước đó xảy ra chuyện gì, nó quả quyết quỳ rạp xuống đất. Ô Lucy ạ đại nhân, đây là ta sơ sẩy. Không nghĩ tới nó thế mà là nhân loại nhãn tuyến, mời đại nhân trừng phạt tại ta. Ô Lucy ạ lại là lắc đầu, cái này không có quan hệ gì với ngươi, tại nó không có hỏi thăm ta tin tức trước đó, ta cũng không dám khẳng định thân phận của nó. Về sau nó dùng nhân loại tiếng thông dụng nói cái kia lời nói, kỳ thật cũng chỉ là đang gạt thân phận. Ngươi đứng lên đi, nói cho ta, nó hỏi những cái nào vấn đề. Thản Đinh chi tiết nói, trừ trước đó vấn đề bên ngoài, còn có ngày đêm biến ảo, bầu trời xuất hiện hỏa văn cùng hư không cự tháp ác ma tin tức. Ô Lucy ạ nhìn về phía Gozo út, cau mày nói, những vấn đề này, ngươi đều trả lời rồi. Gozo túi đầu xuống, có chút bất an cùng ấy nấy mà nói, trừ nguyên hỏa liên quan sự tình, ta đều nói. Ta liền nghĩ, những này đều không phải bí mật, mọi người đều biết, ta liền nói. Mặc dù ố lũ xỉ ả mang trắng men mặt nạ, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng Gozo còn là cảm thấy được trên người hắn cái kia cố loáng thoáng khí tức âm vũ qua một hồi lâu. Ố lũ xỉ ả mới lên tiếng, đám nhân loại kia đoán chừng đã mau tìm tới cửa, mặc kệ bọn hắn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới giả sụ dạn, chúng ta đều phải làm tốt tương đối. Nếu là bình thường, ô Lucy ạ căn bản sẽ không để ý không hỏi những này hèn mọn nhân loại, nhưng bọn này con dẹp hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc này xuất hiện. Một khi nó bị nguyên hỏa nhóm lửa, căn bản không dành hắn chú ý đại nhân ý tứ là. Thừa dịp nguyên hỏa còn chưa hiện thân, đi liên hệ hư không cự tháp đại ác ma. Ô Lucy ạ sắc mặt có chút âm trầm nói, nó vốn là dự định đơn độc lui tới, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù đám nhân loại kia hợp thời xông đến tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nó vẫn như cũ muốn cân nhắc đến vạn nhất đám nhân loại kia thật tại nó bị nguyên hỏa nhóm lửa thời điểm hiện thân, an toàn của nó sắp thành vấn đề lớn nhất. Mà tại giả sụ dạn, có thể tổ chức đối kháng ngoại lai nhân loại vũ sư, hư không cự tháp đại ác ma tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đi thôi, đi hư không cự tháp. Ô Lucy ạ tiếng nói vừa ra, Thản Đinh lập tức lên tiếng, duy chỉ có gần dâu thủy khuất ba trận tròn mắt nhìn về phía ô Lucy ạ. Cái kia, ta trải nghiệm hành trình. Ta thức tỉnh, thành thủ. Gần dâu có chút cả lâm nói một trận lời mở đầu không đáp về sau ngữ. Ta trải nghiệm qua, trải nghiệm hành trình đích xác thật có ý tứ, chỉ có điều chính như chủ quán nói tới, nó cũng không thích hợp người, thậm chí còn có thể mang cho ngươi đến tổn thương, trở ngại ngươi thành thủ. Ô Lucy ạ lời nói này, nháy mắt để Gozo biểu lộ chết mất. Ô Lucy ạ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Rời đi trước, nó quay đầu lại nhìn về phía gian kia sừng sững tại sâu trong bóng tối nhà gỗ nhỏ. thủy quang bảo thạch xanh biết quang huy, làm cho cả phòng nhỏ trong bóng đêm lộ ra 10 phần mộng ảo. Ô Lucy ạ trong đầu hiện lên ạ nghèo thân ảnh. Nó tin tưởng Phạm Tên lời nói, ạ tới đây không phải vì nó. Trước đó, heo ma nhân mắt trái tra hỏi, nó cũng nhìn thấy. Nó đang hỏi thăm mê miễn phòng nhỏ người, hiển nhiên heo ma nhân cùng bên trong nhân loại kia, xem ra hẳn là cũng không phải một phái. Trước mắt tin tức nhìn, ạ tựa hồ thật sự chính là trong lúc vô ý đến. Ô Lucy ạ dưới mặt nạ, khoe môi nhẹ nhàng câu lên, bất quá, ta xưa nay không tin tưởng trùng hợp, ngươi xuất hiện, đến tột cùng sẽ đóng vai cái gì nhân vật đâu. Hắc ám trong hư không, một thân hình đột nhiên lay động một cái. Một giây sau, trên người nó một đầu che kín đùa chú màu bạc màu đỏ rủ xuống thao, không có dấu hiệu nào bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm chậm rãi lên không, sao hỏa điểm điểm tản mát đến bốn phía. Cuối cùng, cái kia bốc cháy lên màu đỏ rủ xuống thao rơi xuống trong hư không, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì trận này săn bắt kế hoạch tính đặc thù, một mọi cử động bị tất cả vu sư nhìn ở trong mắt, làm cái kia rủ xuống thao bốc cháy lên thời điểm, lập tức liền bị những người khác chú ý tới. Đúng các hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Có vu sư hỏi. Ta lưu tại dạ sụ giản con mắt vỡ vụn. Cái kia màu đỏ rủ xuống thao liên quan ma cách hình trên thân phong ấn thuật, nó một khi thiếu đốt, cũng mang ý nghĩa ma cách hình mắt trái vỡ vụn. Một câu nói đầu tiên, để vẻ mặt của mọi người nháy mắt đọc lại, không có nhãn tuyến, tin tức thiếu thốn rất dễ dàng tạo thành phán đoán sai lầm. Bất quá, đã đủ. Một khó được phát ra tiếng cười, ta theo ma thần hậu duệ thân tín nơi đó, biết rất nhiều tin tức. Đám người con mắt lập tức phát sáng lên. Một các hạ, bây giờ dạ sụ giản đến tột cùng như thế nào? Sơ nệ phạ lúc này cũng hỏi. Một đem trước mắt trái cùng ấu hỏa ác ma giao lưu lúc được đến tin tức, toàn bộ nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, lập tức có người nói, "Ô Lucy ạ, nó là vị nào ma thần hậu duệ? Ta đã từng trà trộn vào qua ác ma thành, điều tra một chút tư liệu, Ô Lucy ạ hẳn là vô diễm chi chủ hậu duệ. Nói chuyện chính là Sa Mãn Thạ." Theo Ô Lucy ạ thân phận lộ ra ngoài, đám người tất cả lực chú ý, tất cả đều đặt ở trên người nó. Dù sao, Ô Lucy ạ là bọn hắn săn bắt kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất. Duy chỉ có Sander, hắn lông mày chăm chú nhíu lên. Một các hạ trước đó không chỉ nói Ô Lucy ạ, đồng thời còn nâng lên dàn kia tên là mê viễn cửa hàng, trong đó kinh doanh hạng mục Hải Dương vận luận là cùng loại huyễn cảnh tồn tại. Huyễn cảnh. Sơn ở trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tấu chương xong.